Chương 235, ở trước mặt ta giả trang cái gì? Chương 235, ở trước mặt ta giả trang cái gì? Mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh thấu xương. Đình nghỉ mát. Lục Viễn nhìn hướng biểu lộ thoáng chột dạ Đào Ước Xương. Đào Tiên Bối ban ngày vì cái gì đột nhiên rời đi? Lục Viễn hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chơi thật tốt, Đào Ước Xương nói đi là đi. Làm Lục Viễn vội vàng không kịp chuẩn bị, không hề có một chút chuẩn bị. Ta chỉ có buổi tối mới có thể đi ra ngoài hoạt động, ban ngày cảnh giới giảm bớt đi nhiều, nhiều nhất có thể phát huy 2/10 linh kỹ uy lực. Đào Ước Xương nói. Dạng này à? Lục Viễn gật đầu. Càng quan trọng hơn là ta có cái túc địch, hắn thức tỉnh ngày thuộc tính, hai chúng ta muốn đột phá đến bất hủ cảnh nhất định phải có một người chết. Không đợi Lục Viễn tiếp tục đặt câu hỏi, Đào Ước Xương chủ động nhắc tới nàng che giấu thức tỉnh sự tình. Lại là túc địch. Lục Viễn giữ vững tinh thần. Lao tỷ Lục Dạ Ly cùng Kha Duyệt Giao cùng Lư Tinh Nguyên là túc địch. Hiện tại lại tới cái Đào Ước Xương, bất quá ngày hôm đó thuộc tính cùng nguyện trúc tính. Đào Ước Xương cùng vị tiên ngày thuộc tính trước nghiệp giả, ai xử lý đối phương người nào liền có thể đột phá đến bất hủ cảnh. Đột phá bất hủ cảnh chỉ là không có bất kỳ cái gì gông xiềng nước chảy thành sông, cũng không phải là trực tiếp đột phá. Ta ngủ say cũng không phải là chủ động, mà là Đại Thuận Vương Triều Quốc Sư cùng phụ hoàng nói xong. Đào Ước Xương nói lời kinh người. Địch Hoài Chân. Địch Hoài Chân là ai? Đào Ước Xương hỏi. Chính là trong miệng ngươi Đại Thuận Vương Triều Quốc Sư, đoạn thời gian trước vừa mới chết trong tay ta. Lục Viễn giải thích nói. Lục Viễn, ta vẫn cảm thấy ngươi là sẽ không nói láo người. Tiểu khu từng nhà đèn đuốc sáng trưng. Trống trải khu vực tổ chức pháo hoa tú vẫn còn tiếp tục, đứng tại Lục Viễn mặt đối lập Đào Ước Xương đôi mắt đẹp lập lòe. Đại Thuận Vương Triều Quốc Sư chết tại Lục Viễn trong tay. Cái này tại nàng nghe tới quá mức hoang đường. Không riêng Địch Hoài Trần, Đại Thuận Vương Triều trừ hoàng đế bên ngoài đều chết sạch. Lục Viễn lời nói lại lần nữa để Đào Ước Xương khiếp sợ không thôi. Tạm thời ngươi nói là sự thật, nói tóm lại là Quốc Sư để ta rơi vào trạng thái ngủ say, hấp thu nguyệt quang chi lực tiêu phí 100 năm đột phá đến thần hoàng cảnh bảy sao. Đào Ước Xương nói. Quốc Sư còn nói cho phụ hoàng, hắn lại trợ giúp ta giết chết túc địch, điều kiện tiên quyết là giúp hắn làm một việc. Chuyện gì? Không có nói rõ. Đào Ước Xương lắc đầu. Khẳng định là để ngươi lật đổ Hoa Hạ, sau đó xây dựng lại Đại Thuận Vương Triều. Lục Viễn suy đoán nói. Sở dĩ Địch Hoài Chân không có nói rõ, tỷ lệ lớn cảm thấy Gốm Thiên Hoa sẽ không đồng ý, dù sao Gốm Thiên Hoa lúc ấy là Thiên Sích Vương Triều hoàng đế, cứ việc hắn lập chí đem yêu ma đuổi ra Hoa Hạ, nhưng vẫn là muốn để Thiên Sích Vương Triều một mực thống trị đi xuống. Cũng liền Địch Hoài Chân có khả năng dự báo tương lai, biết Thiên Sích Vương Triều thống trị không được quá lâu. Vết lao lửa chọc chết còn tại truy ta. Lục Viễn nghĩ đến, cảm thán Địch Hoài Chân vì xây dựng lại Đại Thuận Vương Triều làm bao nhiêu chuẩn bị. Nếu như nguyện trúc tính, thần hoàng cảnh bảy sao Đào Ước Xương tỉnh lại nghe lệnh Địch Hoài Chân, thế cục lại không tốt nói. Cho nên Đào Tiền Bối là thế nào nghĩ? Lục Viễn hỏi. Là quyết định đứng tại Đại Thuận Vương Triều phía bên kia, vẫn là khoanh tay đứng nhìn làm cái con chúng. Đào Ước Xương rơi vào suy nghĩ. Thay cái góc độ suy nghĩ một chút, Địch Hoài Chân có khả năng hay không dùng giống nhau lời nói nói cho vị kia ngày thuộc tính chức nghiệp giả, tại hắn rơi vào trạng thái ngủ say phía trước hứa hẹn giết Đào Tiền Bối, giúp hắn đột phá đến bất hủ cảnh. Lục Viễn thuận miệng nói, Đào Ước Xương biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. Cứ việc nàng biết Lục Viễn thân là Hoa Hạ quan phương trưởng lão, tự nhiên tiên hướng về quan phương. Nói những lời này là muốn gây nên nàng nghi ngờ, có thể loại này khả năng quá lớn. Nàng ngủ say, vị kia ngày thuộc tính chức nghiệp giả túc địch không phải là đây. Đồng thời hai người ngủ say đều là Đại Thuận Vương Triều Quốc Sư mất tích. Hiu, pháo hoa nở rộ. Một đám mang theo mặt nạ người xài bước đi tới, bọn họ bộ pháp nhẹ nhàng giống như ma quỷ. Lục Viễn nhìn chăm chú lên cầm đầu thân mặc áo bào đen, giữa lúc giơ tay nhấc chân cảm giác gáp bách 10 phần nam nhân. Nam nhân nói lời nói để Lục Viễn con người phóng to. Cùng chấm đi. Chấm. Đại Thuận Vương Triều Hoàng Đế Mục Ngải Dực. Lục Viễn thấy rõ ràng nam nhân chân dung. Tóc bạc phơ, dáng người gầy gò, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Rõ ràng là người, lại cho Lục Viễn một loại đối mặt một đầu dương nhanh múa bước thương lòng ký thị cảm. Nguyện trúc tính lĩnh vực mở rộng, Đào Ước Xương trận địa sẵn sàng. Thế nào, là chấm để quốc sư giúp ngươi đột phá đến thần hoàng cảnh bảy sao, ngươi không biết cảm ơn còn muốn đối chấm độc thủ. Mục này rực âm thanh khàn khàn. Kim thuộc tính, hỏa thuộc tính lĩnh vực mở rộng. Thần hoàng cảnh đỉnh phong thực lực để thiên hoa thị ngàn vạn cư dân trong lòng run lên, không nhịn được muốn bị xuống thần phục cùng bái. Chết hoặc thần phục. Mục này rực dứt lời chỉ hướng Lục Viễn, đem hắn bắt sống mang đi. Rầm rầm, hàn quang lập lòe, mang mặt nạ người áo đen rút ra trong tay binh khí. Một viên trắng đen xen kẽ hạt châu lơ lửng trên không. Lục Viễn nháy mắt phát giác được chính mình linh lực hoàn toàn không có. Các ngươi hẳn không phải là cổ đại chức nghiệp giả đi. Lục Viễn không lưu vết tích lùi về phía sau mấy bước, lấy ra thượng phẩm linh khí niết bàn kiếm. Đối mặt hỏi thăm, mang mặt nạ người áo đen thờ ơ theo trắng đen xen kẽ hạt châu triệt để bao phủ, Lục Viễn linh lực hoàn toàn không có, bọn họ cũng là như thế. Lục Viễn nhìn ra bọn họ ý đồ, muốn thông qua cận thân bác đấu bắt sống chính mình. Những người áo đen này cảnh giới không hề cao, phổ biến tại pháp tắc cảnh, nhưng toàn bộ là cận thân bác đấu cao thủ. Chín hủy, huyết đồ, ma chôn cất, gió thử, thập đại hai ách đăng tràng. Cảm nhận được chính mình không cách nào sử dụng linh lực, thập đại hai ách đầu tiên là sức sở, ngay sau đó nhìn hướng đối diện người áo đen. Bọn họ cũng không cần đến linh lực, bên trên. Lục Viễn ra lệnh. Sự kiên nhẫn của chấm có hạn, còn không có cân nhắc tốt sao? Mục Ngày Dực lạnh lùng nhìn chăm chú thủ hạ cùng thái ách rơi vào hỗn chiến, quay đầu nhìn hướng Đào Ước Xương. Hắn hận thấu Lục Viễn, hận không thể hiện tại liền đem Lục Viễn rút gần lộ ra. Bởi vì Lục Viễn Đại Thuận Vương Triều chỉ còn lại hắn một người, trở thành chân chính trên ý nghĩa người cô đơn. Nhưng Lục Viễn hiện tại còn không thể chết, chỉ có thể bắt sống. Không chỉ là Lục Viễn, Sở Vô Xá, Hàn Tuân Thần, Gương Ngọt Hạ đều muốn bắt sống. Chỉ có dạng này hắn mới có thể đột phá đến bất hủ cảnh, thu hoạch được hủy thiên diệt địa thực lực. Nếu như phụ hoàng biết quốc sư trợ giúp ta ngủ say, đột phá đến thần hoàng cảnh là vì lật đổ Hoa Hạ xây dựng lại đại thuận, hắn là sẽ không đồng ý. Đao Ước Xương nói. Mục Ngày Dực ánh mắt lạnh lẽo. Vậy liền đi chết. Mục Ngày Dực một kiếm bổ về phía Đao Ước Xương. Hắn vô cùng cần thiết giúp đỡ. Vốn cho rằng Đao Ước Xương sẽ ngoan ngoãn thần phục, kết quả vậy mà nói ra loại này buồn cười đến cực điểm lời nói. Nguyệt quang chi lực liên tục không ngừng truyền vào Đao Ước Xương trong cơ thể. Đối mặt Mục Ngày Dực mãnh liệt thế công, Đao Ước Xương ngưng tụ một khối to lớn tấm thuẫn ngăn cản. Phanh, một kích. Thần hoàng cảnh đỉnh phong Mục Ngày Dực tiện tay một kích, liền để Đao Ước Xương không chịu nổi khỏe miệng chảy ra máu tươi. 2 phút đồng hồ, nhiều nhất 2 phút đồng hồ viện binh liền sẽ chạy tới. Lục Viễn lớn tiếng nhắc nhở. Vì bắt lấy Mục Ngày Dực, Tám Minh một điện tất cả không gian thuộc tính, siêu phàm cảnh trở lên trưởng lão tại từng cái thành thị chờ lệnh. Động tĩnh lớn như vậy, lúc này Mục Ngày Dực xuất hiện tại Thiên Hoa thị thông tin đã truyền ra ngoài. Chậm nhất 2 phút đồng hồ, các minh chủ liền sẽ chạy tới. Lục Viễn lời còn chưa dứt, một đạo cửa không gian truyền tống chống rông xuất hiện. Để Lục Viễn kinh ngạc là, người đến không phải là tổng minh chủ cũng không phải phán quyết điện địa chủ, mà là một tên mặc câu phục, mang theo kính râm chưa từng thấy qua người trung niên. Là địch hay bạn? Ba, người trung niên đánh cái thanh thủy búng tay. Các ngươi có phải hay không có bệnh? Là pháo hoa không dễ nhìn vẫn là bữa cơm đoàn viên ăn không ngon, đêm 30 đặt cái này đánh nhau. Lục Viễn phát hiện người trung niên là không gian thuộc tính, thần hoàng cảnh 8 sao, Mục Ngày Dực lắc đầu. Không có đột phá đến thần hoàng cảnh đỉnh phong, cũng dám ở chấm trước mặt tiêu gạo. Một giây sau Mục Ngày Dực tao mày. Rầm rầm, một quả vàng dòng chế tạo nhận tài cây từ trung niên nhân viên bên trong bung ra, nhận tài trên cây mang theo không phải mặt khác, mà là linh khí. Trọn vẹn hơn ngàn kiện thượng phẩm linh khí. Thần hoàng cảnh đỉnh phong rất như sao? Người trung niên hỏi. Cổng không gian cưỡng ép đem mọi người hút đi vào, chớp mắt mọi người chuyển tống đến Thiên Hoa ngoại ô thành phố khu Hoàng Lăng. Tại Lục Viễn nhìn chăm chú bên trong, nhận tài cây treo hơn ngàn kiện thượng phẩm linh khí phát ra một tiếng đinh thai nhức óc hổ gầm. Đất rung núi chuyển, kim quang chói mắt. Ngươi cũng không phải là Lệ Kình Thương loại kia biến thái thần hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, ở trước mặt ta trang cái gì? Người trung niên điều khiển nhận tài cây hung hăng hướng Mục Ngày Dực đập tới. Chương 236, Cao Hồng Sướng gào ta một tiếng đại ca. Chương 236, Cao Hồng Sướng gào ta một tiếng đại ca. Thiên Hoa ngoại ô thành phố khu Hoàng Lăng. Nhìn thấy người trung niên lấy ra nhận tài cây treo hơn ngàn kiện thượng phẩm linh khí, Lục Viễn biểu lộ phong phú đa dạng. Nhiều như thế thượng phẩm linh khí, sợ là giàu có nhất Xích Diễm Minh bảo khố cũng so ra kém. Theo người trung niên liên thủ với Đao Ước Xương, thế cục nháy mắt thay đổi. Kim, hỏa song thuộc tính, thần hoàng cảnh đỉnh phong Mục Ngày Dực thần thái ngưng trọng, đem lại bộ phận lực chú ý đều đặt ở người trung niên trên thân. Bên kia đánh lửa nóng, Lục Viễn cũng không có nhàn rỗi. Thượng phẩm linh khí niết bàn kiếm tại tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào sông lại mang mặt nạ người áo đen. Thập đại thai ách đứng ở hai bên, nhộn nhịp lấy ra riêng phần mình binh khí. Chủ nhân, bọn họ giao cho thuộc hạ là đủ. Phệ Quân nói, không biết người áo đen dùng phương pháp gì, để xung quanh chức nghiệp giả linh lực mất hết. Trong đó cũng bao gồm người áo đen, cái này ý vị tất cả mọi người không có cách nào thi triển linh kỹ. Hai ách vĩnh viên đem chủ nhân an toàn đặt ở thủ vị. Cận thân bác đấu so với linh kỹ đối banh sự không chắc chắn quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ chết oan chết uổng. Không cần phải để ý đến ta. Lục Viễn lắc đầu, móc túi ra lúc trước Đào Ước Xương chuyển vào năng lượng trăng non hình dạng ngọc thạch. Giang giác, ngọc thạch vỡ vụn. Ở khắp mọi nơi ánh trăng chuyển vào Lục Viễn trong cơ thể. Nguyệt trúc tính. Lục Viễn quan sát thu hoạch được nguyệt trúc tính sau lưng thân thể mang đến biến hóa. Đầu tiên là linh lực, nguyệt quang chi lực đem chính mình linh lực dự trữ lại lần nữa mở rộng. Mặc dù trở ngại viên kia lơ lửng trên không, có khả năng phong ấn linh lực đen trắng hạt châu dẫn đến hiện tại không có tác dụng gì. Thứ nhì chính là tố chất thân thể. Nhìn về phía cầm trong tay lưỡi dao hướng chính mình chém tới người áo đen, Lục Viễn trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Cho hắn chém một đao lại có làm sao? Một tên đột phá hai ách trùng điệp ngăn cản người áo đen bộ pháp cấp tốc, trường đao tinh chuẩn bổ về phía Lục Viễn nơi bụng. Đao này nổi bật một cái nhanh chuẩn hung ác, thế tất yếu để Lục Viễn mất đi năng lực chiến đấu. Sở dĩ không có lựa chọn chí mạng bộ vị, là Mục Ngày Dực ra lệnh bắt sống Lục Viễn. Đinh, ân. Giống như đồ sắt phát ra thanh thúy tiếng vang xuất hiện, người áo đen con người phóng to. Cái này một đao vậy mà không có đối Lục Viễn tạo thành tổn thương, ngược lại hắn hạ phẩm linh khí trường đao làm vỡ nát. Chưa ăn cơm? Lục Viễn hỏi. Nguyệt trúc tính trình độ hiếm hoi mặc dù so ra kém quỷ ngẫu sư, có thể tam tộc bên trong chỉ có một người, yêu ma, có khả năng giác tỉnh. Cái này thuộc tính thiếu sót rõ ràng, ban ngày thực lực mức độ lớn suy yếu. Nhưng bây giờ là buổi tối, chỉ cần có mặt trăng tại, hạ phẩm, trung phẩm linh khí binh khí đối mặt nguyệt quang chi lực ra chỉ Lục Viễn giòn giống trang giấy. Đến mức thượng phẩm linh khí binh khí nào có như thế dễ dàng được đến, đám này người áo đen dùng tốt nhất cũng bất quá trung phẩm. Có một loại trị số đẹp. Huyết Đồ phê bình nói, dù là dây xích pháp đang phong tạo cực hắn, cùng người áo đen chiến đấu cũng muốn khắp nơi cẩn thận. Trái lại chủ nhân Lục Viễn, kiếm pháp trình độ không hề cao. Có thể dựa vào nguyệt quang chi lực ra chỉ ngang ngược tố chất thân thể, người khác chém hắn binh khí vỡ vụn, hắn chém người áo đen chỉ có thể chật vật chạy trốn. Ta có thể sai lầm vô số lần, ngươi. Lục Viễn nụ cười ý vị sâu xa. Bây giờ cục diện ổn định, vừa vận thuận tiện tăng lên kiếm pháp trình độ. Hơn 20 tên người áo đen mồ hôi đầm địa, trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao. Nếu như thu hồi phong ấn linh lực linh khí, pháp tắc cảnh bọn họ càng không phải là siêu phàm cảnh Lục Viễn đối thủ. Không thu hồi lời nói đồng dạng đánh không lại. Nếu biết rõ Lục Viễn trong tay có thể là thượng phẩm linh khí Niết Bàn kiếm, cùng Niết Bàn kiếm so với bọn họ trong tay là cái gì đồng nát sắt vụn. Máu tươi vẩy ra. Rút, thẩy, mây, đâm, điểm, bắn ra. Lục Viễn thành thạo sử dụng cơ sở kiếm thức, không bao lâu trên thân tràn đầy máu tươi. Tùy theo mà đến là người áo đen từng cái ngã xuống. Bọn họ không dám chạy trốn đi, chỉ có thể kiên trì đỉnh. Kết quả chính là chết tại Lục Viễn dưới kiếm. Ngươi là người phương nào? Thần phục chấm, chấm hứa hẹn ngươi đảm nhiệm dưới một người trên vạn người đại thuận vương triều tể tướng. Mục này rực nhìn hướng điều khiển hơn ngàn kiện thượng phẩm linh khí người trung niên. Rõ ràng là không gian thuộc tính, thần hoàng cảnh tám sao. Bằng vào màu vàng nhận tài cây cùng thần hoàng cảnh đỉnh phong hắn đánh có đến có về. Lần chiến đấu này đào ước xương thì lộ ra không quan trọng, cũng không phải là nàng cũng mạnh, mà là gặp phải đối thủ là đại thuận vương triều hoàng đế. Mới vừa tỉnh lại liền đánh thế giới buốt, đây là đào ước xương không nghĩ tới. Toàn bộ Lam Tinh có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Mục Ngày Dược người, số lượng không cao hơn một cái tay. Tể tướng, người trung niên khịt mũi coi thường. Làm hoàng đế lại có làm sao, nào có làm lãng tử tiêu giao vui sướng. Cửa không gian truyền tống xuất hiện, cầu vồng bảy màu chiếu sáng cả hoàng lăng. Trên người mặc màu trắng lộng lẫy trang phục phán quyết điện chủ Thẩm Đoạn Hồng đi ra. Nhìn thấy Lục Viễn toàn thân dính đầy máu tươi, Thẩm Đoạn Hồng lông mày nhíu lại. Phát hiện máu tươi đều là người khác, lông mày lại giãn ra. Nguyệt Trúc Tính, tiểu tử này tại sao lại giác tỉnh Nguyệt Trúc Tính? Thẩm Đoạn Hồng liếc nhìn một phía, nhìn về phía người trung niên cùng đáo ước xương. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Mục Ngày Dực trên thân. Quang thuộc tính, thần hoàng cảnh đỉnh phong. Mục Ngày Dực biết là tám minh một điện viện binh chạy tới. Thẩm Đoạn Hồng, phán quyết điện chủ. Hoa Hạ địa vị gần với tổng minh chủ Lệ Kình Vương, bị ma tộc coi là họa lớn trong lòng. Trở về cũng không đi phán quyết điện đi dạo. Thẩm Đoạn Hồng đầu tiên là đối người trung niên lên tiếng chào. Hiển nhiên bọn họ lẫn nhau biết nhau. Ngươi cũng không phải là xinh đẹp muội muội, muốn chuyển cũng là đi cực hàn minh cùng một hành minh. Người trung niên âm thanh lười biếng. Lục Viễn nhìn hướng cùng Thẩm Đoạn Hồng hàn huyên người trung niên, hiếu kỳ hắn là thân phận gì. Hiu, không đợi hai người hàn huyên vài câu, Mục Ngày Dực lơ lửng trên không. Đang lúc Lục Viễn cho rằng thần hoàng cảnh đại chiến đỉnh cao tiến đến, không nghĩ tới Mục Ngày Dực quay đầu liền chạy. Sau đó trò chuyện tiếp. Thẩm Đoạn Hồng nói, hóa thành cầu vồng bảy màu theo sát phía sau. Tiểu tử, ngươi chính là Lục Viễn đi. Mang theo kính dâm người trung niên đi vào cổng không gian, một giây sau xuất hiện tại Lục Viễn trước mặt. Tiền bối tốt. Lục Viễn đầu tiên là lấy đi viên kia có khả năng phong ấn linh lực hạt châu, sau đó nhìn thẳng vào người trung niên. Siêu phàm cảnh, làm tinh duy nhất giác tỉnh đặc thù chức nghiệp quỷ ngẫu sư. Người trung niên dò xét Lục Viễn, phản phất tại dò xét một kiện tuyệt thế chân bảo. Ta không hiểu, ngươi vì cái gì muốn gia nhập quan vương? Người trung niên lời nói để Lục Viễn trong lòng nghi hoặc. Thái độ của hắn cùng ngữ khí không hiểu rất giống lão mụ. Lão mụ không muốn để chính mình gia nhập quan vương, đảm nhiệm tối ngày minh đại trưởng lão. Chủ yếu bởi vì Hoa Hạ cùng yêu ma ở giữa chiến tranh hừng hực khí thế, ý vị này các trưởng lão phải làm gương cho sĩ tốt, vĩnh viễn ở vào chiến trường tuyến đầu. Thân là mẫu thân, Viên Y Lìa Lan không muốn để nhi tử đi mạo hiểm. Dù sao nàng tại hải ngoại đánh liều nhiều năm như vậy, kiếm nhiều tiền như thế chính là vì để Lục Viễn cùng Lục Dạ Ly bình an vượt qua cả đời. Lục Viễn, đến Thương Khung Thương Hội đi. Người trung niên nói, Thương Khung Thương Hội thế lực xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn khổng lồ, đồng thời cả ngày tiêu giao vui sướng không bị ràng buộc, không thể so bị quân sáo hạn chế quan phương trưởng lão cường. Người trung niên nói ra chính mình mục đích. Ngươi là Cao hội trưởng? Lục Viễn hỏi. Thương Khung Thương Hội hội trưởng tên là Cao Hồng Sướng, nhưng rất nhanh bị Lục Viễn bắt bỏ. Cao Hồng Sướng thường xuyên biểu diễn tại các đại trọng yếu trường hợp, Lục Viễn tại trên TV gặp qua hắn. Người trung niên hình thể cùng Cao Hồng Sướng không một chút nào giống. Ta không phải Cao Hồng Sướng. Người trung niên lắc đầu. Bất quá Cao Hồng Sướng muốn gọi ta một tiếng đại ca. Chương 237, Minh chủ đương nhiên có thể đại biểu quan phương. Chương 237, Minh chủ đương nhiên có thể đại biểu quan phương. Thương Khung Thương Hội hội trưởng Cao Hồng Sướng muốn hô trước mắt người trung niên một tiếng đại ca. Lục Viễn miên man bất định. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Hoàng lăng vỡ vụn không chịu nổi, chỉ có chỗ cao nhất Thiên Xích Vương triều hoàng đế phần mộ sừng sững không đủ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, người trung niên không muốn chiến đấu thương tới vô tội, cho nên thi triển cổng không gian cưỡng ép đem mọi người truyền tống đến ngoại ô. Đừng mở miệng một tiếng tiền bối, đem ta đều kêu lão già đi. Người trung niên tháo kính dâm xuống. Năm đó ước chừng 40-50 tuổi, ít nhất thoạt nhìn là dạng này. Số tuổi thật sự không được biết, dù sao thần hoàng cảnh cường giả tuổi thọ khác hẳn với người bình thường. Tướng mạo xoáy khí, cho người loại lao xoáy ca cảm giác. Xem xét liền rất lấy nữ nhân, nhất là tuổi trẻ kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ nhân thích. Ta gọi Ngạc Cao Tuấn, bên cạnh thị có quán rượu không sai, đợi chút nữa muốn hay không cùng ta cùng đi tìm Diễm Ngộ. Ngạc Cao Tuấn vừa cười vừa nói. Lục Viễn, đầu tiên có thể xác định Ngạc Cao Tuấn cùng Cao Hồng Sướng không phải thân huynh đệ, hai người một cái họ Ngạc một cái họ Cao, hẳn là kết bái cái chủng loại kia. Thứ nhị vị này Thương Khung hội trưởng kết bái đại ca phá vỡ Lục Viễn đối thần hoàng cảnh cường giả nhận biết. Không gian thuộc tính, thần hoàng cảnh 8 sao, nhìn chung Lam Tinh cũng là cường giả đỉnh cao. Loại này cấp bậc cường giả giống tổng minh chủ, cũng hoặc mặt khác các minh chủ tính cách chững chạc, an nói có ý tứ. Nhất là tổng minh chủ hoàn mỹ phù hợp Lục Viễn đối quyền cao chức trọng cùng với cường giả nhận biết. Trái lại Ngạc Cao Tuấn, động một chút lại muốn đi quán ba tìm kiếm Diễm Ngộ. Không bằng Thiên Hoa thị hàng đêm đêm quán ba, nơi đó thường xuyên có nước ngoài mỹ nữ, tóc vàng mắt xanh da trắng mỹ mạo. Lục Viễn nói, cùng người nói tiếng người, cùng bị nói chuyện ma quỷ. Đây là lão cứu lời lẽ chí lý. Khi còn bé lão cứu thường xuyên mang chính mình đi nhà này quán ba, bất quá chính mình là ngồi ở chỗ đó uống nước trái cây, lão cứu đi tán gái. A, còn có loại này quán ba. Ngạc Cao Tuấn hứng thú. Ngươi rất không tệ, phù hợp khẩu vị của ta, suy nghĩ một chút gia nhập Thương Khung Thương Hội. Ngạc Cao Tuấn lại lần nữa mời. Cầu vồng bảy màu chiếu sáng bầu trời đêm, Thẩm Đoạn Hồng vòng trở lại. Vừa trở về liền nghe đến ngươi đào ta tám minh một điện tối ngày minh đại trưởng lão. Thẩm Đoạn Hồng dùng khăn tay lau bàn tay máu tươi. Kim hỏa song thuộc tính, thần hoàng cảnh đỉnh phong Mục Ngải Dực khăng khăng muốn chạy, cùng cảnh giới hắn ngăn không được. Bất quá lúc này Mục Ngải Dực bản thân bị trọng thương. Thẩm Đoạn Hồng đã mệnh lệnh mở rộng lùng bắt, tối nay đối Mục Ngải Dực, cùng với đối tám minh một điện nhập thánh cảnh trở lên trưởng lão mà nói, nhất định là một cái đêm không ngủ. Nghe đến Thẩm Đoạn Hồng lời nói, Ngạc Cao Tuấn bèo lên kính dâm. Lục Viễn không gia nhập thương khung thương hội, sở vô xá cũng được, ta không chọn. Ha ha. Thẩm Đoạn Hồng ngoài cười nhưng trong không cười, nghĩ thầm cái này còn không chọn. Lục Viễn cùng sở vô xá là tổng minh chủ khâm điểm người nối nghiệp, hai người này tính cách, tính tình không giống nhau, nhưng có một cái cộng đồng biểu tượng, đó chính là lãnh tụ khí chất. Nếu như về sau Lục Viễn đảm nhiệm tổng minh chủ, như vậy sở vô xá sẽ là hoa hạ số 2 người cầm quyền. Mặt khác cũng là như thế, loại này thiên tiêu chi tử tổng minh chủ tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường cho người. Cho dù thương khung thương hội cũng không được. Nhìn một cái ngươi cùng Lệ Kình Thương keo kiệt. Ngạc Cao Tuấn gọi thẳng tổng minh chủ đại danh. Têu hàng đêm đêm quán ba. Ngạc Cao Tuấn hỏi. Lục Viễn gật đầu. Cửa không gian truyền tống mở ra, Ngạc Cao Tuấn đi vào. Thẩm điện chủ, Ngạc tiên sinh làm sao sẽ xuất hiện tại Thiên Hoa thị? Ngạc Cao Tuấn đi rồi, Lục Viễn nhìn về phía biến mất cổng không gian. Không rõ ràng, hắn người này độc lai độc vãng, không thích cùng quan phương giao tiếp. Thẩm Đoạn Hồng đem dính đầy máu tươi khăn tay bỏ vào túi. Nhìn ra Lục Viễn nghi hoặc, Thẩm Đoạn Hồng suy nghĩ một lát chỉnh lý lời nói. Ngạc Cao Tuấn là Cao Hồng Sướng kết bái đại ca, hắn chưa từng đúng tay thương khung thương hội bất kỳ cái gì sự vật, nhưng dã tâm bừng bừng. Thẩm Đoạn Hồng trầm giọng nói, Lam Tinh tất cả nhân tộc quốc gia đều nắm giữ thương khung thương hội phân bộ, một chút tiểu quốc gia lãnh tụ đều là thương khung thương hội ở sau lưng nâng đỡ. Lợi hại như vậy? Lục Viễn nghiêm túc lắng nghe. Thương khung thương hội là Lam Tinh đệ nhất thương hội, đây là mọi người đều biết sự tình. Cái này thương hội chỉnh thể thế lực không kém gì tám minh một điện thiên kiếm minh, nắm giữ nhiều vị thần hoàng cảnh cường giả tọa trấn. Lục Viễn không nghĩ tới là thương khung thương hội vậy mà một mực trong bóng tối điều khiển nhiều cái tiểu quốc gia hoàn thất. Quan phương cùng thương khung thương hội quan hệ? Lục Viễn nhìn hướng Thẩm Đoạn Hồng. Không có quan hệ. Tại Hoa Hạ thành lập phía trước, thương khung thương hội liền sinh ra, nếu như nhất định phải nói lời nói là quan hệ hợp tác. Thẩm Đoạn Hồng nói. Dù sao cái này thương hội tại Hoa Hạ bán thương phẩm, so với quốc gia khác bán giá cả rẻ tiền. Hoa Hạ nâng đỡ thương khung thương hội tạo phúc bách tính, song phương theo như nhu cầu. Ngạc Cao Tuấn rất trẻ trung, cùng tổng minh chủ tuổi không sai biệt lắm liền đột phá đến thần hoàn cảnh, bất quá hắn đối quan phương rất không ưa, chán ghét quân sáo gò bó. Thẩm Đoạn Hồng nói ra hắn đối Ngạc Cao Tuấn hiểu rõ. Lục Viễn như có điều suy nghĩ, chỉ có thể nói mỗi người quan điểm khác biệt, Ngạc Cao Tuấn xem xét liền thuộc về loại kia phóng đãng không bị trói buộc, thích người tự do. Trái lại thân là phán quyết điện điện chủ Thẩm Đoạn Hồng, đêm 30 còn muốn tăng ca. Tám minh một điện có quy định, tổng minh chủ cùng Thẩm Đoạn Hồng muốn có một người trấn thủ tổng bộ. Nghe đồn tổng minh chủ đã rất nhiều năm không có bước ra tổng bộ cửa. Nàng là ai? Thẩm Đoạn Hồng nhìn hướng thụ thương Đào Ước Xương, cảm nhận được Thẩm Đoạn Hồng ánh mắt, Đào Ước Xương đại khí không dám thở. Đại Thuận Vương triều hoàng đế Mục Ngải Dực cho nàng cảm giác gáp bách đủ mạnh, Thẩm Đoạn Hồng càng mạnh. Bất quá Đào Ước Xương biết vị này quang thuộc tính, thần hoàng cảnh đỉnh phong cường giả không có ác ý, ít nhất hiện tại không có. Đào tiên bối, vẫn là tự ngươi nói đi. Lục Viễn nhìn hướng Đào Ước Xương, câu vông bảy màu dung nhập Đào Ước Xương trong cơ thể, Thẩm Đoạn Hồng đang giúp nàng chữa thương. Quang thuộc tính cũng có thể giúp người chữa thương, chỉ bất quá so với đường đường chính chính phụ trợ chức nghiệp yếu không ít. Đào Ước Xương khó khăn đứng lên. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Thẩm Đoạn Hồng. Mặt ngoài Thẩm Đoạn Hồng đang giúp nàng chữa thương, thực tế đã mở rộng quang thuộc tính lĩnh vực. Cái này ý vị tính mạng của nàng tại Thẩm Đoạn Hồng một ý niệm. Phụ thân của ta là Thiên Sích Vương triều hoàng đế Gốm Thiên Hoa, ta là hắn nữ nhi duy nhất. Đào Ước Xương chi tiết nói. Biết được Đào Ước Xương giết tên kia giáp tỉnh ngày thuộc tính túc địch, liền có thể thông suốt, không có bất kỳ cái gì gông xiềng đột phá đến bất hủ cảnh. Thẩm Đoạn Hồng cảm xúc biến hóa rõ ràng, biểu lộ ước mơ, khát vọng, thậm chí có chút ghen tị. Nhân tộc, yêu ma hai tộc xác thực có cái này đi chép, nhưng cho đến tận này không có cái kia ngày thuộc tính hoặc nguyện trúc tính đột phá đến bất hủ cảnh, cho dù giết chết tốc địch. Thẩm Đoạn Hồng nói. Lục Viễn, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Khiến Đào Ước Xương rất ngạc nhiên chính là, Thẩm Đoạn Hồng lại đem nàng sinh tử giao cho Lục Viễn. Đơn giản, Đào tiền bối gia nhập tối ngày minh, vô luận vị kia giác tỉnh ngày thuộc tính tốc địch là người tốt hay là người xấu. Lục Viễn dừng một chút. Từ giờ trở đi hắn chính là tám minh một điện địch nhân. Đương nhiên nếu như Đào tiền bối không muốn lời nói, chúng ta tìm tới vị kia giác tỉnh ngày thuộc tính trước nghiệp giả, hắn đồng ý. Lục Viễn nói đến thế thôi. Ngươi có thể đại biểu tám minh một điện. Đào Ước Xương hỏi. Thẩm Đoạn Hồng đứng tại Lục Viễn sau lưng. Trước mắt ngươi người trẻ tuổi mặc dù là tối ngày minh đại trưởng lão, nhưng cũng có thể là minh chủ. Thẩm Đoạn Hồng nhìn thẳng Đào Ước Xương con mắt. Minh chủ đương nhiên có thể đại biểu tám minh một điện. Chương 238, Thần Bí Hạt Châu chương 238, Thần Bí Hạt Châu Lục Viễn đã là ám thiên minh đại trưởng lão, cũng là minh chủ. Thậm chí có thể đại biểu tám minh một điện. Đào Ước Xương trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Viễn, không nghĩ tới Lục Viễn tại Hoa Hạ phía quan phương địa vị cao như vậy. Ta nguyện ý gia nhập ám thiên minh. Đào Ước Xương nói ra, một là gia nhập ám thiên minh, Hoa Hạ phía quan phương có thể giúp nàng giết chết tốc địch, từ đó thuận lợi đột phá đến bất hủ cảnh. Nhị ám thiên minh là Lục Viễn chỗ mình, Đào Ước Xương cảm thấy Lục Viễn không biết hại nàng. Rất tốt. Lục Viễn rất hài lòng câu trả lời này. Có nguyện trúc tính, thần hoàng cảnh thất tinh Đào Ước Xương gia nhập, ám thiên minh thực lực tổng hợp tiến thêm một bước. Tuy nói cùng thất minh một điện vẫn có chênh lệch, tốt xấu không còn chỉ có một vị thần hoàng cảnh minh chủ. Quang thuộc tính lĩnh vực lặng yên biến mất, Thẩm Đoạn Hồng diện mang dáng tươi cười. Những này người mang theo mặt nạ không phải cổ đại chức nghiệp giả. Mục Thiên Dực trọng thương đào tẩu, mang đến người áo đen toàn diện chết tại Lục Viễn kiếm bên dưới. Nghe được Lục Viễn lời nói, huyết đồ đánh nát một tên người áo đen mang mặt nạ. Nhìn thấy người áo đen tướng mạo, Đào Ước Xương nhíu mày. người áo đen này khắp khuôn mặt là vết sẹo, căn bản là không có cách phân biệt tướng mạo. Bao quát đồng bạn của hắn, bọn hắn đều là Lư Tĩnh Nguyên thủ hạ. Thẩm Đoạn Hồng một câu nói toạc ra chân tướng. Lư Tĩnh Nguyên, Lục Viễn mãnh ngẩng đầu. Tình cảm đại thuận vương hướng hoàng đế Mục Tiên Dực cùng Lư Tĩnh Nguyên xen lẫn trong cùng một chỗ. Cái này không kỳ quái, cổ đại chức nghiệp giả đều bị đuổi tận giết tuyệt, Mục Tiên Dực chỉ có thể cùng Lư Tĩnh Nguyên hợp tác. Lư Tĩnh Nguyên thủ hạ ngược lại là có ý tứ, từng cái ưa thích hủy dung. Lục Viễn có chút buồn bực. Đó là bởi vì Lư Tĩnh Nguyên trong mắt, bọn hắn không xứng có được gương mặt này. Thẩm Đoạn Hồng nói ra. Lục Viễn nhìn về phía Thẩm Đoạn Hồng, nghĩ thầm Lư Tĩnh Nguyên quản rất rộng. Thủ hạ dung mạo cũng muốn can thiệp, đợi một chút lại hủy dung, cái này ai nguyện ý cho hắn bán mạng. Thiên Hoa thị khôi phục ngày xưa bình tĩnh, đêm giao thừa náo nhiệt bầu không khí không giảm. Thẩm Đoạn Hồng tiến về Thiên Hoa thị chấp pháp đại đội tòa trấn, đâu vào đấy mệnh lệnh các trưởng lão triển khai địa thám thức tìm kiếm. Mục Tiên Dực bản thân bị trọng thương không dám hành động thiếu suy nghĩ, âm thầm ẩn nút tại Thiên Hoa thị một góc nào đó. Thẩm Đoạn Hồng sau khi đi, Đào Ước Xương đánh giá Lục Viễn. Hai người phảng phất lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi chỉ nói là ngươi là Ám Thiên Minh trưởng lão, chưa bao giờ nhắc tới qua là đại trưởng lão. Đào Ước Xương nói ra. Đại trưởng lão cũng là trưởng lão, không có vấn đề. Lục Viễn đi vào trong Hoàng Lang bộ, cũng chính là Đào Ước Xương đợi địa phương. Mảnh không gian này cực lớn, chừng hơn 300 mét vuông. Nhưng mà trống rỗng, liền cái ngồi địa phương đều không có. Đào Ước Xương theo sau. Ngươi là đại trưởng lão, vì cái gì lại là minh chủ? Đào Ước Xương có chút choáng, không làm rõ ràng được Ám Thiên Minh hệ thống. Cùng với nàng hiểu rõ mặt khác minh hoàn toàn không giống. Minh chủ quyền lợi không phải hẳn là áp đảo trưởng lão phía trên tôi, dù là Lục Viễn là đại trưởng lão. Về sau đảo tiền bối liền biết. Lục Viễn không có giải thích. Hiện tại Đào Ước Xương là Ám Thiên Minh người, sớm muộn muốn đi Đế Đô tổng bộ một chuyến. Đây là trước đó đảo tiền bối mua quần áo, bên trong còn có 10 khỏa lĩnh vực cảnh yêu tinh, 4 khỏa nhập thánh cảnh ma hạch. Ngồi tại trên quan tài, Lục Viễn đem một viên nhẫn chữ vật ném cho Đào Ước Xương. Cái này quá quý giá. Đào Ước Xương biểu lộ do dự. Thu cất đi, đây là Ám Thiên Minh trưởng lão nên được, đảo tiền bối có thể hiểu thành bổng lộc. Lục Viễn vốn là muốn nói tiền lương, nhưng lại cảm thấy Đào Ước Xương nghe không hiểu đổi giọng bổng lộc. Đồng lộc Đào Ước Xương yên tâm thoải mái nhận lấy. Lần này ban ngày nàng rốt cục có chuyện làm không còn là nhàm chán người. Ngày mai cùng ta đi một chuyến tổng bộ, tại tổng bộ đảo tiền bối không cần lo lắng ban ngày không dám đi ra ngoài, nơi đó tuyệt đối an toàn. Lục Viễn đề nghị. Nhưng mà đề nghị này lọt vào Đào Ước Xương cự tuyệt. Người ta vị trí là hấp thu nguyệt quang chi lực đất lành nhất phương, ta sắp đột phá, các loại đột phá đến thần hoàng cảnh bắt tinh lại đi cũng không mượn. Đào Ước Xương nói ra chính mình cái nhìn. Nhanh như vậy đã đột phá. Lục Viễn nghĩ thầm nguyệt trúc tính chức nghiệp giả thật sự sảng khoái a, ngủ cái 100 năm từ siêu phàm cảnh đột phá đến thần hoàng cảnh, lúc tu luyện có thể thông qua hấp thu nguyệt quang chi lực cùng yêu tinh ma hạch, tốc độ có thể so với cưỡi tên lửa. Bất quá không bằng ta. Lục Viễn cảm thấy mình cũng không kém. Chính mình cái gì cũng không cần làm, Ám Thiên Minh thành viên giúp mình tu luyện. Trái lại Đào Ước Xương vẫn là phải tự thân đi làm. Đánh giá mảnh này không gian độc lập, Lục Viễn trong lòng có ý nghĩ. Nếu như Đào tiền bối nguyện ý, ta có thể giúp một tay cải tạo cải tạo. Lục Viễn nói ra. Cải tạo. Đào Ước Xương ngắm nhìn một phía. Đa tạ. Đào Ước Xương gật đầu. Nhìn về phía Lục Viễn rời đi bóng lưng, Đào Ước Xương tâm tình phức tạp. Không biết gia nhập Ám Thiên Minh là tốt là xấu. Từ trước mắt đến xem là chuyện tốt, không có Lục Viễn nàng liền tu luyện thiết yếu yêu tinh ma hoạch cũng không biết đi đâu tìm. Thiên Hoa thị trung tâm thành phố, mỗ cư xá. Cách, Lục Viễn mở ra cửa chính. Còn tưởng rằng ngươi đêm nay không trở lại. Phòng khách ngồi ở trên ghế salon Lục Dạ Ly nói ra. Mục Tiên Dực xuất hiện cũng không có cho Thiên Hoa thị cư dân mang đến khủng hoảng, chỉ là tại trong nháy mắt nào đó có loại muốn thần phục quỳ xuống cúng bái xúc động. Ta cũng không phải lão cứu, thỏa thỏa chính nhân quân tử. Lục Viễn ngáp một cái. Hắn hơi mệt chút. Cận thân chiến đấu không thể so với linh kỹ đối hoành, lại thêm thời gian giải tinh thần căng cứng để Lục Viễn bối rối mười phần. Lục Viễn vừa đánh xong ngáp, một cái mới ngáp tùy theo mà đến. Ta vậy bây lại. Viên Minh chết rối lưng một cái. Lao Cứu đang ở nhà đâu, ta cho là ngươi lại đang đem giao thừa thả bản thân đi. Lục Viễn nói ra. Lúc này Lao Cứu không có gì truy cầu. Trở ngại thiên phú không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn, tiền kiếm được đầy đủ nhẹ nhõm qua hết nửa đời sau. Nói một cách khác ở vào sớm dưỡng lao trạng thái. Hồng Y Lìa giáo chủ lão bội á tại hải ngoại điên cuồng tìm kiếm Viên Minh Chiết, trong thời gian ngắn hắn là không biết rời đi Hoa Hạ. Nghe được Lục Viễn lời nói, Viên Minh Chiết khoát tay. Dạ á, đêm nay ngủ sớm. Lời còn chưa dứt điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Viên Minh Chiết nhìn về phía màn hình đứng lên. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không chịu nhận mình giả. Nói đi vô cùng lo lắng đi ra cửa chính. Lục Viễn đêm nay ngủ ở nhà, hắn xác suất lớn ngày mai mới trở về. Ai? Trên bàn cơm dùng laptop làm việc Viên Y Lìa Lan thở dài mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Làm sao bày ra như thế cái đệ đệ? Viên Y Lìa Lan ngữ khí bất đắc dĩ. Mẹ, ý nghĩ của ngươi cùng ta giống nhau như lúc. Lục Dạ Ly tiếp lời gốc dạ. Ngươi còn ghét bỏ bên trên ta. Lục Viễn chen đi Lục Dạ Ly, cả người nằm trên ghế salon quan sát TV phát ra xuân muộn. Cha, Lục Viễn khi dễ ta. Lục Dạ Ly tức giận nói. Không có cách nào, nàng hiện tại đánh cũng đánh không lại Lục Viễn. Chỉ có thể xin giúp đỡ Lục Lập Thành. Nghiên cứu thực đơn suy nghĩ ngày mai đầu năm mùng một ăn cái gì. Lục Lập Thành cười cười. Năm nay xuân muộn bình thường, đều là chút cũ dích nát ngạnh. Lục Viễn lời bình đạo. Ân. Ngày thường thói quen phản bác Lục Dạ Ly hiếm thấy biểu thị đồng ý trò chuyện một chút. Lục Viễn từ miệng túi lấy ra một hạt châu, cũng là bởi vì hạt châu này để hắn phong ấn linh lực. Đầu tiên hạt châu khẳng định là cái thứ tốt, nhưng Lục Viễn tạm thời không biết làm sao sử dụng. Đây là cái gì? Lục Dạ Ly hỏi. Nó có thể làm cho chức nghiệp giả phong ấn linh lực. Lục Viễn giải thích nói, còn có loại linh khí này. Chương 239, chúc mừng năm mới. Chương 239, chúc mừng năm mới. Trong nhà, người một nhà ai cũng bận rộn. Lục Lập Thành chăm chú nghiên cứu thực đơn. Tại hải ngoại nhiều năm như vậy, hắn chủ yếu chính là chiếu cố tốt Viên Y Lệ Lan. Người nhà ở trong mắt của hắn so cái gì đều trọng yếu, nhất là lão bà. Viên Y Lệ Lan thì vội vàng làm việc, tại thu thập xong bàn ăn đối với laptop bàn phím gõ gõ đập đập. Lục Viễn cùng Lục Dạ Ly nhàm chán nhìn xem Xuân Muộn. Còn có loại linh khí này. Lục Dạ Ly xem kỹ hắc bạch phân minh hạt châu. Linh khí đại khái chia làm hai loại. Một loại có được đặc biệt hiệu quả, thí dụ như thiên hình lệnh, có thể cùng hưởng linh lực dự trữ. Loại thứ hai chính là binh khí. Hiển nhiên hạt châu này thuộc về người sau, giống phong ấn linh lực linh khí Lục Dạ Ly liền nghe đều không có nghe nói qua. Cái đồ chơi này dùng như thế nào? Lục Dạ Ly hỏi, không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm thể nghiệm. Ta nếu là biết dùng như thế nào, cái thứ nhất để cho ngươi phong ấn linh lực. Lục Viễn lắc đầu. Đầu tiên có thể xác định viên này hắc bạch phân minh hạt châu là đồ tốt. Cực phẩm không đến mức, thượng phẩm hay là có rất lớn xác suất. Xác định đám kia mang mặt nạ người áo đen là Lư Tĩnh Nguyên thủ hạ, Lục Viễn ý thức được Lư Tĩnh Nguyên tại Hoa Hạ có không nhỏ thế lực. Viễn Phi hàng thịnh một công ty. So với Đại Thuận Vương Triều, Lư Tĩnh Nguyên càng khó ứng phó. Dù sao hắn bị Hoa Hạ bắt vài chục năm, ý nguyên ung dung ngoài vòng pháp luật. Lư Tĩnh Nguyên Lục Viễn phát hiện điểm mù. Có thể hay không linh khí này là Lư Tĩnh Nguyên cho mục tiên dựng. Ngươi dùng linh lực rót vào hạt châu này thử một chút. Lục Viễn đối Lục Dạ Ly nói ra. Khởi động linh khí đơn giản hướng bên trong rót vào linh lực, cũng hoặc yêu tinh ma hạch. Lục Viễn nếm thử qua, linh lực của hắn không cách nào khởi động linh khí này. Lục Dạ Ly không giống với, nàng cùng Kha Duyệt giao hợp thể là Lam Tinh Duy Hai có thể thi triển không gian, thời gian thuộc tính dung hợp linh kỹ người. Cái thứ nhất tự nhiên là Lư Tĩnh Nguyên. Mi tâm lấp lóe thời gian ký hiệu, Lục Dạ Ly phóng thích thời gian thuộc tính đỉnh tiêm thần thông phá diệt bình âm. Khi linh lực rót vào hạt châu sau, ánh sáng màu trắng trước mắt. Hữu dụng. Lục Viễn ngồi xuống. Hạt châu hắc bạch phân minh, bạch quang đại biểu Lục Dạ Ly, hắc quang không cần nói cũng biết. Muốn phát huy cái này thượng phẩm linh khí hiệu quả, còn cần thuộc tính không gian Kha Duyệt giao rót vào linh lực mới được. Thứ này sẽ không phải là Lư Tĩnh Nguyên a? Lục Dạ Ly trong nháy mắt kịp phản ứng. Lục Viễn gật đầu. Lao tỷ có thể đoán được rất bình thường, dù sao mình nâng lên Kha Duyệt giao, tìm thời gian để Duyệt giao tỷ bạo xương bổ sung năng lượng. Lục Viễn nói ra. Hạt châu này phong ấn linh lực là có hạn chế tạm thời không rõ ràng phong ấn cảnh giới tối cao, cần thông qua thí nghiệm mới có thể biết được. Nhưng có thể xác định là quần thể hiệu quả, đồng thời người sử dụng bản thân cũng sẽ bị phong ấn linh lực. Cái này rất đáng được suy tư. Trừ phi cận thân bác đấu kỹ xảo nghiền ép, nếu không sử dụng trước phải sâu nghị suy tính. Dù sao đối ta không dùng. Lục Dạ Ly nói ra. Nàng cận thân bác đấu kỹ xảo trình độ bình thường, giao găm pháp gần như chỉ ở thuận buồm xuôi gió. Linh khí này đối với nàng mà nói là tác dụng phụ. Ta vậy bình thường. Lục Viễn nói ra. Người có thai ách, dù là không biết cận thân bác đấu thì thế nào. Lục Dạ Ly bĩu môi. Thập đại thai ách từng cái đều là cận thân bác đấu cao thủ, nhất là chín hủy cùng vệ quân. Lốt bút, đêm đã khuya, phòng khách tiếp tục không ngừng chuyển ra Viên Ý Lìa Lan gõ bàn phím âm thanh. Cha, các ngươi khi nào thì đi? Lục Dạ Ly hỏi. Lục Lập Thành nhìn về phía Viên Ý Lìa Lan. Tiết lớp 10, các ngươi cậu muốn ở trong nước đợi một thời gian ngắn. Viên Y Lìa Lan hợp bên trên laptop, rốt cục giúp xong làm việc. Cậu không cùng các ngươi cùng một chỗ. Lục Dạ Ly ngữ khí nghi hoặc. Trong ấn tượng lão cứu rất thích du lịch, thường xuyên khắp thế giới chạy loạn. Tương thân tương ái người một nhà trong trò chuyện nhóm thường xuyên có hắn cùng các loại kiến trúc cổ xưa chụp ảnh chung. Ai biết hắn muốn làm gì, chết sống không nguyện ý theo chúng ta đi, nói là muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Lục Viễn banh không nổi. Viên Minh chết đem Hồng Y Lìa giáo chủ áo bội á ngâm sự tình liền cha mẹ cũng không biết. Nếu như truyền đi sợ là sẽ phải chấn kinh phương Tây, leo lên các đại trang đầu đầu đề. Áo bội á có lẽ không phải mạnh nhất Hồng Y Lìa giáo chủ, nhưng là giáo hoàng tín nhiệm nhất thủ hạ. Nhưng mà nàng yêu một vị phương Đông nam nhân, thậm chí nguyện ý cùng Viên Minh chết mai danh nhận tích định cư tại Hoa Hạ. Lao cứu hay là lợi hại? Lục Viễn thầm nghĩ. Nếu như giáo hoàng là cái muội tử, Lao cứu đem giáo hoàng cho ngâm, từ đó làm cho Hoa Hạ cùng giáo đình liên thủ cộng đồng đối phó Lam Tinh yêu ma hai tộc, cái kia lão cứu muốn lưu danh sử xanh. Đây chính là đời trước cùng đương nhiệm tổng minh chủ đều không có làm được sự tình. Cha mẹ, các ngươi ở lại trong nước dưỡng lao đi, trong nhà không thiếu tiền. Lục Viễn đề nghị. Tiểu tử túi, biết ngươi có tiền hiện tại ngồi ở vị trí cao, nhưng ta cùng ngươi mẹ mới hơn 40 tuổi, nào có còn trẻ như vậy liền dưỡng lao. Lục Lập Thành cười mắng, ngữ khí tràn ngập tự hào cùng vui mừng. Hắn cùng Viên Ý Lìa Lan mặc dù thức tỉnh chiến đấu nghề nghiệp, có thể cảnh giới quá thấp cùng người bình thường không có khác nhau. Hơn 40 tuổi chính là trắng niên, lại thêm mở công ty sinh ý ngày càng hưng hỏa. Lục Lập Thành nói cái gì đều khó có khả năng sớm dưỡng lao. Dưỡng lao có thể, điều kiện trước tiên ngươi để cho ta ôm cháu trai, ngoại tôn cũng được. Viên Y Lìa Lan cho ra không giống với cách nhìn. Đầu tiên là nhìn về phía Lục Viễn, ngay sau đó nhìn chăm chú Lục Dạ Ly. Nàng chỉ cầu người nhà bình bình an an, đặc biệt là nhi nữ. Hiện tại xem ra vô vọng. Lúc này Lục Viễn đảm nhiệm Ám Thiên Minh đại trưởng lão. Trước đó nói chuyện phiếm Trung Lục Đêm Ly đề cập tới nàng cùng nhiều vị minh chủ từng có giao lưu, ẩn ẩn có sau khi tốt nghiệp gia nhập phía quan phương thái độ. Cái kia cha mẹ hay là tiếp tục phấn đấu đi. Lục Viễn đứng lên đi vào phòng ngủ. Cùng yêu đương so sánh, chính mình hay là càng hưởng thụ thực lực tăng lên mang tới khoái cảm. Nhất là ở trong quá trình này tự tay xử lý cái này đến cái khác được nhân. Lục Dạ Ly ôm đồng dạng ý nghĩ, theo sát phía sau nói câu cha mẹ ngủ ngon đi vào phòng ngủ mình. Nhìn xem con của ngươi nữ nhi. Viên Y Lìa Lan trừng mắt nhìn Lục Lập Thành. Ngươi sinh. Lục Lập Thành nhỏ giọng nói, sau đó thuần thục dỗ dành lên Viên Y Hề Lan. Nếu không luyện thêm cái tiểu hảo. Lục Lập Thành trêu ghẹo nói. Ha ha, ngươi sinh ta sẽ đồng ý. Viên Y Hề Lan liếc mắt. Lục Lập Thành, chiều dương dâng lên, hôm nay là đầu năm mùng 1. Lục Lập Thành thiên còn không có sáng liền bắt đầu nấu cơm. Thơm quá a. Ngủ mơ mơ màng màng Lục Dạ Ly đi tới, nhìn xem phòng bếp nấu sủi cảo Lục Lập Thành. Không bao lâu Lục Viễn tỉnh lại. Người một nhà ăn điểm tâm, Viên Minh chết chưa có trở về. Đoán chừng tại Thiên Hoa thị nhà ái khách sạn buổi đầu không ngủ. Hỏi nhị đâu? Viên Y Lìa Lan hỏi thăm Lục Viễn, nhớ tối hôm qua đêm giao thừa tới nhà làm khách Đào Vấn Nhị, cũng chính là Đào Ước Xương. Ở trong mắt nàng phụ mẫu mất sớm Đào Vấn Nhị là cái người đáng thương. Vô luận là Lục Viễn bạn gái vẫn là bằng hữu, đều hẳn là hảo hảo chiêu đãi. Trở về, Lục Viễn nói ra. A Viên Y Lìa Lan không có để ý tốt tốt tốt, vừa ăn xong trong chén bánh sủi cảo, Lục Viễn nhận được Khương Khải Văn điện thoại. Lục Viễn, chúc mừng năm mới. Đầu bên kia điện thoại truyền ra tiếng pháo nổ. Chúc mừng năm mới. Lục Viễn trong đầu xuất hiện vị này Khương gia nhị công tử hình dạng. Ta cũng muốn bứt pháo, chớ cùng ta đoạt. Khương Điểm Hạ thanh âm loáng thoáng xuất hiện tại Lục Viễn bên hai. Nhìn ra được Khương gia rất náo nhiệt. Lục Viễn, đừng quên hai chúng ta ước định, Tết mùng 8 tiến về địa để chi thành. Khương Khải Văn nhắc nhở. Hắn cho Lục Viễn gọi điện thoại một là chúc mừng năm mới, mục đích chủ yếu hay là địa để chi thành. Tự nhiên. Lục Viễn gật đầu. Địa để chi thành có hắn cùng Khương Khải Văn thứ cần thiết. Khương Khải Văn khát vọng đạt được cực phẩm thiên địa linh bảo đại địa chi hoa, đề cao thiên phú trở thành một tên chân chính chiến đấu trước nghiệp giả. Mà chính mình thì cần muốn xài chính hòa thi thể. Xài chính hòa là thời gian thuộc tính, thần hoàng cảnh cường giả. Kiếm pháp càng là đạt tới siêu phàm nhập thánh, nhiều năm trước chết trong lòng đất chi thành. Khương Khải Văn dẫn nặc tìm tới xài chính hòa thi thể, liền có thể thông qua thủ đoạn đặc thù nào đó để Lục Viễn kế thừa xài chính hòa ký ức. Bao quát xài chính hòa đối kiếm đạo lý giải. Kể từ đó Lục Viễn liền có thể không cần chăm học khổ luyện chậm chạp tăng lên kiếm pháp trình độ, trong nháy mắt trở thành kiếm pháp cường giả đỉnh cao. Chương 240, thật là có chương 240, thật là có trời đông giá rét, tuyết lớn đầy trời. Toàn bộ Thiên Hoa thị một mảnh trắng xóa. Đi ra cư xá, Lục Viễn đối diện đụng tới trở về Viên Minh Chết. "Lão Cứu, tinh thần đầu không tệ lắm." Lục Viễn cố ý nói nói mát. Lúc này Viên Minh Chết đỉnh lấy mắt quần thâm, không ngừng áp, nghiễm nhiên một bộ bất vả quá độ bộ dáng. "Chịu không được lạc." Viên Minh Chết cảm thán chính mình già, sau đó hỏi thăm Lục Viễn đi làm cái gì? "Tìm bằng hưu đường địch." "Thiếu tiền sao, không đủ hỏi ta muốn." Viên Minh Chết thói quen nói ra, ngay sau đó ý thức được chính mình cái này cháu trai làm sao có thể thiếu tiền. "Đi đường đi." Viên Minh Chết khoát tay, lảo đảo hướng ra phương hướng đi đến. Khu phố ngựa xe như nước, cư dân đều đắm chìm tại ăn Tết vui sướng bầu không khí bên trong. Một chiếc xe chạm đuôi một chiếc xe khác. Lái xe đi tới vội vàng nói xin lỗi. Không có ý tứ huynh đệ. Đều gọi huynh đệ còn nói cái gì, cuối năm coi như xong, đi nhanh lên đi đừng ảnh hưởng giao thông. Bị chạm đuôi lái xe nói ra. Dạo bước tại đầu đường Lục Viễn không có để ý, cùng chiếc kia bị chạm đuôi xe taxi gặp thoáng qua. Xe taxi xếp sau. Một tên mặc áo lông, con mắt sắc bén trung niên nhân nhìn chằm chằm Lục Viễn. 10m, 20m, 30m. Khi xe taxi khởi động, Lục Viễn dừng bước lại chợt xoay người. Tham kiến đại trưởng lão. Không đợi Lục Viễn quá nhiều suy nghĩ, một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm vang lên. Hướng trưởng lão cũng tới Thiên Hoa thị. Lục Viễn nhìn về phía trước mắt tóc mai điểm bạc Hướng Hiền Vinh. Hướng Hiền Vinh, ám thuộc tính, nhập thánh cảnh lục tinh chức nghiệp giả. Là đám đầu tiên tìm nơi nương tựa Lục Viễn người. Bây giờ ám thiên minh thành lập, Hướng Hiền Vinh đảm nhiệm hoạch tâm trưởng lão. Ân, Mục Thiên Dực bị thẩm điện chủ đả thương, thẩm điện chủ mệnh lệnh tổng bộ 20 vị nhập thánh cảnh trở lên trưởng lão triển khai lùng bắt. Hướng Hiền Vinh nói ra. Lúc này Thiên Hoa thị không chỉ có nhiều vị trưởng lão, thẩm điện chủ cùng hai vị minh chủ trấn thủ tại chấp pháp đại đội tổng bộ. Bố trí xuống Thiên La địa vong phải tất yếu chu sát Mục Thiên Dực. Có nắm chắc không? Lục Viễn liếc nhìn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực vụ trộm sóng cả mãnh liệt khu phố. Dù sao Mục Thiên Dực thế nhưng là kim hỏa song thuộc tính, thần hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Mục Thiên Dực bản thân bị trọng thương, đừng nói nhập thánh cảnh, lĩnh vực cảnh đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng hắn. Hướng Hiển Minh lời nói để Lục Viễn ý thức được, Mục Thiên Dực thương thế so với chính mình trong tưởng tượng còn nặng hơn. Bây giờ có thể xác định Mục Thiên Dực ngay tại Thiên Hoa thị, như thế nào tìm đến hắn trở thành nan đề. Một khi để hắn thành công đào tẩu, không bao lâu liền sẽ khôi phục thương thế. Ta sẽ không quấy rầy Hướng trưởng lão công tác, vất vả. Lục Viễn trực tiếp hướng vùng ngoại ô Hoàng Lăng đi đến. Hướng Hiển Minh thi triển ám thuộc tính lĩnh vực, quan sát phương viên năm dặm nhất cử nhất động. Minh chủ Minh xác biểu thị, chu sát Mục Thiên Dực tận khả năng không cần gây nên bạo động, tránh cho gây nên cư dân khủng hoảng. Phát hiện Mục Thiên Dực sau chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, trấn thủ tại chấp pháp đại đội thẩm đoạn hồng liền sẽ biết được. Vùng ngoại ô Hoàng Lăng, trải qua tối hôm qua đại chiến Hoàng Lăng bị phong tỏa đứng lên, nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào. Bằng vào ám thiên minh đại trưởng lão giấy chứng nhận, Lục Viễn thuận lợi đi vào Hoàng Lăng. Bốn phía khắp nơi có thể thấy được lỗ thủng, cùng mộ bia nổ tung sau đá vụn. Theo Đào Ước Xương thức tỉnh, Lục Viễn cho dù không có Nguyệt Nha hình dạng ngọc thạch cũng có thể đi vào không gian độc lập. Đào tiên bối, thương thế thế nào? Không không đáng đáng đưa tay không thấy được năm ngón nội bộ, chỉ có một bộ quan tài sừng sững trong đó. Tại Lục Viễn xem ra nơi này rất thích hợp đập phim kinh dị, nhất là lần thứ nhất cùng Đào Ước Xương gặp nhau, phát hiện nàng là Nguyệt Trúc Tính, thần hoàng cảnh cường giả thời điểm. Tại không biết là địch là bạn điều kiện tiên quyết, loại cảm giác này so phim kinh dị còn muốn kinh dị. Không có trở ngại. Đào Ước Xương từ từ mở mắt, trong tay yêu tinh quang mang ảm đạm. Mục Thiên Dực bị đánh thương giống như chuột chạy qua đường người người kêu đánh, không cách nào đạt được kịp thời trị liệu. Đào Ước Xương không giống với. Tối hôm qua chiến đấu kết thúc Lục Viễn lập tức để Trung Yên thi triển phụ trợ linh kỹ trị liệu Đào Ước Xương. Đây là nhìn thấy Lục Viễn từ nhẫn chứa vật lấy ra đại lượng kiến trúc vật liệu, Đào Ước Xương kịp phản ứng. Lục Viễn từng đưa ra sửa sang mảnh này chống trải không gian độc lập. Ngươi sẽ còn lập nhà? Đào Ước Xương hỏi, nghĩ thầm Lục Viễn cũng quá toàn năng. Không biết. Lục Viễn lắc đầu. Thập đại thai ách đăng tràng. Đây là bản vẽ. Lục Viễn đem bản vẽ giao cho Cửu Hủy. Chính mình không biết không quan hệ, không phải còn có thai ách thôi. Cửu Hủy. Nhìn xem trong tay bản vẽ, Cửu Hủy lâm vào thật lâu trầm tư. Giết người đoạt bảo, âm mưu quỷ kế hắn nắm hiểu. Lập nhà có phải hay không có chút mạnh thai ách chỗ khó khăn? Ngay sau đó Cửu Hủy cùng mặt khác thai ách thảo luận. Muốn ta nói hẳn là trước dạng này, sau đó như thế, cuối cùng dạng này. Huyết Đồ khoa tay múa chân không ngừng khoa tay thủ thế. Rất tốt, vậy liền giao cho ngươi. Cửu Hủy nói ra. Huyết Đồ. Trướng sát, ngươi tới đi. Huyết Đồ vọng hướng thai ách bên trong tính cách công nhận nhất chất phát đảng hoàng trướng sát. Lan. Trướng sát trầm giọng nói. Bên này thai ách đang thảo luận như thế nào dựa theo bản vẽ lập nhà, Lục Viễn cùng Đào Ước Xương nói chuyện phiếm. Đào tiên bối, qua một thời gian ngắn ta muốn rời khỏi Thiên Hoa thị, ngươi đột phá đến thần hoàng cảnh bắt tinh trực tiếp đi đế đô tổng bộ liền có thể. Lục Viễn lấy ra vừa chế tác tốt Đào Ước Xương chứng minh thân phận. Có thể căn cước chứng minh, Đào Ước Xương có thể cưỡi đường sắt cao tốc cùng truyền tống trận pháp. Mặt khác Lục Viễn trả lại cho Đào Ước Xương một tấm thẻ ngân hàng, để nàng tùy ý hoa không nên khách khí. Nhưng mà Lục Viễn càng là nói như vậy, Đào Ước Xương càng cảm thấy không có ý tứ. Ám Thiên Minh có khó khăn gì sao? Thí dụ như muốn giết hai hoặc cần phải ta địa phương. Đào Ước Xương chủ động mở miệng. Nàng nhận Lục Viễn quá nhiều ân huệ, có loại thụ chi vô lễ cảm giác. Thật là có. Lục Viễn nói ra. Vấn đề nan giải gì? Đào tiên bối không phải mua rất nhiều quần áo mới thôi, mua đương nhiên muốn mặc, nhất là hôm nay là đầu năm mùng 1. Lục Viễn đánh giá Đào Ước Xương, lần đầu đưa ra thỉnh cầu. Đào Ước Xương, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Lục Viễn gật đầu. Ầm ầm, trên trăm tên nặng tịch binh sĩ hiện thân, tại Huyết Đồ chỉ huy bên dưới khiêng kiến trúc vật liệu bắt đầu làm việc. Không gian độc lập ồn ào, nghe được Lục Viễn lời nói Đào Ước Xương do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn đồng ý. Chỉ gặp nàng lấy ra nhẫn chứa vật mua sắm quần áo mới hư không tiêu thất, không bao lâu xuất hiện tại Lục Viễn trước mặt. Bộ này không sai. Lục Viễn dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá Đào Ước Xương. Đào Ước Xương rất nổi danh, rất nhiều cổ trang kịch truyền hình đều là lấy nàng là nữ chính quay chụp. Phụ trách vai diễn Đào Ước Xương nữ minh tinh nói ít có 7, 8 vị, nhưng ở Lục Viễn xem ra đều không kịp bản thân nàng xinh đẹp. Nhìn xem người mặc sườn xám, hoàn mỹ hiện ra dáng người Đào Ước Xương, Lục Viễn để nàng đi thay đổi một bộ. "Cắt, ta mặc vậy rất xinh đẹp." Nhàn rỗi không chuyện gì đi ra thông khí trung yên nhíu môi, khó chịu nhìn về phía Đào Ước Xương. "Còn muốn đổi sao?" Đào Ước Xương luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Quả thật, những y phục này đều là nàng chọn lựa. Bất quá là Lục Viễn tính tiền. Chính mình chọn lựa quần áo đương nhiên chính mình rất hài lòng. Có thể cho Lục Viễn đơn độc biểu hiện ra, để Đào Ước Xương có loại nói không nên lời quái dị cảm giác. Chủ nhân lão cứu rất biết tán gái, chủ nhân cũng không kém bao nhiêu. Huyết Đồ thầm nghĩ. Ầm ầm, tiếng ồn ào tiếp tục, không đến nửa ngày thời gian, diện tích nước chừng 3-400 bình phương không gian độc lập. Một tòa tạo hình xinh đẹp biệt thự xuất hiện tại Lục Viễn cùng Đào Ước Xương trước mắt. Chương 241, đi tới ma đều chương 241, đi tới ma đều chín hủy cầm đầu thai ách hiệu suất hoàn toàn như trước đây nhanh. Không đến nửa ngày cứ dựa theo bản vẽ đem biệt thự chế tạo ra đến, sau đó đem chuẩn bị xong đồ dùng trong nhà chỉnh tề bày ra. Sở dĩ nhanh như vậy chủ yếu là có quỷ ngẫu binh sĩ, cùng hai ách có được người bình thường lực lượng không cách nào tưởng tượng. Nơi này là phòng khách. Lục Viễn giới thiệu. Trong hoàng lăng không gian độc lập không có tín hiệu, bao quát dùng điện đều là máy phát điện. Dùng điêu tinh vận chuyển máy phát điện. Đi vào biệt thự, Đào Ước Xương hiếu kỳ dò xét. Hết thảy 4 tầng, mỗi một tầng đều sửa sang đặc biệt xa xỉ. Lầu 1 là phòng khách, ghế sofa, TV, tủ lạnh cái gì cần có đều có. Lầu 2 cùng lầu 3 phân phối phòng ngủ chính, ca ca phòng, phòng bếp chờ chút. Về phần lầu 4 chuyên môn là Đào Ước Xương chế tạo khu tu luyện vực. Đào tiên bối tu luyện không thú vị, có thể đi hát một chút ca, nhìn xem đao loạt tốt phim ảnh TV kịch. Lục Viễn đi vào chuẩn bị cho mình gian phòng. Gian phòng gần sát Đào Ước Xương phòng ngủ chính. Đào Ước Xương thức tỉnh chính là nguyệt trúc tính, ban ngày đi ra ngoài thực lực giảm đi nhiều. Cho nên ban ngày không thế nào đi ra ngoài, chỉ có ban đêm mới biết ra ngoài hoạt động. Có điểm giống trong phim ảnh hấp huyết quỷ. Lục Viễn manh phát hiện, nguyệt trúc tính chức nghiệp giả cực giống hấp huyết quỷ ngày nằm đêm ra. Nhưng Đào Ước Xương thông qua nguyệt quang chi lực liền có thể tu luyện, không cần hút máu. Chứ để cho ta cho ngươi biểu hiện ra mua quần áo mới, Ám Thiên Minh còn cần muốn ta làm gì sao? Đào Ước Xương hỏi. Tạm thời không có. Lục Viễn lắc đầu. Về sau cần phải Đào Ước Xương địa phương rất nhiều, dù sao nàng là nguyệt trúc tính, thần hoàng cảnh thất tinh cường giả. Để nàng thay quần áo thuần túy là Lục Viễn rút ngắn quan hệ thủ đoạn. Đào Ước Xương mua quần áo rất bảo thủ, vô luận cái gì loại hình quần áo, nàng mặc lên người đều có loại cao cấp đại khí, cao cấp đã thị cảm. Cái này cùng với nàng là ngày đỏ vương triều công chúa có quan hệ. Thân là công chúa, Đào Ước Xương tiếp thụ qua chuyên nghiệp cung đình lễ nghi giáo dục. Vậy trước tiên dạng này, các loại đào tiền bối đột phá đến thần hoàng cảnh bát tinh, ta không sai biệt lắm cũng đội bằng xong. Lục Viễn nói ra. Chậm nhất nửa tháng Đào Ước Xương liền có thể đột phá, đến lúc đó chính mình cũng nên từ lòng đất chi thành trở về. Chúng ta cùng đi đế đô tổng bộ. Đào Ước Xương gật đầu. Không gian độc lập chỉ còn lại có Đào Ước Xương một người. Nếu không chấp nhìn biết di động bức tranh được in thu nhỏ lại. Ngồi ở phòng khách mềm mại ghế salon Đào Ước Xương thầm nghĩ. Nguyên bản nàng kế hoạch là ban ngày dùng yêu tinh, ban đêm lợi dụng nguyệt quang chi lực tu luyện, tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất đột phá. Nhưng nhìn đến Lục Viễn cho hắn chế tạo biệt thự, Đào Ước Xương chần chờ. Nhìn một hồi, liền nhìn một lát. Đào Ước Xương nói một mình. Trong chớp mắt đi vào ban đêm. Nhanh như vậy liền buổi tối. Đào Ước Xương vẫn chưa thỏa mãn, lúc này quyết định tu luyện. Nhưng mà còn không có hấp thu nguyệt quang chi lực, Đào Ước Xương nhìn chăm chú lầu ba ca ca phòng. Nếu không sướng hội ca. Sáng sớm hôm sau, trên TV phát hình sớm đao loạt tốt chương trình tạp kỹ. Đào Ước Xương nhìn say sương ngon lành, trong tay cầm khoai tây chiên, trên mặt bàn trưng bày nước trái cây. Cái này nhưng so sánh cổ đại sinh hoạt có ý tứ nhiều. Đào Ước Xương triệt để đem tu luyện suy nghĩ ném sau, thể nghiệm biệt thự Lục Viễn tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng công trình giải trí. Tết mùng 2, Tết lớp 10. Thời gian bất chi bất giác đi vào Tết mùng 7. Trong lúc đó Lục Viễn đưa tiễn xuất ngoại buôn bán cha mẹ, cùng Lục Dạ Ly cùng lão cứu đợi trong nhà. Ngày mai ta muốn đi Ma Đô một chuyến. Buổi trưa, vừa ăn cơm trưa xong Lục Viễn nói ra, ta cũng kém không nhiều nên trở về Đế Đô đại học. Lục Dạ Ly nói ra, nàng có chút hoài niệm lao ba Lục Lập Thành ở nhà thời gian. Lục Lập Thành trù nghệ cao siêu có thể so với ngũ tinh cấp bếp trưởng, trở về mỗi ngày biến đổi pháp làm tốt ăn. Cha mẹ sau khi đi, bọn hắn một ngày ba bữa đều dựa vào điểm thức ăn ngoài giải quyết. Lục Viễn cùng Lục Dạ Ly nói chuyện phiếm, tự nhiên mà vậy không nhìn Viên Minh Chết. Không hắn. Viên Minh Chết trên cơ bản mỗi ngày đêm không về ngủ, rời rạc tại Thiên Hoa thị các nhà quầy rượu cùng cờ tờ vờ. Lợi ích duy nhất là hắn xưa nay sẽ không lĩnh nữ nhân về nhà, đều là ở bên ngoài ở khách sạn. Đối với Viên Minh Chết tìm bạn gái, Lục Viễn cùng Lục Dạ Ly dùng đầu ngón chân đều đoán được, nhất định là loại kia ôm chơi đùa thái độ nữ nhân. Vừa lúc Viên Minh Chết cũng là như thế. Các ngươi bận điệu không cần phải để ý đến ta. Viên Minh Chết không có vấn đề nói, ôm điện thoại không biết cùng nữ nhân nào trò chuyện lửa nóng. Không muốn quản ngươi. Lục Viễn núi bay, quyết định đi Ma Đô trước đó cuối cùng tìm một lần Đào Ước Xương. Vùng ngoại thành Hoàng Lăng, Thiên Chỉ Vương triều hoàng đế Đào Thiên Hoa trong phần mộ không gian độc lập. Biệt thự truyền ra phim phát ra thanh âm. Lục Viễn đại bộ lưu tinh đi vào phòng khách, nhìn về phía trực câu câu nhìn chằm chằm 100 tấc TV, hận không thể chui vào Đào Ước Xương. Đào tiên bối. Lục Viễn nói ra. A. Đào Ước Xương giật nảy mình, kém chút cầm trong tay nước trái cây vậy ra đi. Lục Viễn, đây cũng quá chuyên chú. Thần hoàng cảnh thất tinh Đào Ước Xương, vậy mà không có phát hiện siêu phàm cảnh chính mình. Đào tiên bối, ngươi thật đang tu luyện sao? Lục Viễn ánh mắt hồ nghi, do xét thùng rác tràn đầy túi đồ ăn vặt trong túi. Không chỉ phòng khách, hoàng lăng bên ngoài ném rác rưởi địa phương vậy có đại lượng túi đồ ăn vặt trong túi. Tủ lạnh mua sắm nước trái cây đồ uống vậy toàn diện không có, thậm chí dùng yêu tinh phát điện thiết bị lập tức năng lượng hao hết. Lục Viễn nhớ rõ, hắn nhưng là thả một khối luyện khí cảnh yêu tinh, không sai biệt lắm có thể sử dụng một tháng thời gian. Lúc này mới 3-4 ngày cũng nhanh hao hết. Nghe được Lục Viễn lời nói, Đào Ước Xương có chút chột dạ. Tại đang tu luyện a? Đào Ước Xương nói ra. Nàng chột dạ nguyên nhân chủ yếu là đáp ứng Lục Viễn mau chóng đột phá, lại trầm mê biệt thự giải trí thiết bị không cách nào tự kiểm chế. A, thật đang tu luyện. Lục Viễn sờ lên TV hộp. Vừa sờ lên trong nháy mắt buông tay. TV hộp nóng lợi hại, mà hắn không để cho Xích Hải dung nhập thể nội thu hoạch được hỏa thuộc tính. Đào tiên bối, ngươi có chút phong túng. Lục Viễn bị chọc giận quá mà cười lên. Khá lắm, Đào Ước Xương những ngày này là một chút không có tu luyện. Đem lực chú ý toàn đặt ở xem TV phía trên đi. Phim hoạt hình, phim, chương trình tạm kỹ quá đẹp, còn có ca ca phòng. Đào Ước Xương nhỏ giọng nói ra. Trách ta lạc. Lục Viễn im lặng. Chính mình vì không để cho Đào Ước Xương nhàm chán như vậy, bỏ ra hơn 100 vạn mua sắm kiến trúc vật liệu đóng biệt thự. Ai biết ngược lại để Đào Ước Xương ham thú chơi bời. Ta không phải cố ý. Cảm nhận được Lục Viễn nóng bỏng ánh mắt, Đào Ước Xương càng chột dạ. Không quan hệ cảnh giới địa vị các cái khác nhân tố, đơn thuần nàng cho là hổ thẹn Lục Viễn. Đào tiên bối, hiện đại chơi vui đồ vật so ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều, lúc này mới cái nào đến đâu. Chờ ngươi đột phá đến thần hoàng cảnh bắt tình, cùng phía quan phương liên thủ xử lý ngày thuộc tính tốc địch, đến lúc đó ban ngày muốn đi đâu thì đi đó, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lục Viễn mở ra tủ lạnh muốn cầm chai nước uống, kết quả phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Ân. Đào Ước Xương nhu thuận gật đầu. Ngươi ra ngoài làm việc dùng ta hỗ trợ sao? Lục Viễn nghĩ tự tuyệt. Lòng đất chi thành vị trí đặc thù trong lòng đất, chức nghiệp giả thi triển linh kỹ tương đương giết địch 1000 tự tổn 800. Chỉ có cận thân bác đấu cao thủ đối với mình mới có trợ giúp tính. Hiển nhiên Đào Ước Xương không thuộc về trong đó. Mặt khác ban ngày Đào Ước Xương thực lực mức độ lớn suy yếu, mang theo nàng ngược lại là bừng hữu. Tại biệt thự lại chờ đợi một hồi, Lục Viễn đi vào trạm đường sắt cao tốc gây truyền tống trận pháp tiến về Ma Đô. Hắn cùng Thương Khải Văn ước định số 8 xuất phát. Hôm nay là số 7, suy nghĩ qua đi Lục Viễn cảm thấy hay là sớm một ngày đến Ma Đô thương lượng một chút cụ thể chi tiết. Miễn cho xuất phát trước quá vội vàng, đến lúc đó số 10 xuất phát đều không nhất định. Thiên Hoa thị ánh nắng tươi sáng, Ma Đô rông tố giao tiếp. Trạm đường sắt cao tốc, Lục Viễn tại cửa xuất trạm liếc nhìn trong đám người Khương Khải Văn. Hắn người mặc màu trắng đồ vét, mang theo mắt kính gọng vàng quý chất hào hoa phong nhã. Hai tên siêu phàm cảnh tráng hán bảo tiêu một trái một phải, cẩn thận quan sát bốn phía. Lục Viễn, hoan nên đi vào Ma Đô. Khương Khải Văn mặt mỉm cười. Màu đen xa hoa xe thương gia cửa xe mở ra, Lục Viễn thấy thế gật đầu ra hiệu. Khương công tử, đã lâu không gặp. Chương 242, bồi nàng chơi một hồi. Chương 242, bồi nàng chơi một hồi. Ầm ầm, rông tố đan sen, cửa xuất trạm Khương Khải Văn có thụ chú mục. Nhất là nữ hải tử ánh mắt. Hắn khí chất nho nhã hào hoa phong nhã, tướng mạo đẹp trai là một mặt. Càng quan trọng hơn là phía sau hắn bảo tiêu, cùng chiếc kia giá trị ngàn vạn xe sang trọng. Đứng ở chỗ này không bao lâu, Khương Khải Văn liền bị không ít tự cho là dung mạo còn có thể nữ nhân chủ động bắt chuyện. Lục Viễn huynh đệ nếu là đem mũ lưỡi trai hái xuống, gây nên oanh động khẳng định so ta càng nổ tung. Khương Khải Văn trêu ghẹo nói. Hắn cùng Lục Viễn không giống mới. Khương gia mặc dù là hoa hạ đỉnh tiêm gia tộc, có thể người bình thường cũng không hiểu biết. Lúc này Lục Viễn danh khí nổi tiếng, nghiễm nhiên trở thành người tuổi trẻ thần tượng. tính toán, ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Lục Viễn ngồi vào trong xe, do xét giá trị ngàn vạn xe sang trọng. Rượu đỏ đồ uống hay là nước? Khương Khải Văn hỏi. Nước. Nghe được trả lời chắc chắn này, Khương Khải Văn đầu tiên là mở ra xe tải tủ lạnh đưa cho Lục Viễn một bình nước khoáng, sau đó phối hợp đổ ly rượu đỏ. Lục Viễn huynh đệ, nếu là ưa thích chiếc xe này, ta có thể đưa ngươi một cỗ, xe đồ cổ, xe thể thao, ta cái gì cần có đều có. Khương Khải Văn giơ ly rượu lên nhấp miệng. Đây coi như là nhận hối lộ sao? Lục Viễn vừa cười vừa nói. Thiếu nghị. Khương Khải Văn đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Xe cộ nhanh dần đều chạy, hướng phía Ma Đô giao khu chạy tới. Lần đầu tiên tới Ma Đô, nhìn thấy Lục Viễn quay kính xe xuống thưởng thức bên ngoài cảnh sắc, am hiểu cùng người giao lưu, Khương Khải Văn chủ động tìm kiếm chủ đề. Khi còn bé cùng cậu tới qua, khi đó Ma Đô giá hàng hay là bình thường? Lục Viễn nói ra. Trước kia là trước kia, Ma Đô hiện tại thế nhưng là làm tinh số một số hai đỉnh tiêm thành thị. Khương Khải Văn chăm chú lau sạch lấy uống sạch ly rượu đỏ. Hắn có bệnh thích sạch sẽ, chỉ là không có phó tính tiết biến thái như vậy. Nửa giờ sau cơn mưa trời lại sáng. Xe lái vào vùng ngoại thành một tòa xa hoa trang viên, nhìn xem trang viên người của Khương gia. Lục Viễn tâm muốn Khương gia không hổ là hoa hạ đỉnh tiêm gia tộc. Không chỉ gia đại nghiệp đại, khắp nơi có thể thấy được pháp tắc cảnh trước nghiệp giả, siêu phàm cảnh cũng không phải số ít. Ông, kiếm minh thanh thúy. Thử một chút một kiếm này. Lục Viễn nghe được Khương Điểm Hạ thanh âm. Nàng đang cùng một tên siêu phàm cảnh chức nghiệp giả luận bàn, hai người đánh có đến có về. Khương Điểm Hạ vẫn như cũ song đuôi ngựa, váy không có mặc đổi thành quần áo luyện công. Chiến thần chi tâm. Lục Viễn ngữ khí cảm thán, nhìn về phía mi tâm lấp lóe kim thuộc tính dấu hiệu đặc biệt quang mang Khương Điểm Hạ. Một cỗ mãnh liệt chiến ý từ Khương Điểm Hạ trên thân bắn ra, dù là nàng đối thủ, vị kia hỏa thuộc tính, siêu phàm cảnh chức nghiệp giả cũng là trao mày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Điểm Hạ mới từ đế đô tổng bộ trở về, tổng minh chủ cùng với nàng hàn huyên rất nhiều. Khương Khải Văn nói ra, không khó nghe ra hắn ngữ khí tự hào. Nhìn chung linh khí khôi phục từ ngàn năm nay, lĩnh ngộ chiến thần chi tâm chức nghiệp giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ Lam Tinh còn sống lĩnh ngộ kim thuộc tính đỉnh tiêm thần thông chiến thần chi tâm chức nghiệp giả, chỉ có tổng minh chủ cùng Khương Điểm Hạ. Môn thần thông này rất biến thái, phi thường biến thái. Chiến ý càng dày đặc thực lực càng mạnh, có thể nhẹ nhõm thực hiện vượt cấp chiến đấu. Khái niệm thần. Lục Viễn hình dung thỏa đáng. Năm vị người trẻ tuổi bên trong, Khương Điểm Hạ sát suất lớn cảnh giới thấp nhất. Sở Vô Xá cùng Hàn Tuấn Thần song song đột phá đến pháp tắc cảnh, chính mình càng là đạt tới siêu phàm cảnh. Khương Điểm Hạ còn tại thần thông cảnh. Nhưng nàng đặc thù nhất, thực lực xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Lục Viễn, làm sao ngươi tới nhà ta? Trống trải sân nhỏ, vừa kết thúc so tài Khương Điểm Hạ mồ hôi rơi như mưa. Phát hiện Lục Viễn biểu lộ vui mừng. Đến, chúng ta đánh một chầu. Khương Điểm Hạ thúc giục nói. Lục Viễn, Điểm Hạ, không nên hơi một tí tìm người đánh nhau, ngươi là nữ hài tử. Khương Khải Văn biểu lộ bất đắc dĩ, vì cô muội muội này thao nát tâm. Khương gia hy vọng Lục Viễn cùng Khương Điểm Hạ trở thành bằng hữu, nếu như trở thành nam nữ bằng hữu thì tốt hơn. Nhất là Ám Thiên Minh thành lập, chính thức trở thành tám minh một điện một trong. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tổng minh chủ chuyên môn là Lục Viễn thành lập Ám Thiên Minh. Nếu như Lục Viễn cùng Khương Điểm Hạ cùng một chỗ, Khương gia địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Ai? Nghĩ tới đây Khương Khải Văn thở dài. Muội muội của hắn dáng dấp rất xinh đẹp, khí chất, dáng người, khuôn mặt đều là hàng đầu. Phối Lục Viễn dư xài. Nhưng tính cách khối này hoàn toàn không phải bình thường nữ nhân, so nam nhân còn nam nhân. Được a. Lục Viễn trả lời để Khương Khải Văn ngoài ý muốn. Lầu các chỗ cao nhất, một tên lưng hùm vai gấu trung niên nhân nhìn chăm chú lên Lục Viễn. Chẳng lẽ Lục Viễn đối với con gái ta có ý tứ? Khương Chiến Tiên nhíu mày. Sau đó Lục Viễn lời nói để hắn cùng Khương Khải Văn có chút khó kéo căng. Thổ chi thai ách trướng sát đăng tràng. Theo nàng chơi hội. Lục Viễn nói ra. Hoàn toàn nghe không ra một tơ một hào nam nữ bằng hữu quan hệ loại kia mập mờ hoặc sủng ái. Càng giống là đối với đợi tiểu hài tử hoặc nhà mình muội muội. Đi vào trò chuyện. Khương Khải Văn không nhìn cùng trướng sắt đánh lửa nóng Khương Điểm Hạ. Ngày mai xuất phát. Lục Viễn đi thẳng vào vấn đề. Hắn lần này tới Ma Đô là muốn cùng Khương Khải Văn cùng một chỗ tiến về lòng đất chi thành. Ngày mai buổi sáng khởi hành. Khương Khải Văn cho Lục Viễn rót chén trà. Cho chuyện một chút một người trung niên đi vào sân nhỏ. Mặc dù không có cường đại cảm giác áp bách, nhưng nhìn đến trung niên nhân tướng mạo Lục Viễn nổi lòng tôn kính. Khương Chiến Thiên, Khương gia gia chủ đương thời. Rõ ràng là một vị kim thuộc tính, thần hoàng cảnh lục tinh cường giả. Khương gia chủ buổi sáng tốt lành. Lục Viễn đứng dậy lên tiếng chào. Ân, tới lòng đất chi thành cẩn thận một chút. Lưng hùm vai gấu, thân cao gần 2 mét khôi ngô như gấu Khương Chiến Tiên nói ra. Mặc dù hắn cùng Lục Viễn lần thứ nhất gặp mặt, có thể ở đây trước đó nghe nói qua Lục Viễn quá nhiều chuyện dấu vết, cho nên đối người trẻ tuổi này rất là yêu thích. Nói chuyện phiếm từ hai người biến thành ba người, tiểu viện Khương Điểm Hạ mang theo đen kịt trọng kiếm bổ về phía trướng sát. Chiến ý mắt trần có thể thấy tăng cao. Trướng sát thì là một vị tiến hành phòng thủ có vẻ hơi nhàm chán. Chính như Lục Viễn nói tới, nó đang ngồi Khương Điểm Hạ chơi. Lục Viễn, ngươi có chiến giáp sao? Khương Khải Văn tình lính hỏi. Không có. Lục Viễn lắc đầu. Chiến giáp tên như ý nghĩa, mặc lên người có thể ngăn cản linh khí hoặc binh khí công kích. Phẩm chất cùng linh khí không sai biệt lắm, chia làm S cấp, SS cấp cùng SSS cấp. Lục Viễn sở dĩ không có chiến giáp, là bởi vì có cực phẩm linh khí tịch diệt là đủ rồi. Tịch diệt mỗi ngày có thể 3 lần tự động hộ chủ, so chiến giáp dùng tốt nhiều. Hay là để phòng bất cứ tình huống nào tốt. Khương Khải Văn nói ra, từ nhẫn chữ vật lấy ra một bộ chiến giáp màu bạc. Bộ này SS cấp chiến giáp là ta bỏ ra nhiều tiền, vật liệu tự chuẩn bị sai người chế tạo, có thể chống đỡ cả một lần thần hoàng cảnh cường giả thi triển địa giai cao cấp linh khí. Khương Khải Văn kéo xuống quần áo khóa kéo, biểu hiện ra hắn mặc cùng khoản chiến giáp. Trong mắt của ta chiến giáp tác dụng chủ yếu ngăn cản binh khí, tùy thời phòng ngừa bị người đánh lén, ngăn cản linh kỹ ngược lại là thứ yếu. Vô luận đi lòng đất chi thành có hay không đạt được đại địa chi hoa, bộ chiến giáp này đưa cho Lục Viễn huynh đệ. Khương Khải Văn lần nữa thể hiện ra thành ý của hắn. Giá trị không cách nào dùng tiền tài cân nhắc, SS cấp chiến giáp nói đưa liền đưa. Lục Viễn không có giả mồm trực tiếp nhận lấy, ngay trước Khương Khải Văn mặt mà vào. "Lục Viễn, ngươi tới nhà của ta có chuyện gì không?" Đánh mệnh Khương Điểm Hạ thuận tay cầm lên một cái mới tinh chưa bao giờ dùng qua chén trà, đổ đầy trà tấn 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 uống sạch. Phương Châm chính một cái hào phóng. Nghe nói như thế Lục Viễn mắt nhìn Khương Khải Văn. "Tìm ngươi ca đi Đại Tây Bắc du lịch." Khương Điểm Hạ. Chương 243, vị khí linh hố thảm Hàn Tuấn Thần. Chương 243, vị khí linh hố thảm Hàn Tuấn Thần. Sau cơn mưa trời lại sáng, mặt trời chiếu khắp nơi. Trong sân Khương Điểm Hạ biểu lộ cổ quái. "Ngươi cùng ta ca đi Đại Tây Bắc du lịch?" Khương Điểm Hạ ngẩn người. Nghĩ mãi mà không rõ Đại Tây Bắc có cái gì có thể đi huống hồ hay là hai cái đại nam nhân. "Không có ý nghĩa." Khương Điểm Hạ nói ra. Dưới cái nhìn của nàng không bằng đi Ma Đô thị trung tâm đi một vòng, so với trước hoang tàn vắng vẻ Đại Tây Bắc có ý tứ nhiều. Lục Viễn cười cười. Khương Khải Văn giao găm pháp đạt tới siêu phàm nhập thánh là cái bí mật. Liên liên thân muội muội Khương Điểm Hạ vậy mơ mơ màng màng, ngây thơ coi là nhị ca chính là người bình thường. Đi điệu để chi thành chuyện này, Khương Khải Văn chuẩn bị giấu giếm Khương Điểm Hạ. Dù sao quá nguy hiểm, nếu như nói cho Khương Điểm Hạ, chưa chừng nàng cũng sẽ la hét cùng một chỗ tiến về. Ngày mai đem Long Nhất, Long Nhị vậy dẫn đi. Lúc trước nói chuyện phía bên trong trầm mặc ít nói, một mực tại uống trà Khương Chiến Thiên nói ra. Nghe được hai cái danh tự này, Lục Viễn ngẩng đầu. Buồn bực danh tự này lên cũng quá qua loa, càng giống là danh hiệu. Khương Khải Văn gật đầu. Không bao lâu hai tên tráng hán đi vào sân nhỏ, bọn hắn dáng người khôi ngô, cùng Khương Chiến Thiên một dạng người cao mã đại. Cảnh giới tại lĩnh vực cảnh, thức tỉnh đều là phong thuộc tính. Tham kiến gia chủ. Tham kiến Khương công tử, Lục tiên sinh. Long Nhất cùng Long Nhị đao pháp đang phong tạo cực, đối với các ngươi đi địa để chi thành có trợ giúp. Khương Chiến Tiên trầm giọng nói. Cận thân chiến đấu trình độ đang phong tạo cực đã rất mạnh mẽ, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ đạt tới siêu phàm nhập thánh không có mấy người. Đem Long Nhất Long Nhị giao cho Khương Khải Văn, Khương Chiến Tiên đầu tiên là nhìn về phía Lục Viễn, cuối cùng ánh mắt phức tạp khóa chặt tại Khương Khải Văn trên thân, vô vô bờ vai của hắn. Chú ý an toàn. Nói đi rời đi tiểu viện. Khương gia chủ giống như không phải rất nguyện ý ngươi đi địa để chi thành. Lục Viễn nói ra. Trước đó Khương Chiến Tiên nhiều lần ám chỉ địa để chi thành rất nguy hiểm. Dù là thần hoàng cảnh lục tinh, kiếm pháp siêu nhiên nhập thánh hắn cũng không dám cam đoan còn sống trở về. Dù sao chỗ kia ở vào lòng đất 100 mét phía dưới, lại thêm không gian nhỏ hẹp, thi triển linh kỹ tương đương với đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Chết ở nơi đó là của ta mệnh, ta không muốn tầm thường vô vi sống hết một đời. Khương Khải Văn ngữ khí kiên quyết. Nhưng nếu không có đạt được đại địa chi hoa tăng lên thiên phú, hắn đời này dừng lại tại luyện khí cảnh. Truy thủ đường nghịch lợi hại hơn nữa có làm được cái gì? Liên lấy Lục Viễn tới nói, tại bảo trì đầy đủ khoảng cách điều kiện tiên quyết. Tuy tiện một cái hoàng giai linh kỹ là có thể đem hắn oanh không còn sót lại một chút cạn. Đây chính là chức nghiệp giả chỗ cường đại, cảnh giới càng cao có được lực lượng càng mạnh. Nhìn xem vẻ mặt nhăn nhó, khát vọng thu hoạch được đại địa chi hoa để cao thiên phú Khương Khải Văn, Lục Viễn biết hắn cùng chính mình là người một đường. Buổi trưa, vì chiêu đãi Lục Viễn toàn bộ Khương gia công việc lưu đủ lên. Mùi đồ ăn nồng đậm, trên mặt bàn bày đầy đồ ăn. Khương Chiến Thiên ngồi tại chủ vị, bên trái ngồi thế tử. Bên phải vị trí lưu cho Lục Viễn, cho Lục Viễn vị khách nhân này đầy đủ tôn trọng. Không nên khách khí, đem nơi này xem như nhà mình. Khương Chiến Thiên nói ra. Ăn ngon, Lục Viễn nguyên nếm thử cái này. Không đợi Lục Viễn nói chuyện, Khương Điểm Hạ đã bắt đầu hóa thân cơm không người. Bầu không khí vui sướng, ăn uống no đủ Lục Viễn đi vào chuyên môn cho hắn ở lại tiểu viện. Thập đại thai ách đăng tràng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần đợi đang triệu hoán không gian, tùy thời bảo hộ ta cùng Khương Khải Văn. Lục Viễn nói ra. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Chín hủy cầm đầu thai ách đồng nói, ma quyền sát trưởng mắt lộ ra hung quang. Bọn chúng thật lâu không có chiến đấu, bước thiết khát vọng máu tươi tư vị. Tiến về địa để chi thành trước, Lục Viễn tìm tới nhà ở tại Ma Đô Kha Duyệt Giao. Để nàng cho viên kia có thể phong ấn linh lực hạt châu bổ sung năng lượng. Đêm tối giáng lâm, lại là một trận phong phú cơm tối. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Khương Khải Văn đi vào Lục Viễn ở lại tiểu viện. Lục Viễn huynh đệ, chúng ta muốn lên đường. Khương Khải Văn mỉm cười nói, đứng phía sau Long Nhất cùng Long Nhị. Đi. Đã sớm chờ đợi đã lâu, Lục Viễn đứng dậy. Ma Đô cao thiết trạm, VIP phòng nghỉ. Chúng ta trước gây truyền tống trận pháp đến Hồng Thụ Thành, sau đó lái xe 300 cây số mới có thể đến địa để chi thành. Khương Khải Văn giảng thuật hành trình. Phiền toái như vậy. Lục Viễn nhíu mày. Hồng Thụ Thành, bởi vì có một gốc cao 100 mét cây đức bởi vậy gọi tên, thường ở nhân khẩu 5 triệu. Đại Tây Bắc số lượng không nhiều mấy tòa thành thị một trong. Để Lục Viễn không nghĩ tới chính là, đi vào Hồng Thụ Thành còn muốn lái xe 300 cây số mới có thể đến địa để chi thành. Phiền phức là phiền phức chút, dù sao địa để chi thành phương viên trăm dặm ít ai lui tới, Hồng Thụ Thành là khoảng cách gần nhất thành thị. Khương Khải Văn giải thích nói, Ma Đô tiến về Hồng Thụ Thành truyền tống trận pháp mỗi ngày chỉ có một chuyến. Khi nhân viên công tác nhắc nhở sắp mở ra lúc, Lục Viễn phát hiện liền đám người bọn họ tiến về Hồng Thụ Thành. Chớp mắt đi vào 2000 cây số bên ngoài Hồng Thụ Thành. So với Ma Đô kiến thiết hoàn chỉnh, thậm chí xa xỉ hình dung trạm đường sắt cao tốc, Hồng Thụ Thành có vẻ hơi keo kiệt. Đem chúng ta đưa đến ngoài thành là được. Ngồi tại Khương Khải Văn sớm an bài tốt trong xe biệt giã, Lục Viễn nói với tài xế. Lái xe nào có phi tốc độ nhanh? 300 cây số, gió nhiều nhất một cái nửa giờ liền có thể đến. Lái xe tối thiểu muốn 7, 8 tiếng, hơn nữa còn là bảo đảm nói đường thông thuận tình huống dưới. Quên ngươi có được biết bay thai ách. Khương Khải Văn nói ra. Một tiếng thanh thúy êm tai kêu to vang lên. Đứng tại gió phía sau lưng Lục Viễn cùng Khương Khải Văn ở trên cao nhìn xuống, hướng phía trên địa đồ tiêu ký vị trí bay đi. Về phần Long Nhất Long Nhị theo sát phía sau. Bọn hắn là phong thuộc tính, lĩnh vực cảnh chức nghiệp giả, dù vậy đuổi theo gió hay là rất cố hết sức. Liệt Dương chú mục, đập vào mi mắt là nhìn không thấy bờ sa mạc. Nơi này càng thích hợp xưng là khu không người. Lục Viễn không khỏi cảm thán. Hoa Hạ biên tái thành thị bên ngoài khu không người tốt xấu có núi có nước, cùng khắp nơi có thể thấy được hung thú. Trái lại nơi này trừ hạt cát hay là hạt cát, phi đại nửa giờ liền người bóng dáng đều không có nhìn thấy. Mới nói được không ai, Lục Viễn nghe được xe Việt giã động cơ tiếng oanh minh. Ầm ầm, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Người cho ta nói thật, nơi này nào có đồ tốt? Còn đi lên phía trước, Khí Linh, đừng làm a, ta không mang bao nhiêu nước. Hàn Tuấn Thần la to, vừa lái xe một bên cùng Tịch Vô Khí Linh câu thông. Hàn Tuấn Thần. Lục Viễn nhìn về phía tại sa mạc mở ra xe Việt giã phi nước đại Hàn Tuấn Thần, nghĩ thầm hắn làm sao tới nơi này. Phanh, ngoa tạo. Nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ ngăn tại phía trước, Hàn Tuấn Thần tranh thủ thời gian đạp mạnh phanh lại. Ngươi đến Đại Tây Bắc làm gì? Lục Viễn đứng tại gió bả vai, nhìn về phía đem đầu nhuộm thành màu xanh lá Hàn Tuấn Thần. Viễn ca. Hàn Tuấn Thần cũng hỉ, mở cửa xe cùng Lục Viễn tố khổ. Đều do Khí Linh, nó nói cho ta biết nơi này có đồ tốt, sau đó ta liền một đường lái về phía trước 4-5 tiếng. Hàn Tuấn Thần chỉ vào cổ tay đeo cực phẩm linh khí Tịch Vô. Tịch Vô lấp loe qua mang, nó nói chuyện Lục Viễn nghe không được, đoán chừng đang cùng Hàn Tuấn Thần mắng nhau. Ai biết cái chỗ chết tiệt này không tín hiệu, ta liền mang theo 2-3 bình nước khoáng, xe dầu vậy hao phí hơn phân nửa. Hàn Tuấn Thần vẻ mặt cầu xin, sau đó kích tỉnh cùng Tịch Vô Khí Linh đối phun. Đồ tốt. Lục Viễn liếc mắt cực phẩm linh khí Tịch Vô. Cùng chính mình Tịch Diệt không giống với, Tịch Vô là có khí linh. Cái này cực phẩm linh khí có tìm kiếm bảo bối năng lực, Hàn Tuấn Thần chính là tại Tịch Vô dẫn đạo bên dưới nhiều lần thu hoạch được kỳ ngộ. Ngươi là muốn đi địa để chi thành đi? Lục Viễn nói ra. Trong nước có thành thị này sao? Hàn Tuấn Thần vào đầu, biểu thị chưa nghe nói qua thành thị này. Lục Viễn im lặng. Địa phương cất chim cũng không có này, Tịch Vô trong miệng đồ tốt trừ trong lòng đất chi thành, Lục Viễn nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cùng ta cùng đi, hoặc là ta phái một tên thai ách đưa ngươi về Hồng Thụ thành. Lục Viễn lời nhắc cùng Hàn Tuấn Thần giải thích. Hàn Tuấn Thần suy nghĩ một lát, cùng Tịch Vô Khí Linh lần nữa triển khai kịch liệt thảo luận. Cuối cùng làm ra quyết định. Viễn ca, chúng ta cùng đi, thật có đồ tốt huynh đệ chúng ta hai một người một nửa. Chương 244, tiến vào lòng đất chi thành chương 244, tiến vào lòng đất chi thành sa mạc rộng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Lục Viễn nhìn xem lấy mái tóc nhuộm thành màu xanh lá Hàn Tuấn Thần. Nhuộm tóc là bởi vì cực phẩm linh khí Tịch Vô nguyên nhân. Lục Viễn hỏi. Hàn Tuấn Thần giả ngây giả dại có thể tăng lên cảnh giới, chuyện này Lục Viễn là biết đến. Đơn thuần nữa thích cá nhân. Hàn Tuấn Thần chi tiết đạo. Lục Viễn, vị này là bằng thành đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên ái đồ đi. Một mực yên lặng quan sát Khương Khải Văn mỉm cười nói. Năm vị người trẻ tuổi tiên đoán hắn nghe nói qua. Hàn Tuấn Thần rõ ràng là một trong số đó. Tại Khương Khải Văn xem ra, Hàn Tuấn Thần có chút quá lỗ mãng. Khó nghe chút chính là mãng phu. Nơi này chính là Đại Tây Bắc, Hàn Tuấn Thần một không là phong thuộc tính chức nghiệp giả, hai cũng không phải là siêu phàm cảnh không biết ngự không phi hành. Vậy mà mở ra xe Việt giã một đầu sông tới bao tắc 4-5 tiếng, liền cơ bản nước đều không có mang mấy bình. Phải biết sa mạc không có tín hiệu, cũng chính là vận khí tốt đụng phải Lục Viễn. Nếu không lạc đường trực tiếp tươi sống chết khát tại đầy trời trong cát vàng. Viễn ca, vị này là? Hàn Tuấn Thần đánh giá luyện khí cảnh Khương Khải Văn, nghĩ thầm cảnh giới cũng quá thấp. Hắn đang thức tỉnh sau 2-3 ngày đã đột phá đến luyện khí cảnh, Khương Khải Văn nhìn tuổi tác so với hắn lớn không ít. Lục Viễn giới thiệu sơ lược bên dưới Khương Khải Văn, thuận tiện đem lòng đất chi thành cũng đã nói đi ra. Còn có loại thành thị này? Hàn Tuấn Thần biểu lộ cổ quái. Vậy ta chẳng phải là vô địch, kiếm pháp xuất thần nhập hóa giải một chút. Hàn Tuấn Thần tràn đầy tự tin. Luận cảnh giới hắn không bằng Lục Viễn, bao quát tài phú, đẹp trai thậm chí thân cao. Nhưng cận thân bác đấu trình độ là hắn duy nhất mạnh hơn Lục Viễn điểm. Tuổi còn trẻ kiếm pháp liền đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ. Tuấn Thần huynh đệ tuổi trẻ tài cao. Khương Khải Văn vừa cười vừa nói. Trên thực tế ở đây trừ Lục Viễn, Long Nhất Long Nhị cùng hắn cận thân bác đấu đều treo lên đánh Hàn Tuấn Thần. Về phần Lục Viễn có thai ách, thập đại thai ách tùy tiện một tên, nhất là phệ quân để Hàn Tuấn Thần trên trăm chiêu lại có làm sao? Dù là không cần binh khí cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Không sai, ngươi vô địch. Lục Viễn đứng tại gió phía sau lưng, thúc giục Hàn Tuấn Thần lên mau xuất phát. Nửa đường gặp được Hàn Tuấn Thần, Lục Viễn không có cảm giác gì. Ngược lại là Khương Khải Văn hứng thú. Nếu như đem trong dự ngôn năm vị người trẻ tuổi sắp xếp cái đủ loại khác biệt, ném đi đến nay chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân thẩm giật thần. Không hề nghi ngờ Lục Viễn cùng Sở Vô Xá bán hết hàng dẫn trước. Ngoại giới đều đang đồn nghe, tổng minh chủ cố ý bồi dưỡng Lục Viễn cùng Sở Vô Xá. Cho nên một cái đảm nhiệm Ám Thiên Minh đại trưởng lão, một cái đảm nhiệm Lôi Đình Minh hoạch tâm trưởng lão. Ý đồ đem bọn hắn bồi dưỡng được tương lai Hoa Hạ số 1 cùng nhân vật số 2. Thứ yếu chính là Khương Điểm Hạ cùng Hàn Tuấn Thần. Bốn người này tại Hoa Hạ cùng tuổi chức nghiệp giả trung cảnh giới có thể nói xa xa dẫn trước, thấp nhất Khương Điểm Hạ vậy sắp đột phá đến pháp tắc cảnh. Hàn Tuấn Thần bây giờ là pháp tắc cảnh tứ tinh chức nghiệp giả. Tuấn Thần huynh đệ chuẩn bị sau khi tốt nghiệp đi nơi nào? Khương Khải Văn chủ động đáp lời. Nhìn ra Khương Khải Văn muốn mời chào Hàn Tuấn Thần, Lục Viễn cười. Ta muốn mở một nhà cửa hàng trà sữa, dạng này mỗi ngày đều có thể bú sữa mẹ trà. Hàn Tuấn Thần ngữ ra kinh người, trực tiếp cho Khương Khải Văn làm mơ hồ. A quát, cất cánh lạc. Viễn ca, ngươi nói ta hiện tại nhảy đi xuống có thể hay không ngã chết? Khương công tử, ngươi cảm thấy ta dáng dấp đẹp trai sao? Nhuộm lông xanh Hàn Tuấn Thần tự tin nói. Người này nhược trí đi. Khương Khải Văn hoài nghi nhân sinh. Hắn am hiểu cùng người xa giao, đúng vậy am hiểu cùng nhược trí xa giao. Mấu chốt Hàn Tuấn Thần làm sao có thể là nhược trí? Khương Khải Văn chỉ cảm thấy đầu óc rất loạn, nghĩ mãi mà không rõ Hàn Tuấn Thần là thế nào tuổi còn trẻ đột phá đến pháp tắc cảnh tứ tinh. Dựa vào cái gì hắn có cao như vậy thiên phú tu luyện, ta lại là ép cấp. Khương Khải Văn dùng sức trà sát mặt. Lục Viễn phối SSS cấp thiên phú, Sở Vô Xá cũng xứng. Hàn Tuấn Thần nha. Viễn ca, ngươi nói trước có gà hay là hiện hữu chứng? Hàn Tuấn Thần hỏi. Không rõ ràng, nhưng ngươi muốn tiếp tục giả ngây giả dại, ta không để ý đem ngươi ném xuống. Lục Viễn ngữ khí bình tĩnh. Có lỗi với ta sai. Hàn Tuấn Thần quăng nhanh nhận sợ hãi. Sau 2 giờ, gió bình ổn rơi xuống đất. Nơi này chính là lòng đất chi thành. Lục Viễn ngắm nhìn một phía, phát hiện vẫn là một chút trông không đến sa mạc. Không sai. Khương Khải Văn mắt nhìn cổ tay đồng hồ vàng. Sau 10 phút đến 12 giờ, có người hội tiếp chúng ta đi vào. Thái Dương độc ác, cũng không lâu lắm ô tô tiếng oanh minh vang lên. Ầm ầm, nhiều chiếc xe Việt dã từ phương xa đánh tới, trong nháy mắt đem Lục Viễn bọn người vây quanh. Cầm đầu độc nhãn long mang theo bị mắt, làn da màu lúa mì trung niên nữ nhân đứng tại Khương Khải Văn trước mặt. Khương công tử, ngươi biết quý củ. Cánh tay khổng vũ hữu lực, độc nhãn phát ra hung quang trung niên nữ nhân bóp tắt trong tay tàn thuốc. Khương Khải Văn đi qua lòng đất chi thành. Lục Viễn không lưu vết tích thu thập mấu chốt tin tức. Hết thảy 4 tấm giấy thông hành, hắn giấy thông hành dùng yêu tinh. Khương Khải Văn nói ra, trước tử nhẫn chữ vật lấy ra 4 tấm kim quang long lánh, in lòng đất chi thành đặc biệt hơn trương. Sau đó lấy ra một viên nhập thánh cảnh yêu tinh đưa cho trung niên nữ nhân. Hắn tự nhiên chỉ là Hàn Tuấn Thần, dù sao dựa theo kế hoạch chỉ cần chuẩn bị 4 tấm giấy thông hành là đủ rồi. Bên trong là có tuyệt thế mỹ nữ hay là cực phẩm linh khí, vào sân phi muốn nhập thánh cảnh yêu tinh. Hàn Tuấn Thần mắt trợn tròn, cho là cũng quá hố. Nhập thánh cảnh yêu tinh khái niệm gì? Chuyển đổi thành tiền tối thiểu hơn 100 triệu, đồng thời có tiền cũng mua không được, là làm tinh từng cái quốc gia trọng yếu tài nguyên tu luyện. Không có đắt như vậy, giấy thông hành một viên lĩnh vực cảnh nhất tinh yêu tinh liền có thể mua sắm, nhưng không nghĩ tới nửa đường gặp được Tuấn Thần huynh đệ. Khương Khải Văn nói ra. Nghe nói như thế Hàn Tuấn Thần có chút xấu hổ. Chư bị mời đi theo ta. Không có lấy ra giấy thông hành trước, trung niên nữ nhân cùng nàng thủ hạ một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Lấy ra sau toàn bộ khuôn mặt tươi cười đó lấy, thái độ 180 độ chuyển biến lớn. Những người này đến từ cái gì thế lực? Lục Viễn ngồi tại xe Việt dã xếp sau. Thương khung thương hội. Khương Khải Văn trả lời để Lục Viễn cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể làm cho lòng đất chi thành vận chuyển bình thường, toàn bộ Hoa Hạ trừ phía quan vương, cũng liền thương khung thương hội có thể làm được. Khương Khải Văn nói ra. Biết được là thương khung thương hội trưởng quản lòng đất chi thành, Lục Viễn tay lấy ra hắc kim chí tôn thẻ hội viên. Ta vậy có một tấm. Khương Khải Văn mở ra túi tiền. Khương gia thân là Hoa Hạ đỉnh tiêm gia tộc, tự nhiên có được thương khung thương hội tặng cho hắc kim chí tôn thẻ hội viên. Ân. Khương Khải Văn khẽ di một tiếng. Ngươi giống như cùng ta không giống với. Khương Khải Văn ngữ khí không xác định. Lục Viễn trong tay hắc kim chí tôn thẻ hội viên, từ cảm nhận bên trên so với hắn càng thêm đẹp đẽ. Tựa hồ là dùng đặc thù nào đó kim loại vật liệu chế tác mà thành. Không có gì khác nhau a. Hàn Tuấn Thần chen miệng nói. Có thể là ảo giác. Khương Khải Văn cẩn thận từng ly từng tí đem tấm thẻ trả lại túi tiền. Cái đồ chơi này vô cùng chân quý, Thương Khung Thương Hội tặng cho là phụ thân hắn Khương Chiến Tiên. Mua sắm giấy thông hành điều kiện trước tiên nhất định phải nắm giữ hắc kim chí tôn thẻ hội viên. Hoan nên đi vào lòng đất chi thành. Giữa lúc trò chuyện nhiều chiếc xe Việt dã dừng ở một chỗ thường thường không có gì lạ sườn núi nhỏ, trung niên nữ nhân thành thạo mở ra nút trong bóng tối cửa sắt. Đơn sơ không gì sánh được thang máy xuất hiện tại Lục Viễn trước mắt. Mời đi, khách nhân tôn quý bọn họ. Chương 245, ta không ngờ a chương 245, ta không ngờ a Lửa Dương, các bạn. Nhìn xem đơn sơ không gì sánh được thang máy, Khương Khải Văn chỉnh lý quần áo. Lục Viễn huynh đệ, lại nhìn mắt Thái Dương đi, rất có thể là một lần cuối cùng. Khương Khải Văn trong lời nói có chuyện. Tiến về lòng đất chi thành hung hiểm và phần, hắn đã làm tốt chết chuẩn bị. Bây giờ cực phẩm thiên địa linh bảo xuất hiện trong lòng đất chi thành sự tình đã sớm truyền ra. Không biết có bao nhiêu người thăm dò, khát vọng đạt được đại địa chi hoa. Dù sao gốc này cực phẩm thiên địa linh bảo phục dụng có thể tăng lên thiên phú. Toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí Lam Tinh giống Lục Viễn loại này thức tỉnh liền SSS cấp thiên phú chức nghiệp giả trung bình là số ít. Liền lấy năm nay thức tỉnh chức nghiệp giả tới nói, chỉ có Lục Viễn, Sở Không Tha, Thương Điểm Hạ ba người. Phân biệt chiếm lấy thi võ ba vị trí đầu. Không dám nói cùng thiên phú có 100 quan hệ, nhưng tuyệt đối chiếm cứ rất lớn một bộ phận nhân tố. Giang giác, cửa sắt phong tỏa, thang máy mau chóng chìm xuống. Lục Viễn cảm thụ thân thể biến hóa, cực kỳ giống ngồi xe cáp treo thân thể có rõ ràng mất trọng lượng cảm giác. 50m, hơn 100m. Lục Viễn suy nghĩ lòng đất chi thành cùng mặt đất khoảng cách, tóm lại bọn hắn cùng mặt đất càng ngày càng xa xôi. Viễn ca, có chút dọa người a. Hàn Tuấn Thần nhỏ giọng nói. Thang máy nhanh chóng hạ xuống mất trọng lượng không cách nào khống chế thân thể, tăng thêm tối như mực một mảnh ánh mắt bị tước đoạt. Hàn Tuấn Thần sợ. Ta nhìn một mình ngươi xông xáo khu không người vậy không có sợ a? Lục Viễn nói ra. Lúc nói chuyện cửa thang máy mở ra, hào quang nhỏ yếu hiện hiện. Lòng đất chi thành đến. Ngoa tạo. Hàn Tuấn Thần đi ra thang máy, không thể tưởng tượng nổi dò xét cảnh tượng trước mắt. Đây là một tòa không cách nào dùng lời nói diễn tả được thành thị. Không gian cao nhất bất quá 10 mét, phía trên bị thật dày nham thạch bao trùm. Khu phố chật hẹp lại con quấn quấn, chỉ là nhìn xem liền để Hàn Tuấn Thần nội tâm kiềm chế, không dám nghĩ ở chỗ này sinh hoạt có bao nhiêu bực bội. Nhất là thích hợp si quả thực là tai nạn. Cái gì lòng đất chi thành, càng giống là mê cung. Hàn Tuấn Thần đầu đen rau muống. Mặc kệ là thành hay là mê cung, nói tóm lại ở chỗ này hành sự cẩn thận. Lục Viễn dặn dò. Thập đại thai ách xuất hiện tại Lục Viễn tả hưu. Trung Yên tiếp tục đợi đang triệu hoán không gian, nàng là phụ trợ nghề nghiệp, căn bản không biết binh khí. Trừ phi thụ thương hoặc linh lực không đủ, Lục Viễn sẽ không đem nàng triệu hoán đi ra. Ta sớm an bài tốt trụ sở, đi trước điểm dừng chân. Khương Khải Văn nhìn về phía Lục Viễn, tự nhiên mà vậy coi nhẹ Hàn Tuấn Thần. Long đất chi thành trọng yếu nhất chính là cận thân bác đấu thực lực, chức nghiệp giả cảnh giới là thứ yếu. Chuyến này trọng yếu nhất chính là thập đại thai ách, mà Lục Viễn là thai ách chủ nhân. Đi. Lục Viễn lấy ra thượng phẩm linh khí Niết Bàn kiếm, yên lặng tính ra thi triển linh kỹ đối với mình tạo thành tổn thương. Không có cách nào, khu phố ở giữa khoảng cách quá hẹp. Liền lấy ngũ hành linh kỹ tới nói, chính mình tùy tiện một cái hoàng giai linh kỹ động một tí bao trùm phương viên 10 mét. Không đợi linh kỹ uy lực mục tiêu công kích, chính mình dẫn đầu bị thương tổn. Viễn ca, nơi này còn có người nước ngoài. Hàn Tuấn Thần nói ra. Khu phố yên tĩnh, đi một hồi lâu mới gặp được những người khác. Để Hàn Tuấn Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, lòng đất chi thành không chỉ có người Hoa, quốc gia khác chức nghiệp giả khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn cảnh giới không đồng nhất, biểu lộ cẩn thận nắm chặt trong tay binh khí. Đối với những này quốc gia khác chức nghiệp giả, Lục Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khương Khải Văn trước khi đến đã nói, lòng đất chi thành ngư long hỗn tạp tình huống cực kỳ phức tạp. Chủ nhân, nơi này có ma tộc. Ma Mai Táng lời nói để Lục Viễn cảm thấy ngoài ý muốn. Xa xa xa, tiếng bước chân gấp rút, ba tên trên mặt hoa văn ma tộc gặp thoáng qua. Ma tộc cùng nhân tộc tướng mạo không có khác nhau quá nhiều, đều là hai đầu cánh tay hai cái chân, bao quát phân biệt giới tính. Khác biệt duy nhất chỗ chính là ma văn. Trên mặt bọn họ, trên thân thể đều hoa văn lít nha lít nhít, đắng chát khó hiểu phù văn. Cái này cũng dẫn đến rất nhẹ nhàng liền có thể nhận ra người cùng ma thân phận. Lòng đất chi thành lại còn có ma tộc. Lục Viễn kinh ngạc, nhìn về phía biến mất tại trong tầm mắt ba tên bộ pháp đội vã ma tộc. Đây mới là ta nói ngư long hỗn tạp. Khương Khải Văn cường điệu nói. Phía quan phương biết không? Lục Viễn càng để ý vấn đề này. Không rõ ràng, nhưng duy nhất có thể khẳng định là bọn này ma tộc thông qua thương khung thương hội đi vào Đại Tây Bắc. Khương Khải Văn lắc đầu. Thương khung thương hội Lục Viễn nghĩ đến thẩm điện chủ đối thương khung thương hội đánh giá. Thương hội này dã tâm bừng bừng, xa không chỉ định lấy Lam Tinh đệ nhất thương hội danh hiệu đơn giản như vậy. Tại Khương Khải Văn dẫn đầu xuống, mọi người đi tới tên là Thương Khung khách sạn. Mặc dù xưng là khách sạn, có thể điều kiện liền hoa hạ bất luận cái gì một tòa thành thị, dù là huyện thành nhỏ quán trọ cũng không bằng. Đáng nhắc tới chính là, khách sạn cùng bên ngoài nói hủa hành lang 10 phần chật hẹp. Phốc suy, máu tươi thẩm thấu mặt đất, vừa đi vào khách sạn Lục Viễn liền thấy một tên chức nghiệp giả bị loạn đao chém chết. Dáng người gầy yếu, dày tây trung niên quản lý quát tay. Dám ở trước mặt ta lượng đao tử ở bá vương cửa hàng. Trong lòng đất chi thành có thể hồ làm không an phận, duy chỉ có không có khả năng tại thương khung thương hội địa bàn náo sự. Nhìn thấy Lục Viễn bọn người, trung niên quản lý khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tiên sinh ngài tốt, ăn cơm hay là dừng chân? Đều muốn, ta đặt trước tốt gian phòng. Khương Khải Văn liếc mắt chặt thành thịt nát, có thể làm sủi cảo nhân bánh chức nghiệp giả thi thể. Ngay sau đó lấy ra thương khung thương hội hắc kim chí tôn thẻ hội viên. Trung niên quản lý hai tay tiếp nhận, cũng không lâu lắm còn cho Khương Khải Văn. Hết thẻ 5 gian phòng, nửa tháng sau tiền phòng đến kỳ. Lục Viễn nhìn chằm chằm thi thể như có điều suy nghĩ. Dựa theo trung niên quản lý, lòng đất chi thành không có trật tự có thể nói, nhưng tuyệt đối không có khả năng tại thương khung thương hội địa bàn náo sự. Thì như bọn hắn chỗ thương khung khách sạn, ăn trước cái cơm. Khương Khải Văn mắt nhìn cổ tay đồng hồ vàng, bất chi bất giác đã 1 giờ chiều. Cửu Hủy cầm đầu thai ách nhớ kỹ sứ mệnh, phân tán bốn phía phòng ngừa xuất hiện đột phát tình huống. Mỗi thời mỗi khắc đều đang bảo vệ Lục Viễn an toàn. Đồ tốt ở nơi nào? Hàn Tuấn Thần nói một mình, còn tại nhớ tịch vô khí linh bên trong đồ tốt. Về phần bưng lên đồ ăn hương vị bình thường, xem xét chính là dự chế đồ ăn. Giá cả mặc dù Khương Khải Văn không có sách, nhưng xác suất lớn đắt kinh khủng. Dù sao đến chỗ này đấy chi thành mọi người đều là kẻ có tiền, vào sân phí cất bước liền muốn một viên lĩnh vực cảnh yêu tinh. Là đại địa chi hoa sao? Lục Viễn đồng dạng đang tự hỏi tịch vô khí linh để Hàn Tuấn Thần đến chỗ này đấy chi thành mục đích. Tê, Cửu Hủy phát ra một tiếng trầm thấp tê mình. Đeo chiến giáp khảm nạm chín quả đầu rắn chết xạ hàng quang. Thương khung khách sạn đi vào một đám người, cầm đầu dáng người thon thả, có thể xương cực phẩm trung niên thiếu phụ dây rủa bờ eo thon nhìn về phía Cửu Hủy. Tê, đồng dạng phát ra một tiếng trầm thấp tê mình. Độc thuộc tính, nhập thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Lục Viễn giữ vững tinh thần, một chút nhìn ra trung niên thiếu phụ cảnh giới. Khương Khải Văn xem thường chuyên tâm ăn cơm. Không ai dám tại thương khung thương hội địa bàn náo sự, thần hoàng cảnh cường giả cũng không được. Để Khương Khải Văn kinh ngạc là, trung niên thiếu phụ vậy mà đứng tại Hàn Tuấn Thần trước mặt. Nói cái giá đi, bao nhiêu tiền ngủ cùng ta một đêm? Trung niên thiếu phụ giơ tay lên, ôn nhu vuốt ve Hàn Tuấn Thần gương mặt. Tê, con người dựng thẳng lên. Lục Viễn, yêu vương. Trước mắt trung niên thiếu phụ không phải người, mà là yêu tộc yêu vương. Liên tưởng tới yêu đế U Minh Thôn Nguyệt Mãng có thể thông qua cùng Hàn Tuấn Thần xào giao hóa long, Lục Viễn khỏe miệng co giật. Không cần nghĩ trung niên thiếu phụ cũng hẳn là xa tộc, cũng nghĩ cùng Hàn Tuấn Thần xào giao hóa long. Người đi như thế nào đến đâu xào đến đâu. Lục Viễn khó kéo căng. Bị ma đúng không? Hàn Tuấn Thần biểu lộ vô tội. Ta không ngờ a, là khí linh để cho ta tới. Chương 246, đấu giá hội chương 246, đấu giá hội yêu tộc yêu vương vậy mà coi trọng Hàn Tuấn Thần. Khương Khải Văn để đua xuống, cùng Lục Viễn liếc nhau tràn đầy khó hiểu. Nữ nhân này gọi là Nam Lãnh Ạ, là địa để chi thành yêu tộc thủ lĩnh. Khương Khải Văn giới thiệu nói, bọn hắn tại thương khung khách sạn ăn cơm. Bởi vậy Khương Khải Văn cũng không e ngại nhập thánh cảnh đỉnh phong Nam Lãnh Ạ. Chính như Lục Viễn nghĩ như vậy, Nam Lãnh Ạ là yêu tộc. Đồng thời đến từ xà tộc tương đối nổi danh hắc dược cự mãng. Viễn ca, ta Hàn Tuấn Thần nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt e ngại nhìn về phía Nam Lãnh Ạ. Muốn đến thì đến, không mất mặt. Lục Viễn nói ra. Hàn Tuấn thần cực phẩm linh khí tịch vô điều khắc nhân thủ thân rắn hung thú, có thể cho hắn cùng xà tộc xào giao lẫn nhau để cao cảnh giới, càng là có thể làm cho xà tộc hóa long. Chính là không rõ ràng Nam Lãnh Nhạn là thế nào phát hiện xuất phát từ bản năng hay là biết được Hàn Tuấn thần có được cực phẩm linh khí tịch vô. Một viên nhập thánh cảnh yêu tinh. Hàn Tuấn thần ra giá, nói xong biểu lộ của quái. Ta làm sao cùng bịt giống như? Không có vấn đề. Nam Lãnh Nhạn mặt cười như hoa, cho Hàn Tuấn thần một viên nhập thánh cảnh ma hạch. Cái này so yêu tinh còn muốn chân quý. Nhanh, ta đã không nhẫn mãi được. T, Nam Lãnh Nhạn phun ra lời rắn, xà đồng dựng thẳng lên ngự khí khó nén hưng phấn. Hóa Long khoảng cách nàng quá xa xôi, cùng Hàn Tuấn thần xào giao đột phá đến thần hoàng cảnh liền đủ hài lòng. Gấp cái gì, vị có vị tôn nghiêm. Hàn Tuấn thần lớn tiếng nói, đem vừa tới tay nhập thánh cảnh ma hạch giao cho Khương Khải Văn. Khương công tử, chúng ta thanh toán xong. Nghe nói như thế Khương Khải Văn đổi mới đối Hàn Tuấn thần nhận biết. Hắn mang Hàn Tuấn thần tiến vào địa để chi thành, chủ yếu là xem ở Lục Viễn trên mặt mũi. Nhập thánh cảnh yêu tinh có giá trị không nhỏ, dù là đối Khương gia nhị công tử Khương Khải Văn tới nói cũng là như thế. Khó trách là năm vị người trẻ tuổi một trong. Khương Khải Văn thầm nghĩ, Hàn Tuấn thần tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, bao quát trước đó giả ngây giả dại. Viễn ca, cùng một chỗ sao? Hàn Tuấn thần sau đó nói lời nói để Khương Khải Văn dở khóc dở cười, không làm rõ ràng được hắn là cố ý là giả ngốc hay ngốc thật. Ta thế nhưng là đáp ứng Viễn ca có đồ tốt một người một nửa. Hàn Tuấn thần nhìn về phía Nam Lãnh Nhạn, người tốt nhất hưởng thụ đi. Lục Viễn biểu thị không hứng thú, chính mình lại không có xào rau tăng lên cảnh giới cực phẩm linh khí. Nếu là có lẽ suy nghĩ một chút. Khách sạn khách nhân lác đác không có mấy, trung niên quản lý nhiêu nhíu hứng thú nhìn về phía một màn này. Cứ như vậy để Tuấn thần huynh đệ cùng Nam Lãnh Nhạn đi. Khương Khải Văn nhìn về phía Lục Viễn, nghĩ thầm không nên á, Lục Viễn cùng Hàn Tuấn thần quan hệ rất tốt. Nam Lãnh Nhạn là yêu vương, Lục Viễn không lo lắng Hàn Tuấn thần người nhập xà khẩu rốt cuộc không về được. Yêu vương tính là gì, Hàn Tuấn thần thế nhưng là cùng yêu đế xảo qua món ăn. Lục Viễn không có vấn đề nói. Khương Khải Văn, thập nhị yêu đế một trong U Minh thôn Nguyệt Mãng. Khương Khải Văn thốt ra. Lục Viễn gật đầu. Cùng chính mình tịch diệt không giống với, tịch vô có được khí linh. Là Hàn Tuấn thần từ gia gia hắn, đại danh đỉnh đỉnh chiến tử xa trường hoa hạ tướng quân kế thừa mà đến. U Minh thôn Nguyệt Mãng không có từ Hàn Tuấn thần trong tay cướp đi tịch vô, là bởi vì đoạt không đi. Dù sao tịch vô khí linh nhận Hàn Tuấn thần làm chủ, Hàn Tuấn thần tĩnh mịch không cũng sẽ tự bạo. Cho nên Nam Lãnh Nhạn không có khả năng giết chết hoặc ngược đãi Hàn Tuấn thần, ái tích còn đến không kịp đâu. Eo của ta lại phải bị khổ. Hàn Tuấn thần luốt thật. Khi Nam Lãnh Nhạn kéo Hàn Tuấn thần cánh tay sắp rời tiểu điểm lúc, Sa Đồng gắt gao nhìn chằm chằm dấu ở nơi hẻo lánh tiểu hủy. Ngươi vì cái gì không lợi dụng hắn tăng lên cảnh giới hoặc tiến hóa? Nam Lãnh Nhạn hỏi. Nàng nhìn ra tiểu hủy là đồng tộc. Tiểu hủy trả lời để Nam Lãnh Nhạn kinh ngạc. Long rất mạnh sao? Tiểu hủy ngữ khí khinh thường, thậm chí là xem thường. Chờ ngươi thật tiến hóa thành long, ngươi sẽ hối hận tạp long kém xa mãng cùng rắn. Nam Lãnh Nhạn đứng tại chỗ suy nghĩ, hay là không để ý tới giải tiểu hủy lời nói. Tạp long cũng là long, làm sao có thể không bằng mãng cùng rắn? Mặc dù nàng cảnh giới so tiểu hủy cao, có thể cựu vị tựa hồ lịch duyệt so với nàng phong phú hơn nhiều. Nam Lãnh Nhạn kéo Hàn Tuấn thần thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Ăn uống no đủ, Khương Khải Văn thường ngày lau mắt kính gọt vàng. Không ngoài dự liệu lời nói, đêm nay liền có thể đạt được xài chính hòa thi thể, trợ giúp Lục Viễn huynh đệ nhanh chóng tăng lên kiếm pháp. Khương Khải Văn nói ra. Nhanh như vậy? Lục Viễn không nghĩ tới ngày đầu tiên liền có thể đạt tới mục đích. Xài chính hòa thi thể đêm nay tại Thương Khung Thương Hội phân bộ đấu giá, đến lúc đó ta sẽ mua. Khương Khải Văn vuốt ve ngón tay đeo nhẫn chữ vật. Nguyên bản hắn muốn cố ý giấu giếm, lo lắng Lục Viễn đạt được xài chính hòa thi thể liền sẽ rời đi địa để chi thành. Kể từ đó Lục Viễn là đạt thành mục đích, tâm hắn tâm niệm cực phẩm thiên địa linh bảo đại địa chi hoa liền treo. Càng nghĩ Khương Khải Văn hay là quyết định thẳng thắn đối đãi, đem chuyện này nói cho Lục Viễn. Xác định xài chính hòa thi thể tiến hành đấu giá, Lục Viễn cùng Khương Khải Văn trực tiếp tiến về địa để chi thành ở trung tâm. Nơi đó chính là Thương Khung Thương Hội phân bộ. Bằng vào trí tôn VIP hát tạm, Lục Viễn thông suốt đi vào. So với bên ngoài khu phố ở giữa khoảng cách nhỏ hẹp, Thương Khung Thương Hội bên ngoài phân bộ biểu xa hoa, nội bộ không gian rộng lớn lại xa xỉ. Nơi này ngược lại là rất thích hợp thi triển linh kỹ chiến đấu. Lục Viễn nói ra. Ai dám đâu? Khương Khải Văn phát ra linh hồn chất vấn. Địa để chi thành không ai dám tại Thương Khung Thương Hội địa bàn náo sự, chuẩn xác mà nói kẻ náo sự đều đi gặp quán mãi. Ở chỗ này Thương Khung Thương Hội chính là không thể tranh cãi hoàng gia lĩnh vực, gây chuyện người toàn diện giết không tha. Lầu một là khu giải trí, lầu hai là đấu giá khu. Đã từng tới địa để chi thành Khương Khải Văn giới thiệu nói. Chơi bài bán. Thẻ đánh bạc coi như ta. Khương Khải Văn đề nghị. Khu giải trí phân chia khu vực rất nhiều, uống rượu, xem phim chờ chút. Nóng nảy nhất không ai qua được sòng bạc, xuất sắc, 13 điểm, bài bổ kẻ cái gì cần có đều có. Đồ khách cũng là đủ loại, yêu tộc, ma tộc, hoa hạ cùng với các quốc gia người. Không hứng thú. Lục Viễn nói ra. 10 lần đánh cược 9 lần thua, đây là lão cưu thường xuyên treo bên miệng lời nói. Vậy liền đi uống vài chén, các loại hội đấu giá bắt đầu. Lục Viễn không muốn chơi, Khương Khải Văn vậy từ bỏ hối đoái thẻ đánh bạc. Lúc đầu hắn muốn chơi vài ván qua đã nghiền. Một ly bia một chén nước trái cây. Lục Viễn uống vào nước chanh cùng Khương Khải Văn tùy ý nói chuyện phiếm. Thảo. Một tiếng báo giống vang vọng toàn bộ phân bộ. Con mẹ nó ngươi tuyệt đối chơi bẩn. Lục Viễn nhìn về phía gầm thét lên tiếng trung niên trắng hán. Một giây sau trung niên trắng hán hóa thành bản thể biến thành một đầu nhe răng trợn mắt báo đốm. Lĩnh vực cảnh tứ tinh. Lục Viễn uống sạch trong tay nước chanh, chuẩn bị nhìn xem Thương Khung Thương Hội giải quyết như thế nào đầu này nháo sự yêu vương. Báo giống nhiều lần ra. Khôi hài chính là, đầu này yêu vương chỉ là hung hăng gầm thét không dám ra tay. Trước mặt nó ngồi một tên tuổi chừng 28-29, dày tây người trẻ tuổi. Không chơi nổi liền lăn, ngươi nói ta chơi bẩn khiêu khích thế nhưng là thường khung thương hội uy nghiêm. Hút xì gà người trẻ tuổi ngồi nghiêm chỉnh, đem trên mặt bàn chồng chất thành núi nhỏ thẻ đánh bạc gom đến trước mặt mình. Cuối cùng đầu kia yêu vương sợ e ngại nhìn về phía lầu 2 đứng đấy lão giả tóc trắng xóa. Khương Khải Văn, ngươi cũng tới địa để chi thành. Người trẻ tuổi chú ý tới cùng Lục Viễn nói chuyện phiếm Khương Khải Văn, khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Lá gan thật là lớn, không sợ chết ở chỗ này. Chương 247, thời gian thuộc tính cấm chú chương 247, thời gian thuộc tính cấm chú Khương Khải Văn á Khương Khải Văn, còn nhớ rõ khi còn bé sao? Khi đó ngươi khắp nơi ép ta, có nghĩ tới hay không có hôm nay? Ngậm xì gà, dày tây người trẻ tuổi khuôn mặt bặm mẹo, thỏa thích chào phúng bình tĩnh uống rượu Khương Khải Văn. Đi lên liền chào phúng. Bao lớn thủ bao lớn oán a. Lục Viễn yên lặng nhìn chăm chú trước mắt chẳng cảnh. Vị này là Lục Viễn tiên sinh đi, ta gọi Khương Ngạn Ngang. Chào phúng xong Khương Khải Văn. Thổ thuộc tính, siêu phàm cảnh tứ tinh Khương Ngạn Ngang nhìn về phía Lục Viễn, chủ động vươn tay lấy lòng. Nhưng mà Lục Viễn thị mà không thấy, để nhân viên phục vụ lấy thêm một chén nước trái cây. Ha ha, xem ra Lục Viễn tiên sinh cùng Khương Khải Văn quan hệ không tệ. Khương Ngạn Ngang nói ra, gõ gõ trong tay xì gà. Lúc này Lục Viễn tại Hoa Hạ danh khí có thể so với đỉnh lưu minh tinh, thậm chí hải ngoại đều rất nổi danh. Dù sao tuyên bố Ám Thiên Minh thành lập vạn chúng chú mục, nhất là Lục Viễn đảm nhiệm Ám Thiên Minh đại trưởng lao thời khắc. Chào phúng xong ngươi có thể rời đi. Khương Khải Văn biểu lộ bình tĩnh, nội tâm không có bất kỳ cái gì ba động. Ta biết ngươi muốn cái gì, đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi xài chính hòa thi thể. Khương Ngạn Ngang âm thanh lạnh lùng nói, quay người tiếp tục trở lại sòng bạc. Lục Viễn huynh đệ, không cần thiết bởi vì ta đắc tội Khương Ngạn Ngang. Khương Khải Văn lay động chén rượu trong tay. Ta không thích đi lên liền chào phúng người khác người, rất ngu. Lục Viễn nhìn về phía không ngừng thắng tiền, cơ hồ không chút thua qua Khương Ngạn Ngang. Hắn ai vậy? Khương Ngạn Ngang, đến từ Giang Nam Công gia chủ đương thời con trai độc nhất. Khương Khải Văn nói ra. Khó trách như vậy chảnh. Lục Viễn đúng bay. Khương gia, Hoa Hạ gần với Khương gia đỉnh tiêm gia tộc. Tại Khương gia cùng Khương gia không có náo bẻ trước đó, hai nhà chúng ta quan hệ coi như không tệ. Ta cùng Khương Ngạn Ngang là ma đô đệ nhất tiểu học bạn học cùng lớp. Khương Khải Văn giảng thuật chân tướng. Từ nhỏ ta liền khắp nơi ép Khương Ngạn Ngang một đầu, thành tích học tập, cận thân bác đấu chờ chút. Ta không có cảm giác gì, có thể Khương Ngạn Ngang cảm thấy ta tại nhằm vào hắn. Nói đến đây Khương Khải Văn có chút bất đắc dĩ. Thằng đến 18 tuổi năm đó thức tỉnh nghề nghiệp, ta thức tỉnh kim thuộc tính, ép cấp thiên phú biến thành trò cười, mà Khương Ngạn Ngang thức tỉnh thổ thuộc tính, SS cấp thiên phú phong quang vô hạn. Khương Khải Văn nắm chặt chén rượu, cái trán gân xanh có thể thấy rõ ràng. Từ ngày đó trở đi ta được xưng là phế vật, Khương gia sỉ nhục, Khương Ngạn Ngang thì bị quan bên trên đỉnh tiêm thiên tiêu danh hiệu. Giang giác, chén rượu bị Khương Khải Văn ngạnh sinh sinh bóp nát. Mặc dù hắn ngữ khí bình tĩnh như trước, đúng vậy khó nghe ra hắn không cam lòng. Ngoài 30 mới đột phá đến siêu phàm cảnh tứ tinh, cái này cũng gọi là thiên tài. Lục Viễn nói ra. Vậy mình 18 tuổi đột phá đến siêu phàm cảnh kêu cái gì? Nghe được Lục Viễn lời nói, cảm xúc sắp mất khống chế Khương Khải Văn cười. Lại thiên tài đứng đầu cùng Lục Viễn huynh đệ so bất quá cũng như vậy, nhưng không nên coi thường Khương Ngạn Ngang, hắn có gì đó quái lạ. Khương Khải Văn cùng nhân viên phục vụ một giọng nói thật có lỗi, để Long Nhất quét dọn trên mặt đất mảnh pha lê vỡ. Khương Ngạn Ngang vận khí đặc biệt tốt, luôn luôn có thể gặp dự hóa lành. Khương Khải Văn trầm giọng nói, giải thích Khương Ngạn Ngang cổ quái điểm. Vận khí đặc biệt tốt. Lục Viễn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Vận khí thứ này hư vô mà mịt, nhìn không thấy sợ không được. Một người vận khí cho dù tốt, vậy không có khả năng luôn có thể gặp dự hóa lành. Lục Viễn nhìn về phía bàn đánh bạc đại sát tứ phương Khương Ngạn Ngang. Cơ hồ mỗi thanh bài đều chắc thắng đối phương, 10 lần đánh cược 9 lần thua ở trên người hắn biến thành thập đổ cửu thắng. Theo ta phỏng đoán hắn hẳn là có một kiện thượng phẩm linh khí. Khương Khải Văn nói ra, có thể khiến người ta vận khí biến tốt thượng phẩm linh khí. Lục Viễn hứng thú, ánh mắt lặp đi lặp lại dò xét cách đó không xa Khương Ngạn Ngang. Đinh, tiếng chuông vang lên. Hội đấu giá nửa giờ sau đúng hạn cử hành, thỉnh khách nhân bọn họ rời bước đến lầu 2. Người mặc cổ trang lão giả nhắc nhở. Lục Viễn nhìn về phía thường thường không có gì lạ, không hiển sơn không lộ thủy lão giả. Lúc trước đầu kia muốn nháo sự lĩnh vực cảnh yêu vương, chính là phát hiện lão giả dọa đến đại khí không dám thở. Lão giả thức tỉnh thuộc tính gì, cảnh giới không cách nào thông qua mắt thường phán đoán. Căn cứ Lục Viễn kinh nghiệm, càng như vậy càng chứng minh lão giả không đơn giản. Lầu 2 so với lầu 1 càng đại khí hơn, sửa sang càng xa hoa. Lục Viễn cùng Khương Khải Văn ngồi ở giữa vị trí, chờ đợi hội đấu giá mở ra. Lục Viễn huynh đệ nếu là có ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm đấu giá có thể nói cho ta biết, ta đập xuống đến tiễn ngươi. Khương Khải Văn đột xuất một cái hào phóng. Bất quá bán đấu giá đồ vật tận lực đừng ở ngoại giới biểu hiện ra, những thứ kia có một kiện tính một kiện đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Khách nhân lục tục ngo ngoe đi vào lầu 2. Khương Khải Văn không quên nói cho Lục Viễn chú ý hạng mục. Chợ đen. Lục Viễn trong đầu xuất hiện hai chữ này. Hoan nên các vị tôn kính khách nhân tham gia đêm nay hội đấu giá, không cần nói nhảm nhiều lời, lập tức biểu hiện ra kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Một tên giày tây, huân chương ngực viết Vương Kiến Hoành trung niên nhân đi đến phía trước. Meo, che kín hắc bố to lớn lồng sắt bị kéo qua, ngay sau đó xốc lên. Một tên huyễn hóa trưởng thành mọc ra thai mèo cùng cái đuôi nữ nhân điềm đạm đáng yêu đợi tại trong lồng sắt. Đây là một đầu tu luyện pháp tắc cảnh đến huyễn hóa trưởng thành huyễn ảnh miêu, bị dạy dỗ phi thường tốt, đã có thể dùng tới làm sủng vật cũng có thể Vương Kiến Hoành điểm đến là rừng. Ở đây tất cả mọi người, cho dù là yêu tộc đều lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Giá khởi đầu 40 triệu, đại gia có thể ra giá. Khi hắc bố bị xốc lên, Khương Khải Văn nhìn về phía Lục Viễn. Phản phất lại nói có hứng thú hay không, có lời nói hắn liền đập xuống đến. Sai chính hòa thi thể lúc nào đấu giá? Lục Viễn hỏi. Cái gì miêu nữ hắn không có chút nào hứng thú, nhớ kỹ đến đây lòng đất chi thành mục đích. Đạt được Sài Chính Hòa thi thể, rút ra trí nhớ của hắn nhanh chóng trở thành kiếm pháp siêu phàm nhập thánh cường giả. Muốn ở phía sau. Khương Khải Văn nói ra. Cuối cùng tên này miêu nữ lấy 70 triệu giá cả bị một tên ma tộc đập xuống, không khí hiện trường dần dần lửa nóng. Viễn ca, ta tới. Hàn Tuấn Thần sắc mặt tái nhợt, cùng Nam Lãnh Nhạn đi vào lầu 2. Pháp tắc cảnh ngũ tinh. Lục Viễn nhìn về phía hư không được Hàn Tuấn Thần. Lúc này mới nửa ngày công phu hắn đã đột phá đến pháp tắc cảnh ngũ tinh, chắc không được cực phẩm linh khí tịch vô khí linh nhất định phải hắn đến chỗ này đấy chi thành. Nam Lãnh Nhạn mặc dù không có đột phá, nhưng lại một bộ 10 phần thỏa mãn biểu lộ. Ban đêm tiếp tục, tiểu bảo bối của ta. Nam Lãnh Nhạn ôn nhu vuốt ve Hàn Tuấn Thần khuôn mặt. Có thể hay không nghỉ ngơi một chút? Hàn Tuấn Thần cầu khẩn nói. Không được, ta giao trả tiền. Nam Lãnh Nhạn cự tuyệt. Hợp lý. Lục Viễn cảm thấy rất hợp lý. Người ta thế nhưng là giao qua thủ lao Hàn Tuấn Thần lẽ ra theo gọi theo đến. Nam tiểu thư, đêm nay tham gia đấu giá khách nhân rất nhiều a. Lục Viễn thành thạo cùng Nam Lãnh Nhạn nói chuyện phiếm. Nam Lãnh Nhạn liếc mắt theo sát tại Lục Viễn sau lưng tiểu hủy. Các ngươi không phải cũng là vì Sài Chính Hòa thi thể tới? Nam Lãnh Nhạn hỏi ngược lại. Không sai. Lục Viễn đại hào phóng phương thừa nhận. Cái kia không phải bọn hắn cũng muốn đạt được Sài Chính Hòa nhẫn chứa vật thời gian thuộc tính cấm chú. Thời gian thuộc tính cấm chú. Lục Viễn cấp tốc cùng Khương Khải Văn giao lưu ánh mắt. Khương Khải Văn rõ ràng ngây người, hiển nhiên hắn không biết cấm chú sự tình. Hỏng. Nhìn thấy Khương Khải Văn biểu lộ, Lục Viễn biết hỏng. Trước khi đến Khương Khải Văn nói qua, đấu giá Sài Chính Hòa thi thể chủ yếu là vị này thần hoàng cảnh cường giả di vật, một kiện thượng phẩm linh khí, tên là Ngân Hà Trường Kiếm. Nhưng bây giờ không riêng gì một kiện thượng phẩm linh khí, còn có thời gian thuộc tính cấm chú. Ý vị này đợi chút nữa đấu giá Sài Chính Hòa thi thể sẽ phi thường kịch liệt, vô cùng có khả năng xuất hiện một cái khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Chương 248, kịch liệt báo giá chương 248, kịch liệt báo giá thời gian thuộc tính cấm chú. Lục Viễn ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, cùng vì cái gì nhiều người như vậy tham gia hội đấu giá. Ta mua sắm tình báo chỉ nói là muốn đấu giá Sài Chính Hòa thi thể. Khương Khải Văn hạ giọng. Ai biết Sài Chính Hòa di vật lại có cấm chú, hơn nữa còn là thời gian thuộc tính cấm chú. Giống thời gian, không gian loại này hy hữu thuộc tính cấm chú 10 phần chân quý, giá trị vượt xa quá ngũ hành, lôi hoặc gió cấm chú. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, trung phẩm linh khí mộng ảo phiến. Người chủ trì Vương Kiến Hoành đâu vào đấy biểu hiện ra vật phẩm đấu giá. Lúc này bầu không khí đã bị triệt để kéo theo đứng lên, khách nhân liên tiếp nhấc tay cạnh tranh. Ta ra 70 triệu, 75 triệu, 90 triệu. Cái này đến cái khác giá cả báo ra đến, cuối cùng cái này trung phẩm linh khí lấy 95 triệu thành giao. Hàng phía trước ngồi khách nhân buồn bực ngán ngẩm. Bọn hắn đang đợi. Các loại ép đài cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Nam tiểu thư cũng đúng Sài Chính Hòa thi thể cảm thấy hứng thú. Lục Viễn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã Nam Lãnh Nhạn. Đơn thuần đến xem náo nhiệt. Nam Lãnh Nhạn nói ra, không ngừng bí mật quan sát Chín Hủy. Nàng vẫn còn đang suy tư Chín Hủy câu nói kia. Chờ ngươi thật tiến hóa thành long, ngươi sẽ hối hận tạp long kém xa mãng cùng rắn. Tạp long cũng là long, dựa vào cái gì không bằng mãng cùng rắn? Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đi vào 10 giờ tối. Sau đó vật phẩm đấu giá rất đặc thù, là một bộ thi thể. Người chủ trì Vương Kiến Hoành thanh âm vang dội. Tới. Ở đây người giữ vững tinh thần. Chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua Sài Chính Hòa, 10 năm trước chết trong lòng đất chi thành, thẳng đến gần nhất có người tìm tới thi thể của hắn. Vương Kiến Hoành chậm rãi mà nói, kỹ càng giới thiệu Sài Chính Hòa cuộc đời. Người này kiếm pháp đạt tới siêu phàm nhập thánh trình độ, càng là thời gian thuộc tính, thần hoàng cảnh lục tinh cường giả. Bác ạ, phiên dịch, hỗn đàn, có thể hay không nhanh lên bắt đầu đấu giá? Hàng phía trước ngồi một người trung niên, đeo thời gian thực máy phiên dịch khí nam nhân biểu lộ không kiên nhẫn. Hoa Anh Đảo Quốc. Lục Viễn nhìn về phía tên kia chiều cao thấp, giữ lại Hoa Anh Đảo Quốc độc hữu ria mép nam nhân. Nghe nói như thế, người chủ trì Vương Kiến Hoành ý nguyên bảo trì mỉm cười. Lúc trước một ánh mắt để lĩnh vực cảnh yêu vương dọa đến hai chân run rẩy, lão giả tóc trắng xóa cao mày. Phù phù, mở miệng nói chuyện nam nhân quỳ trên mặt đất bóp lấy của mình, nổi gân xanh. Cho người ta một loại tùy thời mạch máu bạo liệt đã thị cảm. Đúng có lỗi với. Ý lìa đằng tam lang tốc độ ánh sáng nhận lầm. Ở đây vô luận là người hay là yêu ma hai tộc thấy thế cười lạnh. Từ hội đấu giá bắt đầu đến bây giờ, từ đầu đến cuối không có ai dám chống đối hoặc thúc giục người chủ trì Vương Kiến Hoành. Cũng không phải là Vương Kiến Hoành đa lợi hại, mạnh là thương khung thương hội cùng bên cạnh hắn tên láo giả kia. Tiểu não phát dục không kiện toàn. Hàn Tuấn Thần đậu đen rau muống đạo. Cho dù là hắn cũng không dám ở chỗ này giả ngây giả dại. Trải qua khúc nhạc dạo ngắn này, hiện trường lần đầu tiên tới lòng đất chi thành người ngồi nghiêm chỉnh, sợ chọc giận tên láo giả kia. Sau đó đấu giá Sài Chính Hòa thi thể. Vương Kiến Hoành tiến vào chính đề. Đầu tiên có thể xác định chính là đấu giá thành công nhất định sẽ đạt được Sài Chính Hòa bội kiếm, thượng phẩm linh khí Ngân Hà kiếm. Mặt khác Sài Chính Hòa đeo nhẫn chữ vật không ai biết có cái gì. Vương Kiến Hoành ngắm nhìn một phía, lộ ra một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười. Bên trong khả năng có cấm chú, hơn nữa là thời gian thuộc tính cấm chú, thượng phẩm thậm chí cực phẩm linh khí, vậy có khả năng chống giống. Khi cực chó. Lục Viễn nghe ra Vương Kiến Hoành nói bóng gió. Cực Sài Chính Hòa nhẫn chữ vật có hay không đồ tốt? Đều nói quốc gia nhân tộc người Hoa thông minh nhất, một chút cũng không giả, thực sẽ làm người khác khó chịu vì thèm. Nam Lãnh Nhạn nói ra. Vương Kiến Hoành khẩu tài rất tốt, giam ba câu kích thích người đấu giá dục vọng. Nhất là câu nói sau cùng kia, lặp đi lặp lại cường điệu khả năng có cấm chú, thậm chí cực phẩm linh khí. Nói đến chống rồng thanh âm nhỏ mấy độ, cho người ta một loại 100% có đồ tốt đã thị cảm. Giá khởi đầu 50 tỷ, mỗi lần tăng giá 5 tỷ cất bước. Vương Kiến Hoành cường điệu nói. Một bộ thi thể bày ở trước mặt hắn. Thi thể mang mặt nạ, ngón trỏ trái đeo một viên nhẫn chữ vật. Thông qua nhẫn chữ vật bề ngoài phán đoán, không gian chứa đựng tối thiểu tại 5-600 mét khối. Chỉ là nhẫn chữ vật này liền có giá trị không nhỏ. Mặt nạ. Lục Viễn con ngươi phóng đại. Sai Chính Hỏa thi thể mang mặt nạ cùng Lư Tĩnh Nguyên thủ hạ giống nhau như lúc. Hắn cũng là Lư Tĩnh Nguyên thủ hạ. Lục Viễn nhanh chóng suy nghĩ. Đây cũng quá qua loa chứng minh như thế nào mang mặt nạ chính là Sai Chính Hỏa. Hàn Tuấn Thần phát ra chất vấn. Mặc dù hắn thanh âm rất nhỏ, vẫn là bị tên là Lã Cảnh Hành lão giả nghe được. Lần này Lã Cảnh Hành không có giống đối đại ý ỉa đằng tam lang như thế tạo áp lực. Thi thể không có hư thối, thượng phẩm linh khí ngân hà kiếm chính là tốt nhất chứng minh. Lã Cảnh Hành giải thích nói, thần hoàng cảnh cường giả sau khi chết, tại thi thể không có cố ý phá hư điều kiện tiên quyết không biết hư thối. 500 năm mới út. Hàng phía trước trên thân phát ra nồng đậm cà di vị, ăn mặc kỳ lạ lão giả dẫn đầu báo giá. Lục Viễn một chút nhìn ra lão giả đến từ Thiên Trúc Quốc, thờ phụng chính là trời Trúc Quốc tam đại chủ thần một trong Phạm Thiên. 600 ức. Báo giá mới xuất hiện liền bị ép xuống. Cấm chú dụ hoặc thực sự quá lớn, ai cũng khát vọng thu hoạch được loại cấp bậc này linh kỹ. Dù là không phải thời gian thuộc tính, cũng có thể đi hối đoái mặt khác thuộc tính cấm chú. Có chút khó làm. Khương Khải Văn nói ra. Hắn chủ yếu là nghĩ ra được Sài Chính Hòa thi thể, cái gì cấm chú cùng thượng phẩm linh khí ngân hà kiếm đều không trọng yếu. Mấu chốt nhất định phải đấu giá thành công, mới có thể có đến thi thể. Cũng không thể ngây ngốc ngồi ở chỗ này, các loại sau khi kết thúc tìm tới đấu giá người thành công. Sau đó hỏi hắn muốn thi thể đi. Ai cũng không phải người ngu, một khi mở miệng liền sẽ ý thức được Sài Chính Hòa thi thể không đơn giản. Đến lúc đó thì càng phiền toái. Lục Viễn ngồi trên ghế biểu lộ bình tĩnh. Trước khi đến hắn cùng Khương Khải Văn ước định cẩn thận. Vô luận thành công hay không, Khương Khải Văn đều sẽ giúp hắn đạt được Sài Chính Hòa thi thể, sau đó kiếm pháp nhanh chóng đạt tới siêu phàm nhập thánh. Hiện tại là Khương Khải Văn giữ lời hứa thời điểm. 1000 ức. Báo giá đi vào 800 ức, Khương Khải Văn quyết định thật nhanh nâng lên giá cả. Chư vị bằng hữu, có thể hay không cho ta Khương gia một cái chút tình mọn? Khương Khải Văn mỉm cười nói. Không ai dám lối ra chào phúng. Khương gia thân là Hoa Hạ đỉnh tiêm gia tộc, lại là quân nhân thế gia cùng phía quan phương có thiên ti vạn lũ quan hệ, coi như không nể mặt mũi, chí ít mặt ngoài không biết bất kính. 1100 ức. Đến từ đảo quốc Y Lìa Đằng Tam Lang giơ lên trong tay lệnh bài. Khương Khải Văn dáng tươi cười không giảm, ánh mắt chỗ sâu lấp lóe một vòng sát ý. 1400 ức. Toàn trường yên tĩnh. Cái giá tiền này thực sự quá cao, nếu như Sài Chính Hỏa nhẫn chữ vật có cấm chú còn có thể tiếp nhận. Vạn nhất không có, 1400 ức mua một kiện thượng phẩm linh khí đơn giản thua thiệt đến nhà bà ngoại. Nghe được không người báo giá, Khương Khải Văn không lưu vết tích nhẹ nhàng thở ra. 1400 ức là cực hạn của hắn, trong tay hắn thương khung thương hội chí tôn VIP thẻ hội viên chỉ có nhiều như vậy tiền. Lục Viễn huynh đệ, may mắn không làm được bệnh. Khương Khải Văn nói đi dáng tươi cười ngưng kết. Ta nói qua, đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi Sài Chính Hỏa thi thể, ngươi cho rằng liền ngươi biết bí mật kia sao? 1500 ức. Hội đấu giá có 4 người rất là tuổi trẻ, không cao hơn 30 tuổi. Lục Viễn, Khương Khải Văn, Hàn Tuấn Thần. Mở miệng nói chuyện chính là người cuối cùng. Đến từ Giang Nam Công gia, Khương Khải Văn đối thủ một mất một còn khuôn ngạn ngang. Chương 249, kiếm lời phát. Chương 249, kiếm lời phát. 1500 ức. Khuôn ngạn ngang lần nữa đem hội đấu giá bầu không khí đẩy lên cao trào. Chờ ngại giá cả quá cao, không xác định Sài Chính cùng nhẫn chữ vật có hay không đồ tốt. Lúc này chỉ có Khuôn ngạn ngang cùng Khương Khải Văn hai người cạnh tranh. Khương Khải Văn, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi biết bí mật kia sao? Trong tay ngậm xì gà Khuôn ngạn ngang trong lời nói có chuyện. Trọng điểm không ở chỗ Sài Chính cùng di vật, mà là thi thể của hắn. Trở ngại thời gian thuộc tính chức nghiệp giả tính đặc thù, Sài Chính cùng có thể thông qua thủ đoạn nào đó rút ra trí nhớ của hắn. Từ đó kế thừa hắn kiếm pháp siêu phàm nhập thánh ký ức. Đối Khuôn ngạn ngang tới nói, phụ thân hắn Khuôn gia gia chủ là thời gian thuộc tính, thần hoàng cảnh cường giả. Hắn đánh cược đồ vật coi như nhiều. Sài Chính cùng di vật có thời gian thuộc tính cấm chú tốt nhất, không có giữ gốc kế thừa hắn kiếm pháp siêu phàm nhập thánh cận chiến thực lực. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Khương Khải Văn sắc mặt âm tình bất định. Khuôn ngạn ngang, ngươi cự tuyệt báo giá, chờ ta rời đi lòng đất chi thành ngoài định mức cho ngươi một kiện thượng phẩm linh khí. Ngươi không phải vẫn muốn nhục nhã ta sao? Có thể, cự tuyệt báo giá muốn làm sao nhục nhã ta liền làm sao nhục nhã ta. Khương Khải Văn hiếm thấy làm ra nhượng bộ. Hắn vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn, dưới không chịu nhục lại có làm sao? Không đúng vậy không quan trọng. Ha ha ha, Khương Khải Văn, cần gì chứ? Một cái thiên phú chỉ có ép cấp phế vật, coi như thành công thì thế nào? Nhìn thấy tâm cao khí ngạo chủ động chịu thua Khương Khải Văn, Khuôn ngạn ngang thỏa thích trào phúng. Phế vật chính là phế vật, đời này đều lật người không nổi. 1600 ức. Lục Viễn giơ lên trong tay lệnh bài ngữ khí bình tĩnh. Khương Khải Văn nhìn về phía Lục Viễn. Ta coi như có chút thân gia, 100 ức hay là xuất ra nổi. Lục Viễn nói ra. Sài Chính cùng thi thể nhất định phải đạt được, đây quan hệ mình liệu có thể nhanh chóng kiếm pháp đạt tới siêu phàm nhập thánh trình độ. Mặt khác Lục Viễn muốn thông qua Sài Chính cùng ký ức, xem hắn cùng Lư Tĩnh Nguyên đến tuột cùng là quan hệ như thế nào. Lục Viễn, ngươi muốn giúp Khương Khải Văn sao? Khuôn ngạn ngang sắc mặt không vui. Chúng ta Khuôn gia không thể so với Khương gia kém, rất tình nguyện cùng Ám Thiên Minh trở thành bằng hữu. Khuôn ngạn ngang nói ra. Đối với Lục Viễn hắn không dám quá phách lối. Dù sao thân phận còn tại đó, hợp lý cạnh tranh mà thôi, không có gì có giúp hay không. Lục Viễn nhìn chăm chú lên Sài Chính cùng thi thể. Khuôn ngạn ngang rõ ràng biết có thể thông qua Sài Chính cùng tăng lên kiếm pháp, nhưng hắn đoán sai một sự kiện. Khương Khải Văn đạt được Sài Chính cùng thi là vì chính mình, cũng không phải là hắn muốn tăng lên kiếm pháp. 1700 ức. Khuôn ngạn ngang không tình nguyện nói ra. Ngươi tăng giá bao nhiêu ta liền cùng 10 tỷ. Lục Viễn lười nhác râu dài. Tiền không có thể kiếm lại, tăng lên kiếm pháp loại chuyện này bỏ lỡ một lần, nhưng là không còn cơ hội thứ hai. Phụ trách chủ trì Vương Kiến Hoành dáng tươi cười giống như một đóa nở rộ hoa cúc. Khung tiên sinh phải thêm giá tôi, nhận chữ vật thế nhưng là rất lớn xác suất có cấm chú, cực phẩm linh khí. Vương Kiến Hoành điên cuồng ám chỉ, không có tiền làm sao thêm. Khung Ngạn ngang ra mặt run rẩy, trong lòng càng nổi nóng. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, nếu là hắn không có tiền tùy ý tăng giá lời nói, hậu quả một con đường chết. Chúc mừng Lục Viễn tiên sinh thu hoạch được xài chính cùng di vật, xin lấy ra ngải thường khung thương hội chí tôn VIP hắc tạng, chúng ta muốn tiến hành chủ quản. Vương Kiến Hoành giải quyết dứt khoát, vẻ mặt tươi cười đi vào Lục Viễn trước mặt. Khương Khải Văn thấy thế đem chính mình hắc tạp đưa cho Lục Viễn. Bên trong có 1400 ức. "Đủ." Lục Viễn nói ra. Tay cầm hai tấm hắc tạp, Vương Kiến Hoành mãnh ngẩng đầu, lặp đi lặp lại vớt ve Lục Viễn hắc tạp. Cái này Vương Kiến Hoành có chút không xác định, nhanh chóng đi đến Lã Cảnh Hành bên cạnh. "Lã lão, tấm hắc tạp này Vương Kiến Hoành hạ giọng, còn có đảo ngược." Đấu giá tuyên bố kết thúc, chuẩn bị rời đi đám người dừng bước lại. Khương Ngạn ngang nín thở ngưng thần, hoài nghi Lục Viễn trong tay hắc tạp là giả. Nếu không giải thích thế nào Vương Kiến Hoành quái dị cử động. Nữ thần may mắn lại đứng ta chỗ này. Khương Ngạn ngang lộ ra dáng tươi cười. Để hắn ngoại ý muốn chính là mới xuất hiện đảo ngược trong nháy mắt biến mất. Lục Viễn tiên sinh, tiền đã chụp, tài khoản còn thừa lại 100 ức. Vương Kiến Hoành hai tay đem hắc tạp còn cho Lục Viễn. Một khi trở lại trước giải phóng, Lục Viễn nghe được cái số này thầm nghĩ, nguyên bản hắn hắc tạp trong có 600 nhiều ức, là lần trước cùng Thương Khung Thương Hội hợp tác kiếm được. Cắt, còn tưởng rằng Lục Viễn hắc tạp là giả hoặc là bên trong không có tiền. Ý đồ xem náo nhiệt đám người rất cảm thấy không thú vị. Lã Cảnh Hành hơi có thâm ý nhìn về phía Lục Viễn, không rõ Lục Viễn tại sao phải đạt được tấm này đặc thù hắc tạp. Đi, đi mở mù hộ. Lục Viễn nói ra, sai chính cùng thi thể đã được đến, sau đó chính là nhìn cái này 1800 ức hoa có đáng giá hay không. Khương Ngạn ngang khuôn mặt và mèo, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Khải Văn. Vậy ngươi liền chết trong lòng đất chi thành đi. Chư vị, sai chính cùng thi thể không có đơn giản như vậy, có thể thông qua trí nhớ của hắn tăng lên kiếm pháp, cấp tốc đạt tới siêu phàm nhập thánh trình độ. Lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi, tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng hội tụ tại mang mặt nạ sai chính cùng trên thi thể. Kiếm pháp siêu phàm nhập thánh, đây là khái niệm gì? Bất luận cái gì binh khí siêu phàm nhập thánh đã là đỉnh điểm. Cận thân chiến đấu tương đương với vô địch, nhất là trong lòng đất chi thành trong loại hoàn cảnh đặc thù này, càng là lộ ra rất là trọng yếu. Khuôn Ngạn ngang giọng điệu cứng rắn xuất hiện, Lục Viễn quay người. Thập đại thai ách sát ý ngập trời. Giang Nam Khung gia có đúng không? Lục Viễn thanh âm khàn khàn, hướng phía Khuôn Ngạn ngang từng bước tới gần. Thương Khải Văn cùng Khuôn Ngạn ngang ở giữa mâu thuẫn chính mình không hứng thú, bao quát vừa rồi kịch liệt đấu giá. Đối Lục Viễn mà nói, đấu giá thứ này ai ra giá cả cao, ai có tiền về ai. Cho nên Khuôn Ngạn ngang ra giá lúc, Lục Viễn cảm thấy rất bình thường. Dù sao xài chính cùng di vật đáng giá cược một chút. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Khương Ngạn ngang đụng vào ích lợi của mình. Khương Ngạn ngang nhíu mày, không biết nơi nào chọc giận Lục Viễn. Không phải Khương Khải Văn muốn thông qua xài chính cùng tăng lên kiếm pháp sao? Ha ha. Khương Khải Văn bị cười nhạt, nhìn về phía lênh chênh Khương Ngạn ngang. Lục Viễn là cái khỏe mắt tất báo người. Chờ bọn hắn rời đi lòng đất chi thành, sợ là Khương Ngạn ngang gia tộc phải gặp tai ương. Ngu xuẩn này bây giờ còn không có làm rõ ràng tình huống. Khương Khải Văn lắc đầu. Đi. Lục Viễn vỗ tay phát ra tiếng. Thương Khung Thương Hội cung cấp xa hoa phòng nghỉ. Lục Viễn đầu tiên là nhìn về phía thượng phẩm linh khí Ngân Hà kiếm. Lấy đi. Lục Viễn ném cho Hàn Tuấn Thần. Chính mình có thể thăng cấp đến cực phẩm linh khí Niết Bàn kiếm, Ngân Hà kiếm có cũng được mà không có cũng không sao. Cùng đặt ở nhẫn chữ vật sinh bụi không bằng cho Hàn Tuấn Thần. Thượng phẩm linh khí nói cho liền cho. Khương Khải Văn cảm thán Lục Viễn hào phóng, càng hiểu hơn Hàn Tuấn Thần vì cái gì cam tâm tình nguyện Lục Viễn tiểu đệ. Hàn Tuấn Thần không có giả mồm nhận lấy Ngân Hà kiếm. Tiết Mục Gáp chào tới. Lục Viễn gỡ xuống sải chính cùng đeo nhẫn chữ vật. Bên trong đồ vật lộn xộn, có bao nhiêu khỏa nhập thánh cảnh yêu tinh ma hạch. Thậm chí còn có một viên thần hoàng cảnh yêu tinh. Khi Lục Viễn lấy ra lượng quyển ố vàng tấm da dê, xem xét nội dung sau đột nhiên ngẩng đầu cùng Khương Khải Văn đối mặt. Hai cái thời gian thuộc tính cấm chú, một cái cộng đồng suy nghĩ xuất hiện tại hai người náo hải. Kiếm lời phát. Chương 250, có bản lĩnh liền đến cướp chương 250, có bản lĩnh liền đến cướp cấm chú. Sai chính cùng di vật không chỉ có thời gian thuộc tính cấm chú, đồng thời có hai cái. Chỉ là hai cái này cấm chú liền viễn siêu 1800 ức. Khương Khải Văn khó nén hưng phấn. Phải biết cấm chú không cách nào dùng tiền tài đánh giá, thuộc về vô giới chi bảo. Vận khí không tệ. Lục Viễn nói ra, nghĩ thầm đáng tiếc chính mình không phải thời gian thuộc tính trước nghiệp giả. Nếu không tăng thêm địch hoài chân trong tay thu hoạch được cấm chú, hết thể 5 cái thời gian thuộc tính cấm chú. Nguyên bản về ta, các loại rời đi lòng đất chi thành sao chép một phần cho ngươi. Lục Viễn nói ra, cũng không có lựa chọn được hưởng. Có thịt cùng một chỗ ăn, đây là cuộc đời mình tín điều. Dù sao đập xuống xài chính cùng di vật Khương Khải Văn chiếm đầu to. Nếu như bang Khương Khải Văn đạt được cực phẩm tiên địa linh bảo đại địa chi hoa, Lục Viễn có lẽ sẽ lựa chọn độc chiếm cấm chú. Cung kính không bằng tuân mệnh. Khương Khải Văn nói ra. 1400 ức với hắn mà nói không phải cái số lượng nhỏ. Thương Khung Thương Hội chí tôn VIP hắc tạp là phụ thân hắn Khương Chiến Thiên, lúc đầu hắn dự toán là 300 ức. Bây giờ thu hoạch được hai cái thời gian thuộc tính cấm chú, về đến nhà phụ thân không chỉ có không biết trách cứ hắn, thậm chí hội đại thêm tán thưởng. Làm sao rút ra xài chính cùng ký ức? Lục Viễn hỏi. Khương Khải Văn trầm mặc một lát. Rút ra ký ức đơn giản, mấu chốt là làm sao trở lại Thương Khung khách sạn. Khương Khải Văn nhức đầu không thôi. Bản thân có thể lợi dụng xài chính cùng rút ra ký ức, nhanh chóng tăng lên kiếm pháp bí mật không có mấy người biết. Khương Ngạn ngang mắt thấy chính mình không chiếm được xài chính cùng thi thể, trước công chúng trực tiếp bại lộ bí mật này. Đây chính là có thể nhanh chóng đem kiếm pháp tăng lên tới siêu phàm nhập thánh, Lam Tinh không có người nào cùng yêu ma không hiểu ý động. Đoán chừng Thương Khung Thương hội bên ngoài phân bộ các đại thế lực nhìn chằm chằm, muốn từ trong tay chúng ta cướp đi xài chính cùng thi thể. Thương Khải Văn nói ra. Phân bộ trời vừa rạng sáng đúng giờ không tiếp tục kinh doanh, đến lúc đó sẽ đem tất cả khách nhân doanh ra ngoài. Trong lòng đất chi thành, Thương Khung Thương hội không tham gia bất kỳ thế lực nào đấu tranh. Nói một cách khác bọn chúng chỉ muốn kiếm tiền. Liền lấy đêm nay bán đấu giá tất cả vật phẩm tới nói, mỗi một kiện vật phẩm Thương Khung Thương hội rút ra 10 lợi tức. Cái này lợi tức cao không hợp tối thường, nhưng vẫn là có nối liền không dứt người muốn thông qua Thương Khung Thương hội đấu giá. Nguyên nhân rất đơn giản, những vật phẩm đấu giá này toàn diện lai lịch bất chính. Quang Minh chính đại đi ra ngoài là được rồi. Lục Viễn nói ra. Nghe nói như thế, thập đại thai ách nhao nhao lấy ra trong tay binh khí, đem xài chính cùng thi thể bỏ vào nhận chữ vật, Lục Viễn đại bộ lưu tinh đi vào lầu 1. Lòng đất chi thành không có ngày đêm phân chia, bao giờ cũng đèn đuốc sáng trưng. Chính như Khương Khải Văn suy đoán như thế, cửa ra vào hội tụ số lớn nhìn chằm chằm người. Lục Viễn mang gửi đang cùng thi thể cùng di vật của hắn giao ra. Một đầu nhe răng trợn mắt, đầu hổ thân người yêu vương nói ra: "Giao ra ta tha cho ngươi một mạng." Không gọi một đầu khác đầu báo thân người yêu vương cười lạnh liên tục. Bầu không khí ngưng trọng. Lục Viễn liếc nhìn muốn giết người đoạt bảo ba nhóm thế lực. Đại khái chia là người, yêu ma hai tộc. Người tương đối phức tạp, không chỉ có Hoa Hạ còn có quốc gia khác chức nghiệp giả. Yêu tộc cùng ma tộc số lượng ít, cộng lại không cao hơn 10 tên. Người cũng xứng. Lục Viễn nhìn về phía trước tiên mở miệng, tên là Nhạc Chí Viễn yêu vương. Rất nhiều viễn hóa trưởng thành yêu vương đều cho mình lấy nhân tộc danh tự. Nhạc Chí Viễn chân thân là một đầu xích viêm yêu hổ. Hỏa thuộc tính, lĩnh vực cảnh tứ tinh. Lục Viễn một chút xem thấu Nhạc Chí Viễn thuộc tính cùng cảnh giới. Âm thầm nhìn chăm chú Cung Ngạn ngang đắc ý hút xì gà. Lục Viễn, thật sự cho rằng lên làm Ám Thiên Minh đại trưởng lão liền sẽ để những yêu này vương kiêng kỵ ngươi sao? Cung Ngạn ngang lắc đầu. Phía quan phương có thể không quản được lòng đất chi thành. Giết hắn, sau đó chúng ta lại thảo luận xài chính cùng thi thể cùng di vật về ai. Một cái siêu phàm cảnh chức nghiệp giả dám ở ta lĩnh vực cảnh yêu vương trước mặt tiêu gạo, chán sống rồi. Lục Viễn tại ma tộc treo giải thưởng hai kiện thượng phẩm linh khí, đem người khác băng cột đầu hồi ma tộc cũng không tệ. Hóa thân bản thể xích viêm yêu hổ, toàn thân bốc lên hỏa diễm Nhạc Chí Viễn ma quyền sát trưởng. Yêu tộc trí thông minh có lẽ không bằng người tộc, nhưng bẩm sinh cường đại yêu thân là nhân tộc hâm mộ. Bọn chúng cận thân bác đấu không cần binh khí, lợi chảo cùng răng nanh chính là tốt nhất vũ khí. Một màn này Thương Khung Thương hội đấu giá người chủ trì Vương Kiến Hoành, người phụ trách Lã Cảnh Hành thu hết vào mắt. "Lã lão, chúng ta muốn giúp Lục Viễn sao?" Vương Kiến Hoành hỏi, trong đầu hiện hiện Lục Viễn cầm trong tay tấm kia không giống bình thường hắc tạp. Quy củ chính là quy củ, hết thảy theo quy củ đến. Lã Cảnh Hành nhìn về phía Vương Kiến Hoành, kém chút quên vấn đề này. Vương Kiến Hoành bừng tỉnh đại ngộ. Mùi thuốc nổ nồng đậm, huyết độ vung vẩy răng cơ liên lưới đao phát ra rợn người thanh âm. Đại chiến hết sức căng thẳng. "Lục Viễn tiên sinh, có chuyện quên nói cho ngài." Vương Kiến Hoành đi ra cửa lớn. Nhìn thấy Vương Kiến Hoành, trong nháy mắt vây công Lục Viễn mắt người thần thanh triệt. Phàm là tại Thương Khung Thương hội thành công người đấu giá, thương hội có thể hộ tống người đấu giá rời đi lòng đất chi thành, nhưng trong một năm không thể trở về đến. Vương Kiến Hoành nhắc nhở. "Còn có loại quy củ này?" Lục Viễn hỏi, chú ý tới vây công chính mình yêu vương Nhạc Chí Viễn sắc mặt khó xử. Không ai phản bác Vương Kiến Hoành, hắn nói chính là sự thật. Lòng đất chi thành Thương Khung Thương hội hoàn toàn chính xác có quy củ này, cũng không phải là chỉ là Lục Viễn đặc thủ. Làm là như vậy vì bảo hộ khách nhân lợi ích, phòng ngừa xuất hiện giết người đoạt bảo tình huống. Tựa như bây giờ. "Không cần." Lục Viễn trả lời để Vương Kiến Hoành kinh ngạc, nghĩ mãi mà không rõ Lục Viễn vì cái gì cự tuyệt. Trong một năm không thể trở về đến. Vậy còn giúp thế nào Khương Khải Văn đạt được cực phẩm thiên địa linh bảo đại địa chi hoa? Vương Kiến Hoành quay đầu nhìn về phía Lã Cảnh Hành, đạt được ra hiệu núi bay. "Lục Viễn tiên sinh, chúc ngài may mắn." Vương Kiến Hoành nói đi rời đi. "Giống, hổ khiếu đinh thai nhức óc." "Lục Viễn, đây chính là chính ngươi không có nắm chắc đảo mệnh cơ hội." Nhạc Chí Viễn nâng lên hổ trưởng hung hăng đánh ra. Lục Viễn bình tĩnh đứng tại chỗ. "Đinh!" Phệ Quân một kiếm đâm về Nhạc Chí Viễn, bước bách nó liên tiếp lui về phía sau từ bỏ công kích. Xài chính cùng thi thể cùng di vật ngay ở chỗ này. Lục Viễn giơ tay phải lên, ngón trỏ đeo nhẫn chữ vật chú mục. Có bản lĩnh đến đoạn. Thập đại thai ách đều xuất hiện, người khoác áo giáp màu xám cựu hủy một bên vung vẩy trong tay trường giản, một bên âm thầm tụ lực. "Đi hỗ trợ." Khương Khải Văn đối Long Nhất Long Nhị nói ra. Chính hắn thì không có gia nhập chiến trường. Đối Khương Khải Văn tới nói, không có mấy người biết hắn giao găm pháp đạt tới siêu phàm nhập thánh. Cho đến tận này trừ cận vệ, cũng liền phụ thân cùng Lục Viễn biết được. Dù là mẫu thân cùng muội muội Khương Điểm Hạ vậy mơ mơ màng màng. Không bao lâu, Lục Viễn huynh đệ kiếm pháp liền có thể đạt tới siêu phàm nhập thánh trình độ. Khương Khải Văn nói ra. "May mắn mà có Khương công tử." Lục Viễn hai tay ôm bài, hớ hững nhìn chằm chằm cùng Vệ Quân cận thân chiến đấu Nhạc Chí Viễn. Một người một hổ đánh đuôi bụi. Vệ Quân bằng vào trong tay kim kiếm mọi việc đều thuận lợi, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đâm về Nhạc Chí Viễn chỗ bạc lược. Phốc phốc, một kiếm tinh chuẩn đâm vào Nhạc Chí Viễn mắt phải. Nhạc Chí Viễn phát ra kêu rên hổ khiếu, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vệ Quân. "Siêu phàm nhập thánh." Nhạc Chí Viễn miệng nói tiếng người. "Vệ Quân là nó cho đến tận này gặp được kiếm pháp mạnh nhất nhân tộc." Bốn chữ này xuất hiện, chiến trường hỗn loạn xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Vô luận là người hay là yêu ma đều nhìn về phía người khoác áo giáp màu vàng nóng, cầm trong tay kim kiếm Vệ Quân trên thân. Ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Chương 251, đến cùng ai mới là cường đạo. Chương 251, đến cùng ai mới là cường đạo. "Siêu phàm nhập thánh." Bốn chữ này giống như sấm sét giữa trời quang, chấn ở đây vây công Lục Viễn tất cả mọi người tại chỗ sửng sốt. nơi này là địa đệ chi thành, cận thân bác đấu vi tôn địa phương. Dù là thần hoàng cảnh cường giả, cận thân bác đấu không mạnh cũng muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đây chính là Lục Viễn lực lượng. Quý phụ nhân ăn mặc nam lãnh nhạn phun ra lời rắn. Kỳ thật nàng cũng đúng Lục Viễn trong tay xài chính hỏa thi thể cùng di vật tâm động. Do dự muốn hay không cấp đoạn. Do dự nguyên nhân chủ yếu là Hàn Tuấn Thần, nàng nhìn ra được Hàn Tuấn Thần là Lục Viễn tiểu đệ. Càng nghĩ cuối cùng lựa chọn xem kịch, không xuất thủ vậy không giúp đỡ. Bọn hắn có thể trốn, nhưng này cái anh hoa quốc người phải chết. Lục Viễn nói ra, ánh mắt khóa chặt tại Ý Lìa Đằng Tam Lang trên thân. Bà cả, cùng huyết đồ chiến đấu dị thường cố hết sức, bị đánh liên tiếp lui về phía sau Ý Lìa Đằng Tam Lang sắc mặt tái xanh. Hắn không rõ vì cái gì Lục Viễn hết lần này tới lần khác nhắm vào mình. Hắn thương khung thương hội hắc tạp trong có không ít tiền. Lục Viễn trầm giọng nói, trong đầu hiện hiện Ý Lìa Đằng Tam Lang báo giá chẳng cảnh. Thương Khải Văn nhíu mày, vuốt ve dấu ở ống tay áo truy thủ. Ý Lìa Đằng Tam Lang khỏe miệng co giật. Đến cùng ai mới là cường đạo? Đinh đinh đinh, một kiếm lại một kiếm. Đạt được Lục Viễn mệnh lệnh, Phệ Quân lúc này quyết định nhanh chóng xử lý Nhạc Chí Viễn. Nam phu nhân, cứu ta, chúng ta đều là yêu tộc. Mắt thấy đánh không lại Phệ Quân, Nhạc Chí Viễn đối Nam lãnh nhạn đều cứu. Lúc này nó tình huống cực thảm, một con mắt bị đâm mù, trên thân xuất hiện nhiều đạo lít nha lít nhít vết thương. Lục Viễn nhìn về phía Nam lãnh nhạn, cùng sau lưng nàng thủ hạ. Ai cùng ngươi là đồng tộc? Ta là rắn, ngươi là hổ. Huống hồ trước đó ta mời ngươi gia nhập, ngươi vì cái gì cự tuyệt? Nam lãnh nhạn thanh âm ôn nhu, quả quyết cự tuyệt xuất thủ tương trợ. Địa để chi thành 80 yêu tộc đều gia nhập thế lực của nàng. Nhạc Chí Viễn cũng không ở trong đó. Huống hồ coi như giúp ngươi, ta có thể hay không đánh qua hai người kia đều là ẩn số. Nam lãnh nhạn thầm nghĩ, mắt rắn vừa đi vừa về tại cựu vị cùng Phệ Quân trên thân liếc nhìn. Nàng là nhập thánh cảnh đỉnh phong công giả, có thể cận thân bác đấu không bằng cựu vị cùng Phệ Quân. Phốc phốc, một kiếm mất mạng. Lĩnh vực cảnh tứ tinh xích viêm yêu hổ chết tại Phệ Quân trong tay. Lục Viễn hai ách cận thân chiến đấu đều mạnh như vậy, gián tiếp gây nên cuộc hỗn chiến này không ngạn ngang nuốt ngụm nước bọt. Thập đại thai ách, từng cái cận thân bác đấu thấp nhất tại đăng phong tạo cực. Có hai tên thai ách càng là đạt tới siêu phàm nhập thánh. Đây là khái niệm gì? Lục Viễn một người sánh được địa để chi thành bất kỳ một thế lực lớn nào. Nơi này quả nhiên không có khả năng tùy ý thi triển linh kỹ. Lục Viễn nói ra. Hắn cẩn thận nhìn, Phệ Quân cùng Nhạc Chí Viễn trong chiến đấu nhiều lần kim kiếm đâm đến hai bên trên tường. Lấy Phệ Quân lực số lượng cùng kim kiếm trình độ sắc bén, vậy mà không cách nào đối bức tường tạo thành bất luận cái gì phá hư. Chứng minh địa để chi thành giống như mê cung đắp lên bức tường chất liệu đặc thù. Mà thổ chi thai ách chướng sát ở chỗ này cá như đến nước. Thổ thuộc tính chức nghiệp giả có bao nhiêu cái tăng cường tự thân phòng ngự linh kỹ, chướng sát đối thủ mặt lộ vẻ khó xử. Không đánh nổi. Căn bản không đánh nổi. Trừ phi thượng phẩm linh khí, nếu không không gây thương tổn được chướng sát một phần một hảo. Cho nên ta mới mời Lục Viễn huynh đệ giúp ta, siêu phàm nhập thánh Phệ Quân cùng cựu vị chính là tồn tại vô địch. Khương Khải Văn nói ra. Lục Viễn liếc mắt Khương Khải Văn. Ngươi không phải cũng một dạng. Muốn nói ở đây ai ẩn tàng xấu nhất, không phải Khương Khải Văn không ai có thể hơn. Ở trong mắt những người khác, Khương Khải Văn cũng chính là thân phận tôn quý một chút. Trừ cái đó ra thỏa thỏa phế vật, tiếp cận 30 tuổi mới tu luyện đến luyện khí cảnh. Ai có thể nghĩ đến vị này Khương gia nhị công tử, giao găm pháp đã sớm đạt tới siêu phàm nhập thánh trình độ. Ha ha. Khương Khải Văn cười cười. Ngươi không có khả năng giết ta, ta là anh hoa quốc thành viên hoàng thất. Ánh đèn chiếu rọi xuống máu tươi trước mắt. Thương khung thương hội cửa ra vào nhiều bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn bày ra, có hung thú có ma tộc. Càng nhiều hơn chính là người thi thể. Long Nhất Long Nhị trở lại Khương Khải Văn bên người, lấy ra bạch bố lau trong tay binh khí. Lục Viễn điểm danh muốn giết Y Lìa Đằng Tam Lang sắp bị huyết đồ chơi hỏng. Phương thức bao quát không giới hạn trong cưỡng ép để Y Lìa Đằng Tam Lang ăn tóc mình, ở ngay trước mặt hắn chém đứt thanh kia võ sĩ đao. Ngươi là thiên hoàng lão tử cũng vô dụng. Lục Viễn đi qua, từ Y Lìa Đằng Tam Lang nhẫn chứa vật lấy ra thương khung thương hội hắc tạp. Huyết đồ sở dĩ tra tấn Y Lìa Đằng Tam Lang là muốn đạt được hắc tạp mật mã. Mật mã bao nhiêu? Lục Viễn hỏi. Ta là anh hoa quốc thành viên hoàng thất. Y Lìa Đằng Tam Lang lớn tiếng nói. Chủ nhân, hay là giao cho ta đi. Cựu hủy có chút không thú vị. Những này muốn giết người đoạt bảo địch nhân quá yếu. Nguyên bản hắn chuẩn bị thi triển độc thuộc tính linh kỹ, kết quả còn không có thi triển liền chết sạch. Độc thuộc tính linh kỹ cũng không thụ kiên cố bức tường ảnh hưởng, vô sắc vô vị thuộc về khí thể. Một lát sau, sắc mặt tái nhợt, thân thể khó coi, Ý Lìa Đằng Tam Lang thanh âm suy yếu. Giết chết ta, van cầu ngươi giết chết ta. Mật mã bao nhiêu? Lục Viễn nhìn về phía bị tra tấn một lòng muốn chết Ý Lìa Đằng Tam Lang. 699 một thỏa mãn ngươi, hay là cướp bóc đến tiền nhanh? Lục Viễn cười đối Khương Khải Văn nói ra. Khương Khải Văn, còn có ai muốn cướp ta sao? Không đoạt nhưng là không còn cơ hội. Lục Viễn ngữ khí tràn đầy chờ mong, nhìn về phía Nam lạnh ngông cầm đầu yêu tộc, giấu ở trong hắc ám ma tộc, cùng trần chờ không chừng, đứng phía sau nhiều tên tráng hán trung nhân nhân. Cái này ba nhóm thế lực là địa để chi thành gần với thương khung thương hội tồn tại. Khu ngạ ngang đứng tại đó tên trung nhân nhân bên cạnh, xem ra quan hệ không tệ. Cái này ai dám đoạt? Khu ngạ ngang nắm xì gà tay run nhẹ nhẹ, cảm nhận được Lục Viễn sắc bén ánh mắt, khu ngạ ngang cúi đầu không dám nhìn thẳng. Hắn lại ngu xuẩn vậy minh bạch, là Lục Viễn muốn thông qua xài chính hỏa tăng lên kiếm pháp. Nếu không xài chính hỏa thi thể cùng di vật, tại sao phải tại Lục Viễn nhận chữ vật mà không phải Khương Khải Văn? Muốn giết Lục Viễn, chờ hắn rời đi địa để chi thành gặp nạn chính là khu nhà. Khương Ngạn ngang đối bên cạnh trung niên nhân nói ra. Trung niên nhân không nói, mắt thấy Lục Viễn một đoàn người tiến về thương khung khách sạn. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, khách sạn gian phòng. Lục Viễn đầu tiên là tắm rửa một cái, đơn giản điểm chút đồ ăn đêm đó tiêu. Trở ngại ở khắp mọi nơi bức tường, gian phòng cũng không lớn. ăn uống no đủ Lục Viễn lấy ra xài chính hỏa thi thể. Làm sao đều ưa thích mang mặt nạ a, da da của ta cũng là. Hàn Tuấn thần đậu đen rau muốn đạo. Bởi vì bọn họ mặt hủy. Lục Viễn lấy xuống xài chính hỏa mặt nạ. Quả nhiên, một tấm xấu xí, khuôn mặt dữ tợn kia xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hàn Tuấn thần nhíu mày, sau đó kịp phản ứng. Viễn ca, làm sao ngươi biết da da của ta hủy khuôn mặt? Da da hắn là Hoa Hạ đại danh đỉnh đỉnh, chiến tử xa trường tướng quân. Tướng quân không tên không họ, cho người ta ấn tượng sâu nhất vĩnh viễn mang mặt nạ. Xưa nay không biểu hiện ra chân dung. Gia gia ngươi đã từng là Lư Tĩnh Nguyên thủ hạ, Sai Chính Hòa, hiệu trưởng đều là, về sau bởi vì chuyện nào đó náo bẻ. Lục Viễn lời ít mà ý nhiều giải thích nói. A. Hàn Tuấn thần mắt trợn tròn. Khương Khải Văn hứng thú, nghĩ thầm Lư Tĩnh Nguyên là thần thánh phương nào, lại có ba vị thần hoàng cảnh cường giả làm thủ hạ. Bắt đầu đi. Lục Viễn không kịp chờ đợi muốn hấp thu Sai Chính Hòa ký ức. Ông, một đạo ánh sáng màu lam từ Sai Chính Hòa thi thể sáng lên, tại Khương Khải Văn thao tác bên dưới chết xạ đi vào Lục Viễn thể nội. Lục Viễn con ngươi co rụt lại, trước mắt xuất hiện Sai Chính Hòa từ nhỏ đến lớn ký ức. Cùng lúc đó một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại Lục Viễn trong tầm mắt, chính là thời kỳ thiếu niên hiệu trưởng Lao Khải Nguyên. Chương 252, tức giận nam lạnh nhạn. Chương 252, tức giận nam lạnh nhạn. Nhỏ hẹp khách sạn gian phòng. Lục Viễn lâm vào hôn mê, Sai Chính Hòa thi thể phát ra lam quang liên tục không ngừng rót vào Lục Viễn thể nội. Thành công không? Hàn Tuấn thân hỏi. Ân, Lục Viễn đang hấp thu Sai Chính Hòa ký ức. Khương Khải Văn gật đầu. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Tại thương khung khách sạn không ai dám náo sự, không cần lo lắng bị quấy rầy. Hiệu trưởng. Lục Viễn không nghĩ tới hấp thu Sai Chính Hòa ký ức, lần đầu tiên liền thấy hiệu trưởng Lao Khải Nguyên. Đồng thời thiếu niên Lao Khải Nguyên vẫn rất xoái. Lục Viễn thầm nghĩ, nhãn tiền Lao Khải Nguyên bất quá 13-14 tuổi, mày rậm mắt to, thiếu niên khí mười phần. Trái lại chính mình tướng mạo xấu xí, trên mặt trải rộng đấm máu vết sẹo. Lục Viễn chỉ cảm thấy đau dữ dội. Mặc dù hắn hiện tại thay vào Sai Chính Hòa thị giác, tựa như chơi game một dạng, có thể trò chơi này thể nghiệm cảm giác quá chân thực, nhất là đau đớn điểm kéo căng. Nhị Hảo, ngươi còn tốt chứ? Lao Khải Nguyên quan tâm nói. Không chết được, Nhất Hảo, ta sợ sệt. Sai Chính Hòa khóc nói ra. Nhất Hảo, Nhị Hảo. Lục Viễn cấp tốc làm rõ ràng đây là tên của hai người. Hiệu trưởng là đầu tiên bị Lư Tĩnh Nguyên bắt đi cô nhi, cho nên xưng là Nhất Hảo. Sai Chính Hòa thì là cái thứ hai. Về phần Hào cô nhi tại Hoa Hạ tên tuổi vang dội, gần với hiệu trưởng Lao Khải Nguyên. Lao Khải Nguyên tại Hoa Hạ cao nhất đảm nhiệm qua nguyên soái, là hảo huynh đệ của hắn, cao nhất đảm nhiệm qua tướng quân. Đáng nhắc tới chính là, trừ Lao Khải Nguyên, nơi này tất cả cô nhi đều bị khuôn mặt. Bọn hắn không có danh tự, chỉ có phồn thể số lượng danh hiệu, mặt bên xác minh Lư Tĩnh Nguyên đối Lao Khải Nguyên coi trọng. Ta sợ sệt một tuần lễ sau chết tại 96 người thổi kèn bên trong, sợ hơn bị chủ nhân gọi vào trong hang. Sai Chính Hòa âm thanh run rẩy, nước mắt trộn lẫn lấy trên mặt vết thương máu tươi chảy xuống. Lao Khải Nguyên trầm mặc thật lâu, lau sạch nhẹ nhẹ Sai Chính Hòa nước mắt. Muốn mạng sống chỉ có khổ luyện kiếm pháp, sau đó giết chết đối thủ, chủ nhân cần phải có giá trị người hầu, có giá trị đương nhiên sẽ không bị gọi vào sân động. Lao Khải Nguyên nói ra. Lục Viễn yên lặng thu tập hai người đối thoại mấu chốt tin tức. Tại mảnh này không gian độc lập bên trong, Lư Tĩnh Nguyên bắt đi đại lượng cô nhi tiến hành bồi dưỡng. Nói là bồi dưỡng không bằng nói là sinh tử ma luyện, hơn nữa là ép buộc tính. Cách mỗi 7 ngày ngẫu nhiên rút ra hai tên cô nhi cận thân bắt đấu, nhất định phải giết chết đối thủ mới có thể thu được thắng. Mẹ nó, thật là quá tàn nhẫn. Lục Viễn nghĩ thầm khó trách Sai Chính Hòa như thế tuyệt vọng. Đầu tiên không ai giáo, toàn bộ nhờ chính mình lĩnh ngộ. Thứ yếu 14-15 tuổi niên kỷ liền bắt đầu giết người, mỗi ngày trải qua nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Dù sao ai cũng không có khả năng cam đoan lần này thắng được, lần sau có thể hay không thắng. Chỉ cần thua một lần liền sẽ chết. Về phần gọi vào sân động, xác suất lớn là Lư Tĩnh Nguyên phải dùng cô nhi thí nghiệm không gian, thời gian thuộc tính dung hợp linh kỹ. Nhị Hảo, Hảo, ta đến dạy các ngươi kiếm pháp. Lao Khải Nguyên nói ra. Lục Viễn nhìn thấy Hàn Tuấn Thần ra ra, cũng chính là thời kỳ thiếu niên tướng quân. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Sai Chính Hòa giết một người rồi một người đối thủ. Kiếm pháp trình độ ở trong thực chiến đột nhiên tăng mạnh. Chớp mắt 3 năm qua đi, 17 tuổi Sai Chính Hòa kiếm pháp đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ. Thay vào Sai Chính Hòa thị giác, cắt chân thực tế thể nghiệm 3 năm Lục Viễn cũng giống như thế. Ngày mai sẽ là thức tỉnh ngày. Trên ngọn núi, duy nhất từ trong sơn động sống sót mà đi ra ngoài Lao Khải Nguyên trầm giọng nói. Bên cạnh Sai Chính Hòa cùng danh hiệu cô nhi nuốt ngụm nước bọt, phản phất rất sợ sệt một ngày này đến. Chủ nhân nói, chỉ có thức tỉnh chiến đấu nghề nghiệp, thiên phú tại A cấp trở lên mới có tư cách còn sống. Ông hồi ức im bặt mà dừng, Lục Viễn mánh mở to mắt. Nhìn thấy nhìn chăm chú lên chính mình Hàn Tuấn Thần cùng Khương Khải Văn, Lục Viễn có loại đại mộng mới tỉnh cảm giác. Có chút không xác định chính mình đến tột cùng là Lục Viễn hay là Sai Chính Hòa. Viễn ca, tiểu gì a? Hàn Tuấn Thần hỏi. Hấp thu 1/10. Lục Viễn không xác định nói, quay đầu nhìn về phía Khương Khải Văn. Khả năng thân thể ngươi không chịu nổi, cho nên tự động tách ra. Khương Khải Văn suy đoán nói. Duy nhất một lần tiếp nhận như vậy hải lượng ký ức, đổi lại là ai cũng bị không nổi. Lục Viễn không nói gì, thật sự là hắn nhức đầu lắm. Tinh thần hoảng hốt không phân rõ tại hiện thực hay là trong trí nhớ. Lần này hấp thu Sai Chính Hòa ký ức cũng không phải là không có thu hoạch, chính mình kiếm pháp đột phá đến xuất thần nhập hóa trình độ. Hôm nay cứ như vậy đi, chờ ta chậm rãi. Lục Viễn nhịn xuống để Khương Khải Văn lần nữa lợi dụng linh khí hấp thu ký ức suy nghĩ. Vạn nhất cưỡng ép hấp thu ký ức biến thành bệnh tâm thần được không bù mất. Nhìn xem Sai Chính Hòa thi thể, Lục Viễn nội tâm phức tạp. Cái này nhân sinh bình qua lại chính mình hoàn toàn không biết, phía sau có hay không hắc hóa cùng hiệu trưởng trở mặt thành thù cũng là mê. Nhưng có thể xác định là hiệu trưởng cùng hắn cùng Hàn Tuấn Thần ra lúc tuổi còn trẻ là hảo huynh đệ. Nhất là hiệu trưởng, tay nắm tay giáo hai người này kiếm pháp. Không có hiệu trưởng giáo dục, Sai Chính Hòa cùng Hàn Tuấn Thần ra chết sớm. Viễn ca, ngươi Hàn Tuấn Thần vò đầu muốn nói lại thôi. Thế nào? Lục Viễn hỏi. Cảm giác ngươi nhìn ta ánh mắt là lạ, rất hiền lành. Hàn Tuấn Thần nói ra. Ta vậy có loại cảm giác này. Khương Khải Văn phụ hòa nói. Lục Viễn, khả năng bởi vì ra ngươi. Lục Viễn mang tuổi đang cùng thi thể thu hồi đến trong nhẫn chữ vật. Chính mình thay vào Sai Chính Hòa thị giác, cùng Hàn Tuấn Thần ra vượt qua dòng dã thời gian 3 năm. Tại Lư Tĩnh Nguyên bắt đi cô nhi bên trong, những người khác lục đục với nhau, chỉ có hiệu trưởng ba người thẳng thắn đối đại như là huynh đệ. Hàn Tuấn Thần là tướng quân cháu trai, tự nhiên mà vậy Lục Viễn đối Hàn Tuấn Thần có loại đặc thù tình cảm. Không đợi Hàn Tuấn Thần hỏi thăm nguyên nhân, tiếng đập cửa vang lên. Đông đông đông, ta tiểu văn gia, thời gian không còn sớm. Nam Lãnh Nhạn ôn nhu vuốt ve Hàn Tuấn Thần khuôn mặt, ngựa khí khát vọng đến cực điểm. Lục Viễn, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi lòng đất chi thành, ngươi bị ma tộc cùng nhân tộc để mắt tới. Nam Lãnh Nhạn lời nói xoay chuyển nhìn về phía Lục Viễn. Nàng xuất phát từ hảo tâm nhắc nhở. Dù sao Lục Viễn cùng Hàn Tuấn Thần quan hệ không ít, nàng không muốn để cho Hàn Tuấn Thần chết trong lòng đất chi thành. Ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, tạm thời đi không được. Lục Viễn liếc mắt Khương Khải Văn. Được chưa? Nam Lãnh Nhạn kéo Hàn Tuấn Thần cánh tay, không muốn lãng phí hai người thời gian tốt đẹp. Nàng có thể thông qua Hàn Tuấn Thần tăng lên cảnh giới, Hàn Tuấn Thần cũng là như thế. Tất cả mọi người đạt được lợi ích, cũng không phải là một người được lợi. Trước khi đi Nam Lãnh Nhạn mắt rắn dựng thẳng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Hủy. Ngươi vì cái gì nói Tạp Long kém xa Mãng cùng rắn? Nam Lãnh Nhạn hỏi. Cửu Hủy đầu tiên là nhìn về phía Lục Viễn, đạt được đồng ý khỏe miệng giơ lên dáng tươi cười. Sự thật như vậy, rắn tiến hóa thành long khó như lên trời, từ rắn đến mãng, mãng đến chăn, nhiêm hóa giao, giao thuế long Cửu Hủy kỹ càng kể ra quá trình tiến hóa. Toàn bộ Lam Tinh, sợ là chỉ có thập nhị yêu đế U Minh thôn Nguyệt Mãng có cơ hội tiến hóa thành chân long, huyết mạch của nó coi như thuần túy. Mà ngươi nhiều nhất tiến hóa thành Tạp Long, kém xa rắn cùng mãng. T, nghe được Cửu Hủy lời nói, Nam Lãnh Nhạn có chút tức giận hóa thành bản thể. Một đầu phía sau mọc ra cánh cự mãng màu đen xuất hiện tại Lục Viễn trước mặt. Quan sát Nam Lãnh Nhạn bản thể, Lục Viễn biểu lộ cổ quái. Giờ này khắc này rất muốn nói một câu. Biến trở về đi, cho ta biến trở về đi. Thật sự là tương phản quá lớn, huyễn hóa trưởng thành Nam Lãnh Nhạn phong vận vẫn còn, thỏa thỏa cực phẩm thiếu phụ. Hóa thành bản thể hắc dược cự mãng sau, muốn bao nhiêu xấu xí có bao nhiêu xấu xí. Người cùng hung thú thẩm mỹ khác biệt hay là rất lớn. Nhìn xem Nam Lãnh Nhạn bản thể vậy rắn màu đen, có một mảnh hiện ra màu xám. Lục Viễn biết đầu này yêu vương tức giận nguyên nhân. Bởi vì Hàn Tuấn Thần cực phẩm linh khí tịch vô tính đặc thù, Nam Lãnh Nhạn cùng hắn xào rau lúc nhảy qua rườm rà quá trình tiến hóa, trực tiếp từ mãng tiến hóa thành long, mà nàng tiến hóa hình thái cuối cùng chính là cựu hủy trong miệng Tạp Long. Chương 253, đạt tới hợp tác. Chương 253, đạt tới hợp tác Tạp Long. Nam Lãnh Nhạn tức hồn hện, trong đầu lặp đi lặp lại xuất hiện hai chữ này. Nàng tức giận nguyên nhân không phải cựu hủy, mà là nếu như cựu hủy không có nói láo, vậy nàng chẳng phải là chính mình hại chính mình. Thật vất vả có thể thông qua Hàn Tuấn Thần tiến hóa thành long, kết quả còn không bằng khi một đầu mãng. Người đang gạt ta. Nam Lãnh Nhạn thanh âm bén nhọn, ngữ khí trộn lẫn lấy từng tia cầu khẩn. Nàng không muốn tin tưởng Cửu Hủy nói là sự thật. Lừa ngươi? Cửu Hủy khinh thường. Ta có lý do gì lừa ngươi? Cửu Hủy hỏi ngược lại. Nam Lãnh Nhạn lâm vào trầm tư. Đúng vậy a, nàng cùng Cửu Hủy không oán không cừu, thậm chí vốn không quen biết. Ta chỗ tinh cầu lấy xà tộc làm chủ đạo, vô số rắn ý đồ tiến hóa thành long, nhưng mà đại đa số cuối cùng đều là thất bại. Người thành công không đủ 1% vạn, lại phổ biến tiến hóa thành Tạp Long, tiến hóa thành chân long lại có làm sao? Cửu Hủy nói ra một cái tàn nhẫn chân tướng. Chỉ bất quá so Tạp Long cảm giác tốt một chút thôi. T, Cửu Hủy biểu lộ dư vị, hoài niệm tại hắn sinh hoạt tinh cầu thời gian. Ngoa tạo, Viễn ca, ngươi thai ách đến qua long. Hàn Tuấn Thần sợ ngây người. Lục Viễn một bộ ngươi chưa thấy qua việc đời bộ dáng. Ngoa tạo, Cửu Hủy như thế điêu. Lục Viễn thầm nghĩ, khó trách Cửu Hủy là thai ách đứng đầu, cảm tình trước kia đem long coi như ăn cơm. Long cái chữ này chỉ là nghe liền cảm giác gáp bách 10 phần. Lam Tinh trước đó là có long chủng tộc này, bọn chúng đã từng là yêu tộc kẻ thống trị. Về sau quá tham lam, áp bách yêu tộc phạm vào nhiều người tức giận bị nhất cử lật đổ. Trận này nội chiến triệt để đặt vững thập nhị yêu đế địa vị. Từ đó không còn có thuần huyết, cũng chính là chân long. Vậy ta nên làm cái gì? Từ bỏ tiến hóa. Nam Lãnh Nhạn hỏi, nàng triệt để tin tưởng Cửu Hủy. Không còn kịp rồi. Cửu Hủy lời nói để nội tâm của nàng tuyệt vọng. Bất quá Cửu Hủy nhìn về phía Lục Viễn. Một lát sau Lục Viễn làm rõ ràng tình huống. Bất quá cái gì? Nam Lãnh Nhạn gấp không thể át, nàng biết Cửu Hủy đang cùng Lục Viễn câu thông. Nam tiểu thư đừng nóng nội, từ từ trò chuyện. Lục Viễn nhìn về phía cảm xúc sao động hóa thành bản thể Nam Lãnh Nhạn. Ngươi trước huyễn hóa trưởng thành. Lục Viễn nói ra. Nhìn thấy xinh đẹp thiếu phụ Nam Lãnh Nhạn, mà không phải yêu vương hắc dược cử mãng. Lục Viễn biểu thị dễ chịu. Ta có thể giúp Nam tiểu thư tiến hóa thành chân long, nhưng ta có thể thu được chỗ tốt gì? Gian phòng náo nhiệt, Khương Khải Văn nghe say sưa ngon lành. Thực sự Cửu Hủy nói lời quá nổ tung, phá vỡ hắn đối long nhận biết. Tại Khương Khải Văn nhận biết bên trong, long là cường đại lại không thể chiến thắng. Nhưng mà Cửu Hủy lại công bố long không bằng rắn cử mãng. Có ý tứ. Khương Khải Văn miên man bất định. Lục Viễn đưa ra yêu cầu, có thể giúp Nam Lãnh Nhạn từ Tạp Long tiến hóa thành chân long, nhưng cần chỗ tốt. Vô tư kính dâng. Đừng khôi hải, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Nam Lãnh Nhạn ý đồ lôi kéo. Rất đơn giản, Khương công tử giúp ta đấu giá được xài chính cùng thi thể tăng lên kiếm pháp, ta đáp ứng hắn trong lòng đất chi thành thu hoạch được cực phẩm thiên địa linh bảo đại địa chi hoa. Lục Viễn đem chuyến này mục đích thứ hai nói ra. Đại địa chi hoa? Nam Lãnh Nhạn ngữ khí nghi hoặc. Nàng căn bản chưa nghe nói qua, nhưng nếu là cực phẩm thiên địa linh bảo, nhất định có công hiệu nghịch thiên. Ngươi giúp ta đạt được đại địa chi hoa, ta giúp ngươi tiến hóa thành chân long, chúng ta theo như nhu cầu. Lục Viễn nói ra. Tốt. Nam Lãnh Nhạn quả quyết đáp ứng. Khoản giao dịch này dưới cái nhìn của nàng kiếm bộn không lỗ. Cửu Hủy, có thuộc hạ. Cửu Hủy tiến lên một bước hóa thành bản thể. Một đầu có được 9 quả đầu rắn tự mãng nhồi vào cả phòng. Mỗi quả đầu rắn màu sắc khác nhau, đỏ cam vàng lục lam tràm tím để cho người ta nhìn hoa mắt. Ngươi muốn vào hóa thành cái gì chân long? Cửu Hủy hỏi. Cái gì chân long mạnh? Nam Lãnh Nhạn ngữ khí khát vọng. Đương nhiên là ngũ trảo kim long, nhưng ngươi không xứng, yêu đế U Minh thôn nguyệt mãng cũng không xứng. Trong thiên hạ chỉ có ta có tư cách. Cửu Hủy lời nói để Nam Lãnh Nhạn khỏe miệng co giật. Vậy liền gần với ngũ trảo kim long. Nam Lãnh Nhạn lùi lại mà cầu việc khác. T, màu xanh la đầu rắn cắn về phía Nam Lãnh Nhạn chỗ cổ. Ừ ngực, nọc độc rót vào Nam Lãnh Nhạn mạch máu, chỉ là nhìn xem liền để vây xem đám người tê cả da đầu. Hẳn là rất đau đi. Hàn Tuấn Thần nói ra. Đợi chút nữa ta để Cửu Hủy cho ngươi đến một ngụm. Lục Viễn vừa cười vừa nói. Hàn Tuấn Thần, quả nhiên không có nguy hiểm lúc, Lục Viễn chính là lớn nhất nguy hiểm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trước mắt 2 giờ rưỡi đi qua. Cửu Hủy đình chỉ rót vào nọc độc, huyễn hóa thành Lục Viễn quen thuộc bộ dáng. Sắc mặt hắn trắng bệch, vì bang Nam Lãnh Nhạn tiêu hao không ít linh lực. 7 ngày sau ta sẽ ở cho ngươi rót vào một lần nọc độc, đến lúc đó ngươi liền sẽ tiến hóa thành độc long. Cửu Hủy nhìn về phía Nam Lãnh Nhạn. Nếu như không rót vào đâu? Nam Lãnh Nhạn gỡ xuống chóc ra vảy màu xám, thay vào đó là một mảnh chói mắt màu xanh lá vảy rắn. Chết. Cửu Hủy lời ít mà ý nhiều. Lục Viễn sở dĩ yên tâm để nó bang Nam Lãnh Nhạn, cũng là bởi vì cần nhiều lần rót vào nọc độc mới có thể tiến hóa thành độc long. Nghe nói như thế Nam Lãnh Nhạn sắc mặt khó coi, biết nàng cùng Lục Viễn khóa lại cùng một chỗ. Sau đó việc ngươi cần rất đơn giản, thông qua cùng Hàn Tuấn Thần xào rau, mượn nhờ hắn cực phẩm linh khí tịch vô tiến hóa. Cửu Hủy dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Hàn Tuấn Thần hai chân không tự giác run rẩy, hắn cảm nhận được Nam Lãnh Nhạn cực nóng ánh mắt. Vậy còn chờ gì, ta tiểu oan gia. Nam Lãnh Nhạn thúc giục nói, hắn không thể hiện tại liền cùng Hàn Tuấn Thần xào rau. Nếu như nàng tiến hóa thành độc long, chính là Lam Tinh con rồng thứ nhất. Nơi này chỉ là chân long, không phải cái gọi là tạp long. Nam Lãnh Nhạn trước khi đi, Lục Viễn hỏi một vấn đề. Nam tiểu thư, các ngươi là thông qua thương khung thương hội đi tới lòng đất chi thành. Không sai. Nam Lãnh Nhạn trả lời rất thẳng thắn. Chúng ta lấy sinh mệnh làm đảm bảo, cùng thương khung thương hội hội trưởng Cao Hồng Sướng ký kết không bình đẳng quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực so lực lượng pháp tắc cao cấp hơn. Đây là chỉ có thần hoàng cảnh cường giả mới có thể thu được lực lượng. Tại Hoa Hạ cảnh nội chúng ta không được đối với bình dân động thủ, một khi động thủ liền sẽ xúc phạm quy tắc chi lực bạo thể mà chết. Nam Lãnh Nhạn giải thích nói, chúng ta tự nhiên chỉ là yêu tộc cùng ma tộc. Đợi đến rời đi Hoa Hạ cảnh nội, quy tắc chi lực liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế. Lục Viễn giải khai trong lòng nghi hoặc. Xem ra thương khung thương hội vẫn làm biện pháp, mới dám để yêu ma hai tộc tiến vào Hoa Hạ cảnh nội. Nam Lãnh Nhạn sau khi đi, gian phòng lại không ngoại nhân. Cửu Hủy, Nam Lãnh Nhạn nhất định phải 7 ngày hấp thu một lần nọc độc sao? Lục Viễn hỏi. Chủ nhân không khỏi quá coi thường ta, lừa nàng mà thôi. Cửu Hủy bình tĩnh đạo. Trên thực tế Nam Lãnh Nhạn chỉ cần cùng Hàn Tuấn Thần xào rau, theo thời gian tích lũy liền có thể tiến hóa thành độc long. Căn bản không cần nhiều lần tấp nập rót vào nọc độc. Ta đang gần nàng dám cự sao? Cửu Hủy phát ra linh hồn khảo vấn. Lục Viễn cười. Có Nam Lãnh Nhạn địa đầu xà này tại, thu hoạch được cực phẩm thiên địa linh bảo đại địa chi hoa sát xuất thẳng tắp tiêu thăng. Biết được Cửu Hủy đang gạt Nam Lãnh Nhạn, Thương Khải Văn nội tâm không có quá sóng lớn động. Long Nhất cùng Long Nhị biểu lộ muôn màu muôn vẻ. Lục Viễn hai ách đây cũng quá âm, toàn thân trên dưới đều là tâm nhãn. Chương 254, dấu vết để lại. Chương 254, dấu vết để lại. Màu da cam ánh đèn chiếu sáng gian phòng. Lục Viễn mắt nhìn không có tín hiệu điện thoại, bất chi bất giác hắn ngủ mười mấy tiếng. Khách sạn đại sảnh, Thương Khải Văn đang cùng Long Nhất Long Nhị ăn cơm trưa. Nhìn thấy Lục Viễn từ trên lầu đi xuống, Thương Khải Văn giá hiệu nhân viên phục vụ lại thêm một đôi đũa. Tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Cũng không tệ lắm. Lục Viễn nói ra. Vậy là tốt rồi. Thương Khải Văn yên lòng. Hắn lo lắng Lục Viễn hấp thu xài chính cùng ký ức sinh ra tác dụng phụ. Thí dụ như làm ác mộng, tinh thần tình huống không tốt chờ chút. Nam tiểu thư thủ hạ chờ đợi đã lâu, muốn mời ngươi đi nàng địa bàn tâm sự đại địa chi hoa sự tình. Thương Khải Văn nhắc lên chính sự. Dù sao đại địa chi hoa cùng hắn có quan hệ, hắn hay là rất để ý ăn xong lại nói. Lục Viễn kẹp lên một khối thịt kho tàu, cũng không lâu lắm lại muốn bắt cơm. Lục Viễn tiên sinh, thủ lĩnh tại hang rắn đợi ngài. Thương khung cửa tự điếm. Nhìn thấy Lục Viễn đi ra, một tên cao lớn mà bỡ, đầu voi thân người yêu tộc ngự khí cung kính. Lục Viễn ra hiệu hắn dẫn đường. Hang rắn là Nam Lãnh Nhạn hang ổ, lòng đất chi thành tuyệt đại đa số yêu tộc đều gia nhập Nam Lãnh Nhạn thế lực. Phanh phanh phanh, dáng người khôi ngô tượng tộc yêu vương mỗi đi một bước, đều để mặt đất run nhẹ nhẹ. Tại giống như mê cung, thất nhiêu bát nhiêu lòng đất chi thành đi hơn nửa giờ, Lục Viễn dò xét trước mắt hang rắn. Đầu tiên là đập vào mặt tâm lãnh. Nơi này hoàn cảnh ở bước, yêu khí trùng thiên. Khắp nơi có thể thấy được hóa thành hình người yêu tộc, chứng minh bọn chúng cảnh giới thấp nhất tại pháp tắc cảnh. Không chỉ có xa tộc, hổ, báo, tượng, theo những này phổ biến yêu tộc nghỉ lại ở đây. Sinh ra linh trí, có thể viễn hóa trưởng thành bọn chúng cùng nhân tộc không có gì khác biệt. Thậm chí Lục Viễn phát hiện mấy tên yêu tộc tại thông qua laptop xem phim. Đánh giám, chúng ta ngưu tộc có ngu xuẩn như thế sao, coi là dùng một khối vải đỏ liền có thể chơi bừa. hai cỗ bạch khí phun ra ngoài, một con châu thủ thân người yêu tộc hùng hùng hổ hổ. Trong phim ảnh nam chính cùng nữ chính đang cùng một đầu huyền cương cảnh lưu tộc chiến đấu, nam chính dùng vải đỏ để con châu kia tộc phát cuồng đập đầu chết. Yêu sừng hoang châu, cao nhất tu luyện tới nhập thánh cảnh, thông qua sừng châu đường vân phán đoán cảnh giới. Một vòng là tôi thể cảnh, hai vòng luyện khí cảnh. Lục Viễn nhẹ nhõm nhận ra mở miệng nói chuyện pháp tắc cảnh yêu vương chuẩn sắc cảnh giới. Về sau ta cũng muốn đập một bộ phim, tìm đẹp trai nhất lưu tộc khi nam chính, trải qua thiên tân vạn khổ đánh bại nhân tộc. Nghe nói như thế Lục Viễn không kiềm được. Hắc dược cự mãng hiện, hóa thân bản thể nam lãnh nhạn xà đồng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lục Viễn. Ở đây tất cả yêu tộc nhao nhao đứng dậy ngữ khí cung kính. Tham kiến thủ lĩnh. Viễn ca Hàn Tuấn thần y nguyên một bộ hư không được bộ dáng, run run rẩy rẩy đi đến Lục Viễn trước mặt. Thoải mái sao? Lục Viễn cười hỏi. Hàn Tuấn thần chăm chú suy nghĩ. Thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Thống khổ không cần nhiều sách, khoái hoạt tự nhiên là hắn lại nhanh muốn đột phá. Ta nguyện ý gánh chịu phần này thống khổ. Khương Khải Văn ngữ khí hâm mộ. Dựa vào cái gì Hàn Tuấn thần đột phá nhẹ nhàng như vậy, ép cấp thiên phú hắn hoàn chỉnh hấp thu một viên luyện khí cảnh yêu tinh đều muốn 10 ngày nửa tháng. Nếu có thể giống Hàn Tuấn thần dạng này, hắn làm gì bước lên nguy hiểm tính mạng tìm kiếm đại địa chi hoa? Tiến hóa thế nào? Lục Viễn nhìn về phía Nam Lãnh Nhạn, mọc ra mảnh thứ hai vảy rồng. Nam Lãnh Nhạn đuôi rắn lay động, biểu hiện ra tối hôm qua thành quả. Nàng phương hướng tiến hóa là độc long. Một khi tiến hóa hoàn thành thực lực hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, nhất là nàng sắp đột phá đến thần hoàng cảnh. Thần hoàng cảnh độc long, một cái độc thuộc tính linh kỹ năng nhẹ nhõm để một tòa thành thị trở thành tử thành. Ngươi để cho ta giúp ngươi đạt được cực phẩm thiên địa linh bảo đại địa chi hoa, đại địa chi hoa ở đâu? Nam Lãnh Nhạn đi thẳng vào vấn đề. Nàng nói lời giữ lời. Đương nhiên chủ yếu là không giúp Lục Viễn, nàng liền không cách nào tiến hóa thậm chí chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lục Viễn nhìn về phía Khương Khải Văn. Nam tiểu thư chưa nghe nói qua gốc này cực phẩm thiên địa linh bảo. Khương Khải Văn cau mày. Yêu tộc tiên phú cùng huyết mạch móc nối, cùng các ngươi nhân tộc không giống với, huống hồ ta S cấp tiên phú phục dụng đại địa chi hoa ý nghĩa không lớn, cho nên đối thứ này không hứng thú. Nam Lãnh Nhạn giải thích nói. Vô luận là người cũng hoặc yêu ma hai tộc tiên phú rất trọng yếu. S cấp tiên phú có thể lĩnh ngộ thần thông, là đột phá thần hoàng cảnh yêu cầu thấp nhất. S cấp cố nhiên tốt hơn, nhưng đối tam tộc tới nói S cấp thiên phú đầy đủ. Chính như Nam Lãnh Nhạn nói tới, yêu tộc coi trọng huyết mạch. Tuyệt đại đa số hung thú trở ngại huyết mạch đê tiện chỉ có được giết chóc bản tính, đời này đều đột phá không đến huyền cương cảnh khai linh trí. Đại địa chi hoa trong lòng đất chi thành cái nào đó không gian đặc thù bên trong, vị trí cụ thể ta vậy không rõ ràng. Khương Khải Văn đem chính mình bỏ ra nhiều tiền mua sắm tình báo chia sẻ đi ra. Không gian đặc thù. Nam Lãnh Nhạn xà đồng lấp lóe. Nàng trong lòng đất chi thành nhiều năm như vậy, căn bản chưa nghe nói qua cái gọi là không gian độc lập. Ta hội dốc hết toàn lực tìm kiếm. Nam Lãnh Nhạn làm ra nhận lời. Mua tình báo đáng tin tại sao? Lục Viễn nhìn về phía Khương Khải Văn. Không đội sống lâu như thế, kết quả là lòng đất chi thành căn bản liền không có đại địa chi hoa. Đáng tin tại, xài chính cùng thi thể đấu giá tin tức chính là từ trong tay hắn mua sắm. Khương Khải Văn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tính cách trầm ổn hắn mỗi lần nâng lên đại địa chi hoa, cảm xúc liền sẽ có chút kích động. Thủ lĩnh, cứu mạng a. Tiên tính hang rắn bên ngoài, tất cả yêu tộc đối mặt Nam Lãnh Nhạn đại khí không dám thở. Khủng hoảng thanh âm vang lên. Tại Lục Viễn trong tầm mắt, một tên đầu cáo thân người yêu tộc máu me khắp người, thất tha thất thểu chạy đến Nam Lãnh Nhạn trước mặt. Thật phong chi cáo. Lục Viễn nhìn về phía tên kia hô to cứu mạng hồ tộc, nghĩ thầm lao sư Đường Cảnh Huy ở chỗ này khẳng định vô cùng hưng phấn. Thật phong chi cáo, công nhận thông minh nhất yêu tộc. Thông minh tới trình độ nào đâu? Có người làm qua thí nghiệm, bình thường nhất tật phong chi cáo trí thông minh đều đạt tới 130 phần. Bị định nghĩa là vượt xa bình thường trí lực. Đường Cảnh Huy nhiều lần nhắc qua tật phong chi cáo chủng tộc này, muốn bắt sống một cái tiến hành thí nghiệm nhìn xem đến cùng có bao nhiêu thông minh. Hạ Văn Vũ, ai đem ngươi đả thương? Nam Lãnh Nhạn hỏi. Tên là Hạ Văn Vũ tật phong chi cáo một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ma tộc Quý Vu Phi làm. Hạ Văn Vũ hổ ly lỗ hai không ngừng run rẩy. Ta cùng Quý Vu Phi tại thương khung thương hội sòng bạc đánh bài, thắng hắn 50 triệu. Về sau Quý Vu Phi tức giận muốn cùng ta cược hắn khố sái tử. Lục Viễn. Đối, ta lúc đó biểu lộ liền cùng vị huynh đệ kia giống nhau như lúc. Hạ Văn Vũ chỉ vào Lục Viễn. Khố sái tử có cái gì tốt đánh cược? Về sau ta lại thắng. Quý Vu Phi muốn cùng ta ở đây bên ngoài cược một kiện thượng phẩm thiên địa linh bảo đại địa chi thảo. Hạ Văn Vũ nói ra, kết quả hắn thua trở mặt không quen biết, đi ra thương khung thương hội liền muốn giết ta. Hạ Văn Vũ phát ra chi 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 ủy khuất âm thanh, cùng trí thông minh phá trần tật phong chi cáo cược. Khương Khải Văn lắc đầu, cảm thấy tên kia gọi là Quý Vu Phi ma tộc quá ngu xuẩn. Cứ việc thương khung thương hội cấm chỉ gian lận, một khi phát hiện nghiêm trị không tha, có thể điều kiện trước tiên phát hiện mới được. Hạ Văn Vũ khẳng định gian lận chỉ là không có bị phát hiện mà thôi, nếu không không có khả năng một thắng. Ngươi cùng tên kia ma tộc đánh cược gì? Lục Viễn truy vấn. Thượng phẩm thiên địa linh bảo đại địa chi thảo a. Phát giác được Lục Viễn dị thường cử động, Khương Khải Văn không hiểu. Một giây sau Khương Khải Văn hiểu ngay lập tức. Đại địa chi hoa cùng đại địa chi thảo, cái này hai gốc thiên địa linh bảo danh tự còn kém một chữ. Ý của ngươi là nói, cùng Hạ Văn Vũ đánh cược tên kia ma tộc có khả năng biết đại địa chi hoa hạ lạc? Khương Khải Văn hỏi. Lục Viễn gật đầu, cách đó không xa ma khí nồng đậm. Một đám ma tộc xuất hiện tại hang rắn bên ngoài. Chương 255, sơ lộ phong mang chương 255, sơ lộ phong mang ma khí quay cuồng, không cam lòng yếu thế đối kháng trùng thiên yêu khí. Lục Viễn nhìn về phía cầm đầu ma tộc. Năm nào ước hơn 40 tuổi, tức hồn hển nhìn chằm chằm tên là Hạ Văn Vũ tật phong chi cáo. Mẹ nó, ngươi chơi bẩn. Quý Vu Phi hùng hùng hổ hổ nói ra. Thổ thuộc tính, lĩnh vực cảnh nhất tinh. Lục Viễn thói quen xem xét tên ma tộc này thuộc tính cùng cảnh giới. Đại địa chi thảo, đại địa chi hoa. Khương Khải Văn biểu lộ khó nén hưng phấn. Vô luận cái này hai gốc tiên địa linh bảo có quan hệ hay không, hắn đều muốn tìm tòi hư thực. Nghĩ tới đây, Khương Khải Văn đối Quý Vu Phi lên sát tâm. Bầu không khí ngưng trọng, nhìn qua Quý Vu Phi huy động nhân lực xuất lĩnh 20-30 tên ma tộc đi vào hang rắn. Hang rắn bên ngoài yêu tộc nhìn chằm chằm, cam thủ nhìn chằm chằm bọn này ma tộc. Ai nói ta chơi bẩn? Vừa đột phá pháp tắc cảnh, có thể biến hóa thành hình người, Hạ Văn Vũ phản bác. Cảm nhận được Quý Vu Phi mãnh liệt sát ý, nó trốn ở Nam Lãnh Nhạn sau lưng hồ ly lỗ thai không ngừng run rẩy. Lão tử đánh cược với ngươi 10 chuôi, ngươi thắng 10 chuôi, cái này hợp lý sao? Quý Vu Phi nổi gân xanh, sau đó nói ra một chút nghe không hiểu lời nói. Hắn đang dùng ma tộc ngôn ngữ ân cần thăm hỏi Hạ Văn Vũ tổ tông 18 đời. Khương Khải Văn nói ra: "Ngươi còn hiểu ma tộc ngôn ngữ?" Lục Viễn kinh ngạc. "Khương gia là quân nhân thế gia, ta từ 6 tuổi liền bắt đầu là tham quân làm chuẩn bị, chủ công nghiên cứu ma tộc." Khương Khải Văn giải thích nói, ngữ khí có chút tiếc nuối cùng bi ai. "Chuẩn bị lại sung túc thì như thế nào, ép cấp thiên phú hắn căn bản không có tham quân tư cách." "Đáng tiếc." Lục Viễn nhún vai. Nghe được Quý Vu Phi lời nói, biết được Hạ Văn Vũ liên tục thắng 10 trôi tỷ số thắng 100%. Lục Viễn khỏe miệng co giật, nghĩ thầm Hạ Văn Vũ cũng quá hung ác. Tốt xấu diễn một chút, cái này ai không nghi ngờ người chơi bẩn. Thân là yêu tộc thông minh nhất hồ tộc, Tật Phong chi cáo Hạ Văn Vũ trong lòng ủy khuất. "Thủ lĩnh, ta đích xác muốn cố ý thua tới, 10 trôi có 3 thành không có chơi bẩn." Hạ Văn Vũ hạ giọng. "Có thể con hàng này vận khí thực sự quá kém, không có chơi bẩn bình thường chơi hắn đều không thắng được." "Lục Viễn, cái kia không sao. Chỉ có thể nói Quý Vu Phi thuần mỹ bút, vận khí này đi ra ngoài giẫm lên cứt chó cũng không ngoài ý liệu." Đối mặt bọn này ma tộc khí thế hung hùng, Nam Lãnh Nhạn mặt không đổi sắc. Huyễn hóa hình người đứng tại Quý Vu Phi trước mặt. "Ngươi nói Hạ Văn Vũ chơi bẩn, có chứng cứ sao?" Quân cục thua sạch Quý Vu Phi thở sâu, cuối cùng lắc đầu. Thương khung thương hội cũng không phát hiện, hắn càng không phát hiện được. Không có liền lăn. Nam Lãnh Nhạn nhập thánh cảnh đỉnh phong khí chẳng toàn bộ triển khai, cảm giác gáp bách 10 phần. Thân là lòng đất chi thành yêu tộc thủ lĩnh, nàng phải gánh vác gánh chịu thủ lĩnh trách nhiệm. Những yêu tộc này gia nhập thế lực của nàng, chủ yếu là lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Nếu như hôm nay Hạ Văn Vũ bị khi phụ nàng không xuất ra cường ngạnh thái độ, về sau ai còn hội đầu nhập vào hàng rắn? Quý Vu Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Văn Vũ, hận không thể tại chỗ rút gần lột ra. Chờ ngại Nam Lãnh Nhạn, hắn chỉ có thể lựa chọn ngày sau hay nói. "Ta nói câu công đạo, thiếu nợ thì trả tiền tiên kinh địa nghĩa, thua liền tức giận." Đang lúc cuộc nháo kịch này sắp chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, Lục Viễn đứng ra nói ra. "Không sai, ngươi không phải bại bởi con hồ ly này một gốc thượng phẩm tiên địa linh bảo sao, không chơi nổi cũng đừng chơi." Đạt được Lục Viễn ra hiệu, Hàn Tuấn Thần bị leo tiếp lời gốc dạng. Nam Lãnh Nhạn nhìn về phía Lục Viễn, không biết hắn muốn làm gì. Lòng đất chi thành tình huống phức tạp, đại khái chia làm nhân tộc, yêu tộc, ma tộc 3 cái thế lực. Thương khung thương hội thuộc về người trung lập, không nhúng tay vào bất kỳ một thế lực nào. Trước mắt mà nói Nam Lãnh Nhạn không muốn trêu chọc ma tộc. Nhất là trước mắt Quý Vu Phi, hắn là lòng đất chi thành thế lực ma tộc số 4 nhân vật. Cảnh giới mặc dù gần như chỉ ở lĩnh vực cảnh, nhưng đao pháp đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Lại thêm thuộc tính nhiều cái tăng cường tự thân phòng ngự linh kỹ, thực lực không thể khinh thường. Quý Vu Phi nghiện bạc như mạng là có tiếng, cơ hồ mỗi ngày đều đợi tại thương khung thương hội sòng bạc. "Lục Viễn." Quý Vu Phi một chút nhận ra Lục Viễn. Lục Viễn thanh danh đã sớm truyền đến ma tộc, ma tôn đứng đầu treo giải thưởng 2 kiện thượng phẩm linh khí muốn đầu của hắn. "Ta chưa nói qua cùng Hạ Văn Vũ đánh cược phẩm thiên địa linh bảo." Quý Vu Phi lắc đầu phủ nhận. Ý thức được Lục Viễn muốn đem sự tình làm lớn chuyện, Nam Lãnh Nhạn không có ngăn cản cũng không có đồng ý, mà là tại suy nghĩ một chuyện khác. "Nam tiểu thư, ngươi cứ như vậy dễ dàng tha thứ thủ hạ bị khi phụ?" Lục Viễn hỏi. Nam Lãnh Nhạn mắt rắn lấp lóe, hiểu ngay lập tức Lục Viễn muốn mượn đao giết người. Bên cạnh Hạ Văn Vũ vậy phát hiện điểm ấy. "Lục Viễn tiên sinh, ngươi giúp ta đòi nợ, muốn tới lời nói gốc kia đại địa chi thảo sẽ là của ngươi." Hạ Văn Vũ đề nghị. "Không hổ là Tật Phong chi cáo, thật thông minh." Lục Viễn nội tâm cảm thán. Nam Lãnh Nhạn có thể giữ được Hạ Văn Vũ nhất thời, không bảo vệ được một thế. Nói không chừng ngày nào hắn liền bị Quý Vu Phi giết. Đối Hạ Văn Vũ mà nói, tốt nhất phương pháp giải quyết ngay tại lúc này xử lý Quý Vu Phi chấm dứt hậu hoạn. Pháp tắc cảnh hắn vô luận như thế nào đều không phải là Quý Vu Phi đối thủ. Thủ lĩnh Nam Lãnh Nhạn trở ngại một ít nguyên nhân không muốn cùng ma tộc bạch mặt, lúc này Lục Viễn chính là tốt nhất mượn đao giết người đao. Rất tình nguyện cống hiến sức lực. Lục Viễn nói ra, hơi có thâm ý nhìn về phía Hạ Văn Vũ. Hơi hòa hoãn không khí lần nữa khẩn trương lên. "Lục Viễn tiên sinh, ngài cùng chúng ta hang rắn không sao chứ? Ý tứ của ta đó là đây là ngài gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ." Hạ Văn Vũ cường điệu nói. "Đương nhiên." Lục Viễn lấy ra thượng phẩm linh khí niết bàn kiếm, mũi kiếm trực chỉ Quý Vu Phi. Thập đại thai ách tiên lặng hình thành vòng dây. Tại Khương Khải Văn ra hiệu bên dưới, Long Nhất Long Nhị đi theo thai ách bọn họ bộ pháp. "Thủ lĩnh, Lục Viễn giết Quý Vu Phi cùng chúng ta không quan hệ." Hạ Văn Vũ dương dương đắc ý. Nam Lãnh Nhạn lạnh lùng nhìn chăm chú Hạ Văn Vũ. "Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao? Hết thảy đều là Lục Viễn tại dẫn dụ ngươi, hắn muốn tìm cái sư xuất nổi danh lý do thôi." Nam Lãnh Nhạn nói ra chân tướng. Vừa mới huyền hóa trưởng thành không lâu Hạ Văn Vũ ngẩn người, nhìn về phía từng bước hướng Quý Vu Phi tới gần Lục Viễn. "Ông, kiếm minh em hai." Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Lục Viễn một kiếm đâm tới. "Hắn giao cho ta." "Lục Viễn, ngươi biết ta là ai sao?" Quý Vu Phi sắc mặt tái xanh, lấy ra một thanh đen kịt trọng đao hộ thân ngăn cản. "Nơi này là lòng đất chi thành. Mặc dù ở vào Hoa Hạ cảnh nội, có thể phía quan phương là không còn được. Ma tộc trong lòng đất chi thành thế lực khổng lồ, thân là số 4 nhân vật hắn không nghĩ tới Lục Viễn như thế quả quyết. nói ra tay liền xuất thủ, không chút nào mang bất cứ chút do dự nào. Cha ngươi là ma tôn đứng đầu, hôm nay cũng muốn giao ra đại địa chi thảo. Lục Viễn cổ tay rung lên, lần nữa đâm về Quý Vu Phi yết hầu. Hỗn đản, ngăn cản qua đi. Quý Vu Phi vung vẩy đen kịt trọng kiếm bắt đầu phản kích. Phanh phanh phanh, đao pháp đang phong tạo cực hắn, rõ ràng tay cầm trọng đao lại linh hoạt không gì sánh được. Trong lúc nhất thời hai người đánh khó phân thắng bại. Rất quen thuộc a, Hàn Tuấn Thần lẩm bẩm. Hắn từ Lục Viễn kiếm pháp cảm nhận được quen thuộc bóng dáng. Lão sư, Hàn Tuấn Thần lẩm bẩm nói. Lục Viễn kiếm chiêu cùng Lao Khải Nguyên dạy hắn rất giống, nhưng lại có chính mình đặc biệt kiến giải. Kiếm pháp xuất thần nhập hóa cùng đao pháp đang phong tạo cực đánh có đến có về. Khương Khải Văn càng để ý điểm ấy. Sợ hai thán phục sai chính cùng vị này đã chết đi, thời gian thuộc tính thần hoàng cảnh cơ giả, kiếm pháp đạt tới siêu phàm nhập thánh trình độ đáng sợ. Lục Viễn mới hấp thu sai chính cùng ký ức bất quá thời gian 3 năm, kiếm pháp liền đột nhiên tăng mạnh đạt tới xuất thần nhập hóa, thậm chí cùng Quý Vu Phi đánh chia 5 năm. Nếu như triệt để hấp thu sai chính cùng ký ức, chẳng phải là chính mình cũng không phải Lục Viễn đối thủ. Chương 256, ép buộc đạo đức. Chương 256, ép buộc đạo đức. Nhỏ hẹp ngõ nhỏ, một người nhất ma chiến đấu kịch liệt. Viễn ca hấp thu sai chính tốt 3 năm ký ức, liền trở nên mạnh như vậy sao? Hàn Tuấn Thần tên thực chế hâm mộ. Vậy cũng không đúng, kiếm pháp xuất thần nhập hóa dựa vào cái gì cùng đao pháp đang phong tạo cực đánh có đến có về? Hàn Tuấn Thần bỏ đầu. Cận thân bác đấu trình độ áp chế, so chức nghiệp giả cảnh giới áp chế còn muốn sâu nghiêm. Cái kia muốn hỏi Lục Viễn hấp thu sai chính cùng ký ức, đến cùng đã trải qua cái gì? Khương Khải Văn nói ra. Sai chính cùng thân phận là bí mật, đời này của hắn kinh lịch sợ là chỉ có Lục Viễn biết. Đinh đinh đinh, binh khí liên tiếp va chạm hỏa hoa bay ra, thanh thủy đập nện thành tần ra. Lục Viễn diện không biểu lộ nhìn chằm chằm Quý Vu Phi, trong đầu lấp lóe hắn hấp thu sai chính cùng ký ức cái kia 3 năm. Không ngừng nghỉ luyện tập kiếm pháp, đồng thời cách mỗi 7 ngày tiến hành một lần sinh tử chiến. Hiển nhiên Lư Tĩnh Nguyên mục đích là muốn đem sai chính cùng những cái kia cô nhi bồi dưỡng thành đỉnh tiêm sát thủ. Loại phương thức này cực kỳ tàn nhẫn, nhưng không thể không thừa nhận có thể sống sót đều là ngàn dặm mới tìm được một cận thân bác đấu thiên tài. Lục Viễn, ngươi cho rằng ngươi có thể chắc thắng ta sao? Quý Vu Phi thở hổn hển, trên mặt ma văn trướng mắt. Địa giai cao cấp linh kỹ cắt chi thủ hộ một tầng màu vàng đất áo giáp bao trùm toàn thân. Đây chính là hắn trở thành lòng đất chi thành ma tộc số 4 nhân vật nguyên nhân, có thể thi triển linh kỹ tăng cường tự thân phòng ngự. Có thể so với SS cấp chiến giáp. Nhìn xem thi triển linh kỹ toàn thân bao khỏa khôi giáp Quý Vu Phi, Lục Viễn diện không đổi màu. Lúc này song phương thể lực đều đạt tới cực hạn, thế công không có vừa mới bắt đầu như vậy mãnh liệt. Bằng vào màu vàng đất khôi giáp bản thân, Quý Vu Phi ngang nhiên không sợ phóng tới Lục Viễn, đen kịt trọng đao giơ lên cao cao. Phanh, đứng tại chỗ Lục Viễn không có né tránh, chọi cứng một đao này. Trở tay một kiếm đâm về Quý Vu Phi ngực. Đi chết. Quý Vu Phi ngữ khí hưng phấn, hắn hy vọng nhất nhìn thấy Lục Viễn cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Dù sao hắn là thổ thuộc tính chức nghiệp giả, có thể thông qua thi triển loại hình phòng ngự linh kỹ. Trái lại Lục Viễn không có loại này linh kỹ. Hào quang màu nhũ bạch trước mắt, cực phẩm linh khí tịch diệt tự động phát động hộ chủ cơ chế. Quý Vu Phi, hắn chém trúng Lục Viễn nhưng lại giống như không có chém trúng. Như vậy mãnh liệt một đao, Lục Viễn lẽ ra bị nện thành thịt nát mới đúng. Kết quả lại bình yên vô sự. Phốc phốc, cảm thấy ngực kịch liệt đau đớn, Quý Vu Phi cúi đầu. Phát hiện Lục Viễn một kiếm đâm nát hắn linh kỹ ngưng tụ khôi giáp, dễ như trở bàn tay đâm vào huyết đủ. Khoe miệng chảy ra máu tươi, nằm trên mặt đất bản năng không ngừng lui lại, Quý Vu Phi biểu lộ chấn kinh. Ngươi liền cái này? Lục Viễn lắc đầu, phát hiện đao pháp đang phong tạo cực cũng liền dạng này. Sao không có mình nghĩ mạnh như vậy? Sở dĩ dám cùng Quý Vu Phi đơn đấu, là bởi vì chính mình người mặc SS cấp chiến giáp, còn có mỗi ngày cực phẩm linh khí tịch diệt phát động 3 lần hộ chủ. Mặt khác trong tay mình niết bàn kiếm là thượng phẩm linh khí. Trái lại Quý Vu Phi, thanh kia đen kịt trọng đao phẩm chất bất quá trung phẩm. Chiến giáp chỉ là S cấp, duy nhất trội hơn Lục Viễn chính là đao pháp trình độ. Ngươi muốn thế nào? Quý Vu Phi quay đầu trong lòng chợt lạnh. Chết sạch. Hắn mang tới ma tộc toàn bộ chết sạch. Sớm tại hắn cùng Lục Viễn chiến đấu không đến 30 giây, thập đại thai ách liền nhanh chóng giải quyết đám kia ma tộc. Sau đó say sưa ngon lành nhìn chăm chú Quý Vu Phi cùng Lục Viễn đơn đấu. Gốc này thượng phẩm thiên địa linh bảo từ nơi nào được? Lục Viễn tử Quý Vu Phi nhẫn chữ bật lấy ra một gốc tạo hình quái dị thảo. Hình dạng cùng phổ thông thảo một dạng, nhưng là màu đất. Đại địa chi thảo, thượng phẩm thiên địa linh bảo, thổ thuộc tính chức nghiệp giả phục dụng tốt nhất. Sau khi phục dụng có thể tăng mạnh thi triển linh kỹ uy lực, tố chất thân thể để tăng mạnh. Trứng sắt dung nhập Lục Viễn thể nội, thu hoạch được thổ thuộc tính, Lục Viễn trực tiếp đem đại địa chi thảo nhét vào trong miệng nhấm nháp. Hương vị cũng không tệ lắm, giòn mùi thịt gà. Nhìn thấy Lục Viễn phục dụng đại địa chi thảo, Quý Vu Phi đau lòng không thôi. Nguyên bản gốc này thượng phẩm thiên địa linh bảo thuộc về hắn. Nói ngươi sẽ thả ta một con đường sống sao? Quý Vu Phi che ngực chảy ra máu tươi, ý đồ thông qua đàm phán mạng sống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lục Viễn một kiếm đâm về Quý Vu Phi bụng dưới, ngay sau đó nhanh chóng thay đổi. Ngươi không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Đại địa chi thảo là thủ lĩnh cho ta, hàng năm thủ lĩnh đều sẽ ban thưởng chúng ta thiên địa linh bảo. Quý Vu Phi nói ra. Những thiên địa này linh bảo hoặc thượng phẩm hoặc trung phẩm, nhưng toàn bộ đều là thổ thuộc tính chức nghiệp giả phục dụng tốt nhất. Biểu lộ thống khổ muốn sống Quý Vu Phi ngữ vô lơ lẩn. Nên nói, không nên nói vậy toàn diện để lộ ra đến. Chúng ta ma tộc đến chỗ này đấy chi thành, chủ yếu là muốn học tập các ngươi Hoa Hạ văn hóa, tốt hơn giải Hoa Hạ. Liên học được cái cược đúng không? Lục Viễn rêu cợt nói, minh bạch Quý Vu Phi gốc này đại địa chi thảo từ chỗ nào tới. Lòng đất chi thành ma tộc thủ lĩnh lấy ở đâu nhiều như vậy thiên địa linh bảo, hơn nữa còn là đều là cùng thổ thuộc tính tương quan. Hàn Tuấn Thần buồn bực. Cực phẩm thiên địa linh bảo đại địa chi hoa bổ dưỡng, Lục Viễn hồi ức chính mình đạt được Thái Hư Lôi Mộc thời điểm. Lúc đó Thái Hư Lôi Mộc chung quanh vậy có một nhóm thiên địa linh bảo, đồng dạng là cùng lôi thuộc tính có quan hệ. Duy nhất khác nhau là cực phẩm thiên địa linh bảo sinh ra linh trí, gặp được nguy hiểm hội bản năng chạy trốn, thậm chí hội thi triển linh kỹ công kích. "Van cầu ngươi thả ta." Quý Vu Phi đau khổ cầu khẩn. "Ta có thể cho ngươi chẳng phải thống khổ chết đi." Lục Viễn lắc đầu. Biết được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Quý Vu Phi cười thảm. "Ta vậy mà chết tại một tên siêu phàm cảnh chức nghiệp giả trong tay. Nếu như có thể thi triển linh kỹ, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta." Quý Vu Phi không có cam lòng. "Có hay không một loại khả năng, có thể thi triển linh kỹ ngươi sẽ chết càng nhanh?" Lục Viễn nói ra. Quý Vu Phi không hiểu, một giây sau bị Lục Viễn một kiếm chấm dứt tính mệnh. Giết chết lĩnh vực cảnh Quý Vu Phi, Lục Viễn nội tâm không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Long đất chi thành ma tộc thủ lĩnh biết đại địa chi hoa ở đâu, thậm chí lợi dụng đại địa chi hoa bồi dưỡng thiên địa linh bảo. Khương Khải Văn mạch suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc tìm được gốc này cực phẩm thiên địa linh bảo dấu vết để lại. "Nam tiểu thư, ngươi hẳn là nghe được." Lục Viễn nói ra. Nam Lãnh Nhạn chần chờ không chừng. "Ta có thể cùng ma tộc mặt, xuất lĩnh hang rắn cùng bọn hắn nhất quyết thư hùng." Nhưng không đợi Nam Lãnh Nhạn nói xong, một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên. "Lục Viễn, ngươi thế nhưng là Ám Thiên Minh đại trưởng lão, vậy mà cùng yêu tộc quan hệ thân mật như vậy. Chẳng lẽ không sợ truyền đi có hại Ám Thiên Minh, thậm chí phía quan phương thanh danh sao?" Ma tộc thi thể nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, một đám người tộc đi vào hang rắn. Đứng ở phía trước một tên tuổi chừng hơn 30 tuổi nam nhân cười lạnh liên tục. "Trận to mắt chó của ngươi nhìn xem, ta giết là người hay là ma?" Lục Viễn nói ra. "Những người này không cần nghĩ, là lòng đất chi thành thế lực nhân tộc." Ngay từ đầu Lục Viễn vốn là muốn cùng nhân tộc thế lực hợp tác, nhưng không ngạn ngang cùng thế lực này thủ lĩnh quan hệ thân mật. Thậm chí thế lực này phía sau chính là Giang Nam Khung gia đang thao túng. Tại Thương Khung Thương hội bán đấu giá thời điểm, Khung Ngạn Ngang chủ động bại lộ xài chính cùng thi thể bí mật. Tăng thêm Khung Ngạn Ngang bản thân liền cùng Khương Khải Văn không đối phó, hợp tác cơ hội là việc không thể nào. Nhân tộc cùng yêu ma hai tộc thế bất lưỡng lập, ngươi bây giờ giết là ma tộc, nhưng người nào lại có thể cam đoan về sau ngươi sẽ không theo yêu tộc hợp tác giết người tộc đâu? Nghe nói như thế, Huyết Đồ cười. "Chủ nhân, hắn tại đạo đức bắt có ngươi." Lục Viễn như có điều suy nghĩ. "Nói rất đúng, ta thân là Ám Tiên Minh đại trưởng lão, cùng yêu tộc hợp tác thật có tổn hại thanh danh." Lục Viễn nhìn thẳng tên kia nam nhân trung niên. "Các ngươi chết chẳng phải không ai biết." Lời này vừa nói ra, thập đại hai ách quay người, một cỗ túc sát chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Chương 257, SSS cấp chiến giáp. Chương 257, SSS cấp chiến giáp. Trong không khí mùi máu tươi nồng đậm. Lục Viễn nhìn về phía âm dương quái khí, há miệng im miệng chính là đạo đức nhân nghĩa nam nhân. Thập đại hai ách không lưu vết tích ngăn lại đường lui, tùy thời chuẩn bị động thủ. Nghe được Lục Viễn lời nói, nam nhân biến sắc. "Lục Viễn, nơi này là địa để chi thành, ngươi muốn cùng chúng ta Ác Lang Bang là đi sao?" Khâu Vân Đào uy hiếp nói. "Ác Lang Bang, địa để chi thành thế lực nhân tộc bang phái tên. Bang chủ nằm chí đi là nhập thánh cảnh đỉnh phong chức nghiệp giả, phụ pháp sớm đạt tới siêu phàm nhập thánh. Thủ hạ càng là nhiều vị cận thân bác đấu đạt tới đăng phong tạo cực. Người, yêu, ma ba cái thế lực, Ác Lang Bang công nhận mạnh nhất. Ngươi muốn cùng Ám Thiên Minh là đi sao?" Lục Viễn hỏi ngược lại. Khâu Vân Đào ngẩn người. Ác Lang Bang ở trong tối ngày mình căn bản không có khả năng so sánh, giống như trời vực chi kém. Nhìn xem một lời không hợp liền muốn đại khai sát giới Lục Viễn, Khâu Vân Đào có chút hoảng. "Ta đối người không đối chuyện, trừ hắn các ngươi có thể đi." Lục Viễn liếc nhìn Khâu Vân Đào sau lưng Ác Lang Bang thành viên. 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Hơn 20 tên Ác Lang Bang thành viên biến sắc, trực câu câu nhìn chằm chằm trên mặt đất ma tộc thi thể. Nhất là Quý Vu Phi, vị này địa để chi thành thế lực ma tộc số 4 nhân vật. "Khâu Khâu ca, bang chủ để cho chúng ta âm thầm theo dõi Lục Viễn, không có để cho ngươi trêu chọc hắn à?" Một tên thành viên nói ra, sau đó quay người không chút do dự chạy trốn. Ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba. "Trở về, đều mẹ hắn trở lại cho ta." Khâu Vân Đào tức hổn hển. Nhưng mà hắn càng là nói như vậy, thủ hạ chạy càng nhanh. "Đánh, làm sao cùng Lục Viễn đánh, thập đại hai ách tùy tiện một lượng tên là có thể đem bọn hắn giết sạch giết sạch." Lặp lại một lần nữa ngươi lời mới vừa nói. Lục Viễn nhìn về phía lẻ loi trơ trọi Khâu Vân Đào. "Phu phụ." Khâu Vân Đào quỳ trên mặt đất. "Tha ta một mạng, ta cũng là thụ bang chủ sai xử." Khâu Vân Đào nuốt ngụm nước bọt. "A, có đúng không?" Lục Viễn vô vô Khâu Vân Đào bả bay. "Ta làm sao nghe được là nằm chí đi để cho ngươi theo dõi ta, không có để cho ngươi trêu chọc ta." Nói đi một quyền tinh chuẩn đánh vào Khâu Vân Đào yết hầu. Khâu Vân Đào bưng bít lấy cổ sắc mặt thống khổ, mềm nhũn ngã trên mặt đất ngạt thở mà chết. Ác Lang Bang cùng Khung Ngạn Ngang chỗ không ra quan hệ thân mật, Khung Ngạn Ngang lo lắng ngươi rời đi địa để chi thành tìm Giang Nam Khung gia phiền phức. Khương Khải Văn phân tích nói. "Ta đương nhiên muốn tìm Khung gia phiền phức." Lục Viễn nói ra. Tại đấu giá hội Khung Ngạn Ngang mặc kệ hữu tâm hay là vô tình, mang gửi đang cùng thi thể bí mật công bố ra, dẫn đến mình tại địa để chi thành lọt vào vây công. Mặc dù người vây công bị giết không còn một mảnh, nhưng thủ này Lục Viễn nhớ kỹ. Nhìn thấy Lục Viễn như vậy quả quyết xử lý Khâu Vân Đào, Nam Lãnh Nhạn nói ra nàng chưa nói xong lời nói. "Ta có thể cùng thế lực ma tộc bạch mặt cướp đoạt đại địa chi hoa, nhưng nếu như Thiên Lang Bang cũng nghĩ nhúng tay, ngươi hội trở ngại bọn hắn là nhân tộc thân phận quay đầu cùng Thiên Lang Bang hợp tác sao?" Nam Lãnh Nhạn hỏi. Đây là nàng chuyện lo lắng nhất. Thập đại hai ách từng cái là cận thân bác đấu đỉnh tiêm cao thủ, Lục Viễn một người không kém cỏi chút nào tam đại thế lực bất kỳ một thế lực nào. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Lục Viễn đá một cái bay ra ngoài Khâu Vân Đào thi thể. "Không có người nào có thể ngăn cản ta đạt thành mục đích, người cũng tốt, yêu ma hai tộc cũng được. Nếu như Thiên Lang Bang muốn cướp đoạt đại địa chi hoa, vậy chính là ta địch nhân. Lục Viễn nói ra. Trên thực tế hắn giết không ít người, đặc biệt là tại hỗn loạn chi thành. Vậy ta an tâm. Nam Lãnh Nhạn gật đầu. Lục Viễn tiên sinh Quý Vũ. Hồ Ly Lộ hai chú mục Hạ Văn Vũ vui vẻ ra mặt. Quý Vũ Phi vừa chết, hắn cũng không cần nơm nớp lo sợ. Huống hồ là Lục Viễn giết Quý Vũ Phi, địa để chi thành thế lực ma tộc sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Lục Viễn. Không phải ngươi để cho ta giết sao? Lục Viễn vừa cười vừa nói, quyết định trêu chọc trong miệng lao sư trí thông minh siêu quần tật phong chi cáo. Hạ Văn Vũ. Lục Viễn tiên sinh, ngài đừng làm à, là ngài gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ta nhưng không có để ngài Hạ Văn Vũ nói năng lộn xộn. Hạ Văn Vũ trước đó không lâu mới đột phá đến pháp tắc cảnh huyễn hóa trưởng thành, hắn trí lực theo cảnh giới tăng lên, ngươi cũng đừng dọa hắn. Nam Lãnh Nhạn nói ra. Còn có chuyện này. Lục Viễn không nghĩ tới trí lực còn có thể theo cảnh giới tăng lên. Cái kia Hạ Văn Vũ đột phá đến cảnh giới cao hơn, chẳng phải là thông minh tuyệt đỉnh. Nhìn ra Nam Lãnh Nhạn đối con hồ ly này rất xem trọng, nếu không pháp tắc cảnh Hạ Văn Vũ lấy ở đâu nhiều tiền như vậy cùng Quý Vu phi cược. Thủ lĩnh, có chuyện ta muốn đơn độc cùng ngài nói. Hạ Văn Vũ hạ giọng. Lục Viễn hiện tại là người một nhà. Nam Lãnh Nhạn ra hiệu Hạ Văn Vũ không cần che giấu. Thủ lĩnh cùng Lục Viễn quan hệ tốt như vậy. Hạ Văn Vũ trong lòng phạm nói thầm. Ta tại Thương Khung Thương hội sòng bạc nghe được một tin tức, Tây Phương giáo đình một vị Hồng Y Liễu giáo chủ SSS cấp chiến giáp bị trộm. Ân. Lục Viễn cùng Khương Khải Văn trao đổi lẫn nhau ánh mắt. Chiến giáp có thể dùng để ngăn cản linh khí cùng lạnh binh khí công kích. Lục Viễn hiện tại đeo chính là SS cấp chiến giáp. Thực phẩm linh khí tịch diệt mỗi ngày 3 lần tự động hộ chủ, 3 lần đằng sau mới đến phiên chiến giáp phát huy tác dụng. Đương nhiên Lục Viễn là tình huống đặc biệt, phổ biến chức nghiệp giả hay là rất cần chiến giáp. Cái kia trộm đi Hồng Y Liễu giáo chủ SSS cấp chiến giáp người gọi là Tây Phất, đã chạy trốn tới Hoa Hạ không bao lâu liền sẽ đi vào địa để chi thành. Hạ Văn Vũ giảng thuật hắn tại Thương Khung Thương hội nghe được nghe đồn. SSS cấp chiến giáp a. Khương Khải Văn ánh mắt tham lam. Loại cấp bậc này chiến giáp có thể ngăn cản cấm chú, giá trị có thể so với cực phẩm linh khí. Căn cứ Hạ Văn Vũ nói tới, nguyên bản bộ này SSS cấp chiến giáp là Hồng Y Liễu giáo chủ đưa cho giáo hoàng thọ lễ. Tây Phất là vị kia Hồng Y Liễu giáo chủ thủ hạ, thiết lập chu mật kế hoạch trộm đi chiến giáp, sau đó phiêu dương qua biển đi vào Hoa Hạ. Sở dĩ đi vào Hoa Hạ nguyên nhân rất đơn giản. Nhìn chung toàn bộ Lam Tinh quốc gia nhân tộc, chỉ có Hoa Hạ không có giáo đình phân bộ, có thể ngăn cản cấm chú SSS cấp chiến giáp. Lục Viễn có chút tâm động. Khương Khải Văn đưa hắn SSS cấp chiến giáp hữu dụng, nhưng không nhiều. Có thể SSS cấp chiến giáp không giống mới, lực phòng ngự là chất tăng lên. Tây Phất Lai địa để chi thành muốn đem cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chiến giáp đấu giá rơi. Khương Khải Văn như có điều suy nghĩ. Dù sao cũng là Hồng Y Liễu giáo chủ đưa cho giáo hoàng thọ lễ, ai cũng không dám trên mặt nổi cùng Tây Phất giao dịch, địa để chi thành không giống mới. Đầu tiên ở vào Hoa Hạ cảnh nội, thứ yếu nơi này Thương Khung Thương hội đấu giá đồ vật toàn bộ đều là hãm hại lựa gạt lấy được. Không chỉ Lục Viễn cùng Khương Khải Văn đối bộ này SSS cấp chiến giáp cảm thấy hứng thú, Nam Lãnh Nhạn cũng là như thế. Người Tây Phương kia tộc có thể đi vào địa để chi thành, sợ là đi không đến Thương Khung Thương hội liền bị đoạn. Nam Lãnh Nhạn âm thanh lạnh lùng nói, nàng hiểu rất rõ Ác Lang Bang cùng thế lực ma tộc, cùng trong lòng đất chi thành sinh tồn người, yêu ma tam tộc tính tình. Nếu như có thể đoạn, ai nguyện ý hoa vàng dòng bạc trắng đấu giá? Cho nên hiện tại là tìm tới đại địa chi hoa vị trí chính xác, hay là đoạt người Tây Phương kia tộc trong tay SSS cấp chiến giáp? Nam Lãnh Nhạn hỏi. Hai chuyện này không xung đột, đại địa chi hoa ta muốn, bộ kia SSS cấp chiến giáp cũng muốn đi tranh thủ. Lục Viễn nói ra. Lúc nói chuyện, tiến vào địa để chi thành thang máy phát ra ầm ầm tiếng vang. Cửa thang máy mở ra. Một tên người khoác tóc vàng mắt xanh, nam nhân thân hình cao lớn mở mịt nhìn về phía tòa mê cung này. Thượng đế a, cái này muốn ta làm sao tìm được Thương Khung Thương hội? Thiên Tân vạn khổ từ phương Tây chạy trốn tới Hoa Hạ, lần đầu đi vào địa để chi thành Tây Phất Lâm vào thật sâu mê mang. Chương 258, ván nổ ký ức chương 258, ván nổ ký ức lòng đất chi thành, hàng rắn. Biết được Tây Phất sự tình, Lục Viễn đối món kia SSS cấp chiến giáp sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Người này trước mắt ở đâu, sự tình thật giả vẫn là bí mật. Dù sao cũng là tin đồn, mà một khi xuất hiện, thế tất sẽ khiến toàn bộ lòng đất chi thành hành động. Nam tiểu thư, nếu là có Tây Phất tin tức trước tiên cho ta biết. Lục Viễn nói ra. Nam lạnh ngẫm gật đầu, lại tùy ý nói chuyện phía vài câu. Lục Viễn cùng Khương Khải Văn trở lại Thương Khung khách sạn. Về phần Hàn Tuấn Thần thì lưu tại hang rắn. Bây giờ hắn tại hang rắn địa vị trên một người dưới và người, hang rắn yêu tộc đều biết thủ lĩnh tìm một nhân tộc làm nam sủng. Gian phòng sáng tỏ, Lục Viễn lấy ra Sải Chính Hòa thi thể. Bắt đầu đi. Lục Viễn đối Khương Khải Văn gật đầu. Lần thứ nhất hấp thu Sải Chính Hòa ký ức, hắn kiếm pháp đột phá đến xuất thần nhập hóa. Đối Lục Viễn tới nói cái này còn thiếu rất nhiều, xuất thần nhập hóa tính là gì? Chỉ để hấp thu Sải Chính Hòa ký ức kiếm pháp thế nhưng là có thể đạt tới siêu phàm nhập thánh. Không riêng gì kiếm pháp trình độ, càng làm cho Lục Viễn cảm thấy hứng thú là Sải Chính Hòa ký ức nội dung. Trong này liên lụy rất nhiều người. Đã từng đảm nhiệm Hoa Hạ nguyên soái, bây giờ là bằng thành đại học hiệu trưởng Lao Khải Nguyên. Chiến tử xa trường, Hàn Tuấn Thần gia tướng quân. Cùng Lam Tinh chủ vị thức tỉnh không gian, thời gian song thủ tính, Hoa Hạ đại địch số 1 Lư Tĩnh Nguyên. Tăng thêm Sải Chính Hòa, 4 vị thần hoàng cảnh cường giả. Lại đều là thần hoàng cảnh ngũ tinh trở lên, nhất là Lư Tĩnh Nguyên đạt tới thần hoàng cảnh đỉnh phong. Tại Khương Khải Văn thao tác bên dưới, Sải Chính Hòa thi thể phát ra lang quang, liên tục không ngừng rót vào Lục Viễn thể nội. Hôm nay chính là thức tỉnh ngày, thức tỉnh A cấp chiến đấu nghề nghiệp thiên phú tài năng sống. Cảm giác quen thuộc đập vào mặt, tựa như là xem phim, hơn nữa là thị giác thứ nhất. Nói lời này chính là thiếu niên, vừa tròn 18 tuổi Lao Khải Nguyên. Lao Khải Nguyên tại bọn này cô nhi thân phận đặc thù nhất. một cái duy nhất không có hủy dung, một cái duy nhất gặp qua Lư Tĩnh Nguyên dáng dấp ra sao, cũng là một cái duy nhất từ trong sơn động sống sót mà đi ra ngoài người. Lư Tĩnh Nguyên rất coi trọng hiệu trưởng a. Lục Viễn nhìn về phía mặt không biểu tình, lấy ra thức tỉnh thạch lao Khải Nguyên. Nếu như thế coi trọng, vì cái gì phía sau náo bẻ nữa nha. Đang cùng ta Hàn Tuấn Thần ra, tương lai đại danh đỉnh đỉnh tướng quân hai chân run rẩy. Hắn rất sợ sệt. Đối lúc đó toàn dân thức tỉnh Hoa Hạ tới nói, thức tỉnh nghề nghiệp là một kiện đáng để mong chờ sự tỉnh. Thức tỉnh chiến đấu nghề nghiệp cố nhiên tốt hơn, phụ trợ cùng sinh hoạt chức nghiệp giả nhiều nhất chỉ là tiếc hận. Cùng lắm thì từ bỏ trở thành chức nghiệp giả, về sau lấy người bình thường thân phận sinh hoạt là được. Nhưng đối với những này cô nhi tới nói, không thức tỉnh chiến đấu chức nghiệp giả, thiên phú đạt tới A cấp trở lên chỉ có một cái hậu quả. Chết. Không muốn lấy nhị là danh hiệu sinh hoạt, cho mình đặt tên Sài Chính Hòa an ủi tình như thủ tục không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sài Chính Hòa nói ra. Đang cùng, ta cũng muốn cho mình đặt tên. Ngươi không phải về sau muốn làm tướng quân sao, liền gọi tướng quân thế nào? Sài Chính Hòa đề nghị. Lục Viễn biểu lộ cổ quái. Tình cảm tướng quân bản danh liền gọi là tướng quân, vậy nếu là đặt tên Nguyên Soái, nói không chừng về sau cùng hiệu trưởng đều đảm nhiệm Hoa Hạ Nguyên Soái. Bầu không khí ngưng trọng. Lục Viễn là lấy người tương lai góc độ thông qua Sài Chính Hòa thị giác hiểu rõ ký ức, cho nên biết vô luận sau đó phát sinh cái gì, Lao Khải Nguyên, Sài Chính Hòa cùng tướng quân sẽ không chết, ba người này tương lai đều là đột phá đến thần hoàn cảnh, trở thành cường giả đỉnh cao. Có thể ba người này không biết, đối sắp bắt đầu nghi thức thức tỉnh có bản năng sợ hãi. Lư Tĩnh Nguyên từ chỗ nào tìm nhiều như vậy cô nhi? Lục Viễn trong lòng buồn bực. Đây là một vùng không gian tương quan linh khí sáng tạo không gian độc lập, diện tích phi thường lớn có thể so với một cái huyện thành nhỏ. Sinh hoạt toàn bộ là Lư Tĩnh Nguyên bắt đi cô nhi, tối thiểu có 4-5 ngàn người nhiều. Trải qua một vòng lại một vòng sinh tử chiến, cô nhi nhân số giảm mạnh chỉ có 5-600 người. Không chỉ có như vậy, mỗi ngày đều có mới cô nhi xuất hiện tại không gian độc lập bên trong. 592 hảo, thức tỉnh phong thuộc tính, thiên phú B cấp. Lao Khải Nguyên lời còn chưa dứt, tên là 592 hảo cô nhi phát ra thống khổ kêu rên, mắt trần có thể thấy trở nên giản mua chết đi. Cái này đến cái khác số lượng danh hiệu người lên đài thức tỉnh, bình quân 20 người chỉ có một người phù hợp yêu cầu, còn lại người toàn diện chết oan chết uổng. Đang cùng, ta là kim thuộc tính, S cấp thiên phú, tướng quân ngựa khí hưng phấn. Điều này đại biểu hắn sẽ không chết, chí ít tạm thời sẽ không. Sai Chính Hòa không có trả lời, mà không biểu tình đi đến sân khấu nắm tay đặt ở thức tỉnh thạch thượng. Thời gian thuộc tính, S cấp thiên phú, sống còn sống. Sai Chính Hòa quỳ trên mặt đất không ngừng nôn khan, kích động sắc mặt đỏ bừng. Từ bị bắt đi lại tới đây, 3 năm này hắn không giờ khắc nào không tại nơm nớp lo sợ. Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, sống sót. Cuối cùng đến phiên Lao Khải Nguyên, thức tỉnh kim thuộc tính, SS cấp tiên phú. Thi thể khắp nơi có thể thấy được máu tươi. 600 người thức tỉnh, phù hợp điều kiện chỉ có 20 người. Trong đó 5 người tiên phú tại S cấp, Lao Khải Nguyên tiên phú cao nhất đạt tới SS cấp. Về phần SS cấp một cái không có. Đối với những thi thể này, 20 người đã sớm chết lặng nội tâm không có chút ba động nào. Không gian độc lập vắng vẻ trong sân động, gầm lên giận dữ vang lên. Sư Minh, ngươi vì cái gì coi trọng như vậy Lệ Kình Cương, thậm chí sớm lập xuống di chúc để hắn kế thừa tổng minh chủ vị trí? Ta chẳng lẽ không xứng sao? Lục Viễn nội tâm rung động. Câu nói này lượng tin tức thật sự là quá lớn. Lư Tĩnh Nguyên trong miệng Sư Minh, có thể là tiền nhiệm tổng minh chủ Đỗ Thiên Túng. Điều này có ý vị gì? Lúc này Lư Tĩnh Nguyên đến từ phía Quan Vương, đồng thời quyền cao chức trọng. Dù sao Sư Minh của hắn là tiền nhiệm tổng minh chủ. Lục Viễn cấp tốc làm rõ mạch suy nghĩ. Đỗ Thiên Túng hết sức coi trọng bây giờ tổng minh chủ Lệ Kình Cương, trực tiếp tuyên bố xem như người nối nghiệp. Lư Tĩnh Nguyên không vui, chiếm được tin tức này trở lại không gian độc lập nổi trận lôi đình. Chủ nhân thế nào? Tướng quân vào đầu. Một tấm bàn tay vô hình du đãng ở trong thiên địa, Lư Tĩnh Nguyên đưa tay lần nữa xử lý 15 người. Chỉ để lại 5 tên thức tỉnh chiến đấu nghề nghiệp, thiên phú tại S cấp cô nhi. Không đột phá nổi thần hoàn cảnh, cũng không có tất yếu vì ta hiệu mệnh. Lư Tĩnh Nguyên thanh âm hư vô mà mịt. Chỉ có S cấp thiên phú mới có cơ hội lĩnh ngộ thần thông, mới có thể đột phá đến thần hoàn cảnh. Nhìn thấy Lư Tĩnh Nguyên lại giết 15 người, Lục Viễn trong lòng đầu đen dao muống. Vô năng cùng nộ. Rất rõ ràng Lư Tĩnh Nguyên làm như vậy tinh khiết vô năng cùng nộ, trên sự phẫn nộ nhậm tổng minh chủ không có lựa chọn hắn, mà là lựa chọn bồi dưỡng lúc tuổi còn trẻ Lệ Kình Cương. Thật đáng tiếc a, nhiều như vậy A cấp thiên phú cô nhi bị giết. Lục Viễn thầm nghĩ, tại Hoa Hạ đừng nói A cấp, B cấp liền đã rất tốt. Ngươi không có khả năng trông cậy vào mỗi cái người thức tỉnh thiên phú đều cao như vậy. Đối mặt Lư Tĩnh Nguyên cử động, Lao Khải Nguyên, Sài Chính Hòa, tướng quân biểu lộ ý vị sâu xa. Tướng quân trên mặt tràn ngập sợ sệt cùng tuyệt vọng. Thật sự là Lư Tĩnh Nguyên cực kỳ giống, không, căn bản chính là tiên điên. Căn bản không biết một giây sau hắn sẽ làm cái gì. Đã nói xong thức tỉnh A cấp tiên phú chiến đấu chức nghiệp giả mạng sống, hiện tại lại đổi giọng S cấp tiên phú. Đây không phải tên điên là cái gì? Lao Khải Nguyên nắm chặt nắm đấm, trực câu câu nhìn chằm chằm đen như mực sơn động cửa vào. Sai Chính Hòa nội tâm gào thét. Ta chịu đủ, ta muốn giết hắn, nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn. Chương 259, tranh đoạt SSS cấp chiến giáp. Chương 259, tranh đoạt SSS cấp chiến giáp. Nhỏ hẹp gian phòng, Lục Viễn ngồi xếp bằng trên giường hấp thu ký ức. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Khương Khải Văn thấy thế mở cửa phòng. Người Tây Phương kia tộc đi vào lòng đất chi thành. Nam Lãnh Nhạn nói ra, lập tức chú ý tới Lục Viễn cùng phát ra lam quang Sài Chính Hòa thi thể. Yêu tộc đối với nhân tộc xưng hô rất không rõ ràng. Hoa Hạ xưng là người phương Đông tộc, giống Tây Phất xưng là người phương Tây tộc. Hết thể chờ Lục Viễn hấp thu xong Sài Chính Hòa ký ức lại nói. Thương Khải Văn không lưu vết tích đứng tại Lục Viễn phía trước, vuốt ve ống tay áo cất giấu chủy thủ. Bao lâu? Nam lãnh nhạn hỏi. Không rõ ràng, có khả năng nửa giờ, vậy có khả năng một giây sau liền sẽ thức tỉnh. Khương Khải Văn không có cho ra thời gian chính xác. Cửu Hủy tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Khải Văn hỏi. Vô luận đối đãi ai, hắn bình viễn nho nhã lễ độ. Ma mai táng, huyết đổ, lôi thực, gió theo ta đi, còn lại hai ách bảo hộ chủ nhân. Cửu Hủy quyết định thật nhanh, lưu lại ngũ hành hai ách. Nó cùng Lục Viễn tâm ý tương thông. SSS cấp chiến giáp quá mê người, vô luận như thế nào đều muốn nếm thử tranh đoạt. Cửu Hủy xuất lĩnh tứ đại hai ách cùng Nam lãnh nhạn, Phệ Quân cầm đầu ngũ hành hai ách lưu tại gian phòng bảo hộ Lục Viễn. Hy vọng Lục Viễn nhanh lên kết thúc lần này hấp thu ký ức đi. Khương Khải Văn lẩm bẩm nói. Hắn cũng đúng tay phất trong tay SSS cấp chiến giáp cảm thấy hứng thú. Làm sao hiện tại đằng không xuất thủ, chỉ có hắn có thể để Lục Viễn hấp thu xài chính hòa ký ức. Giết hắn, ta muốn giết hắn. Trong trí nhớ, thân ở không gian độc lập xài chính hòa nội tâm gào thét. Lục Viễn cảm động lây. Ai sẽ nguyện ý cùng một người điên làm lão bản? Xài chính hòa có ý nghĩ này quá bình thường, đổi lại là hắn dù là có một phần ngàn có thể xử lý Lư Tĩnh Nguyên cũng muốn tiến hành nếm thử. Nghi thức thức tỉnh qua đi, chỉ có 5 tên cô nhi còn sống. Cái này 5 tên cô nhi từng cái là cận thân bác đấu cao thủ, lại thức tỉnh chiến đấu nghề nghiệp tiên phú đạt tới S cấp. Tiếp xuống ký ức để Lục Viễn cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Xài chính hòa bắt đầu tiến hành không ngừng nghỉ tu luyện cùng tăng lên kiếm pháp, bao quát Lao Khải Nguyên cùng tướng quân. Ba người này quan hệ vô cùng tốt, tướng quân bị Xài chính hòa cùng Lao Khải Nguyên xem như đệ đệ sủng ái. Đang cùng ta đột phá đến luyện khí cảnh. Hắc hắc, ta lại đột phá. Mỗi lần đột phá một cái đại cảnh giới, tướng quân đều sẽ vui vẻ cùng hai người báo tin vui. Luyện khí cảnh, huyền cương cảnh, thần thông cảnh, pháp tắc cảnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt 10 năm trôi qua. 28 tuổi Xài chính hòa đột phá đến siêu phàm cảnh, kiếm pháp đạt tới đăng phong tạo cực. Lư Tĩnh Nguyên đến cùng muốn những này cô nhi làm gì? Lục Viễn trong lòng buồn bực. Mặc dù không biết ngoại giới đi qua bao lâu, nhưng hắn chân thật tại trong trí nhớ vượt qua thời gian 10 năm. Trong 10 năm Xài chính hòa giống như khổ hạnh tăng chỉ làm hai chuyện, tu luyện cùng tăng lên kiếm pháp. Không chỉ có như vậy, Lư Tĩnh Nguyên trả lại cho hắn thời gian thuộc tính linh kỹ. Đối với Lư Tĩnh Nguyên, Xài chính hòa thái độ rất phức tạp. Đầu tiên không thể không thừa nhận không có Lư Tĩnh Nguyên, hắn kiếm pháp không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Mặt khác thu hoạch được không được sung túc tài nguyên tu luyện cùng linh kỹ. Nhưng Lư Tĩnh Nguyên tước đoạt tự do của hắn, để hắn hủy dung, dòng dã 13 năm sinh hoạt tại tối tăm không mặt trời không gian độc lập bên trong. Kiếm pháp đang phong tạo cực. Lục Viễn biết, chờ mình sau khi tỉnh dậy, kiếm pháp cũng sẽ đạt tới đang phong tạo cực tình trạng. Tại một ngày nào đó, Xài chính hòa rốt cục nên đón rời đi không gian độc lập thời gian. Đem đẳng quốc long giết, đây là tư liệu của hắn. Lao Khải Nguyên chuyển đạt Lư Tĩnh Nguyên mệnh lệnh. Sau đó thời gian nửa tháng, Xài chính hòa nghiên cứu tên là đẳng quốc long người. Đẳng quốc long, 86 tuổi, kim thuộc tính nhập thánh cảnh tứ tinh trước nghiệp giả. Đảm nhiệm tiên kiếm minh hoạch tâm trưởng lão. Siêu phàm cảnh giết vào thánh cảnh. Lục Viễn nhíu mày, muốn nhìn Xài chính hòa là thế nào làm được. Xác định nhiệm vụ mục tiêu, biết được giết là một tên nhập thánh cảnh cường giả. Xài chính hòa không có e ngại, ngược lại rất là kích động. Hắn bao giờ cũng đều muốn cường điệu thấy mặt trời, cảm thụ thái dương vẩy vào thân thể ấm áp. Rời đi không gian độc lập sau, Xài chính hòa bí mật quan sát tại đế đô đẳng quốc long nhất cử nhất động, hiểu rõ hắn yêu thích cùng thói quen đã bị thuần hóa. Lục Viễn lắc đầu. Lúc này Xài chính hòa kiên quyết phục tùng Lư Tĩnh Nguyên mệnh lệnh, mặc kệ giết người là tốt là xấu. Lục Viễn có thể lý giải, dù sao cũng là tại loại này cao áp hoàn cảnh sinh trưởng, còn sống liền đã không tệ. Huống chi Lư Tĩnh Nguyên nhằm vào cô nhi khai thác đủ loại phục tùng tính khảo thí, để bọn hắn đối với mình nói gì nghe nấy. Một cái búng tay nửa năm trôi qua, chế định xong kế hoạch Xài chính hòa muốn động thủ. Hôm nay là đẳng quốc long 87 tuổi đại thọ, vui lòng nhất thời khắc. Xài chính hòa ngụy trang thành nhân viên phục vụ, thừa dịp đẳng quốc long cùng cháu trai nói chuyện phiếm, không có chút nào phòng bị quả quyết động thủ. Một kích mất mạng, chính thức mở ra hắn là Lư Tĩnh Nguyên bán mạng giai đoạn thứ hai. Khi trở lại không gian độc lập lúc, hung hăng bạo tin tức xuất hiện, Lao Khải Nguyên cùng tướng quân trốn. Lư Tĩnh Nguyên giận tím mặt, lần nữa không quy tắc giết chết rất nhiều cô nhi. Tham quân đi. Lục Viễn thầm nghĩ, hiệu trưởng cùng tướng quân cuộc đời tại trên sách lịch sử ghi chép rất kỹ càng, hai người 28 tuổi tham quân, trong lúc đó nhiều lần lập chiến công. Hiệu trưởng Châu à, vậy mà từ thần hoàng cảnh Lư Tĩnh Nguyên không coi vào đâu đào tẩu, đoán chừng bày ra rất lâu. Lục Viễn cảm thán hiệu trưởng quả quyết cùng dũng cảm. Tận đến giờ phút này, hiệu trưởng mới cho chính mình đặt tên gọi là Lao Khải Nguyên, chính thức thoát khỏi Lư Tĩnh Nguyên khống chế. Biết được Lao Khải Nguyên cùng tướng quân đào tẩu, Xài chính hòa đầu tiên là hâm mộ, ngay sau đó phẫn nộ. Vì cái gì không mang theo ta cùng một chỗ đào tẩu, là không tín nhiệm ta sao? Xài chính hòa nổi gân xanh, hắn đem Lao Khải Nguyên cùng tướng quân coi là huynh đệ, kết quả lại là dạng này. Lục Viễn cắt chân thực tế cảm nhận được Xài chính hòa phẫn nộ, nhưng dựa theo chính mình đối hiệu trưởng giải đến xem, xác suất lớn là không có cách nào mang Xài chính hòa cùng một chỗ đào tẩu. Dù sao nửa năm này Xài chính hòa một mực tại bên ngoài vội vàng ám sát đằng quốc long, ba người kết cục đã nhất định. Hiệu trưởng cùng tướng quân thoát ly khổ hải, Xài chính hòa tiếp tục cho Lư Tĩnh Nguyên bán mạng. Mất đi nhất cùng, Lư Tĩnh Nguyên càng trọng thị Xài chính hòa, thậm chí đưa cho hắn thời gian thuộc tính cấm chú. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhất. Ký ức đến nơi đây im bặt mà dừng. Lục Viễn đột nhiên mở to mắt. Thế nào? Khương Khải Văn hỏi. Lục Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Khải Văn. Không có cách nào, Xài chính hòa nội dung ký ức quá nổ tung. Nhất là Lư Tĩnh Nguyên thân phận, lại là tiền nhiệm tổng minh chủ sư đệ. Cái này nếu là truyền đi toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí Lam Tinh đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm pháp của ta từ xuất thần nhập hóa tăng lên tới đăng phong tạo cực. Lục Viễn lời ít mà ý nhiều, không có nói cho Khương Khải Văn hấp thu ký ức nội dung. Đáng tiếc ta không phải thời gian thuộc tính trước nghiệp giả. Lục Viễn tiếp hận nói, sai chính hòa kiếm pháp dung nhập thời gian thuộc tính đặc biệt lý giải, phối hợp thuộc tính này không có gì bất lợi. Cái này không quan trọng, ngươi có thể thông qua thai ách thu hoạch được nhiều cái thuộc tính, các loại rời đi lòng đất chi thành ta dẫn ngươi bái phỏng những cái kia thuộc tính khác nhau cận thân bác đấu cường giả. Khương Khải Văn lau mắt kính bạc vàng, đến lúc đó để những cường giả kia truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm liền tốt. Khương Khải Văn nói ra, rồi nói sau. Lục Viễn liếc nhìn gian phòng, Cửu Hủy đi đâu? Cửu Hủy tiên sinh xuất lĩnh 4 vị thai ách đi lần theo Tây Phất, lưu lại 5 vị thai ách bảo hộ ngươi. Khương Khải Văn giải thích nói. Lục Viễn hai mắt tỏa sáng, quyết định thật nhanh cùng Cửu Hủy tụ hợp, cùng một chỗ tranh đoạt Tây Phất trong tay SSS cấp chiến giáp. Chương 258, ngươi hảo, xì hệ vật tiên sinh. Chương 258, ngươi hảo, xì hệ vật tiên sinh. Giống như mê cung lòng đất chi thành, một chàng kịch liệt truy đuổi ngay tại lửa nóng trình diễn. Bắt hắn lại. Bang chủ nói, người nào bắt lấy cái này người nước ngoài trùng điệp có thưởng. Ác Lang Bang, Hang Rắn, Ma Tộc. Lòng đất chi thành ba thế lực lớn điên cuồng đuổi bắt người mang trọng bảo xì hệ vật. Thương khung thương hội phân bộ, khách sạn bên ngoài trong bóng tối đều có cơ sở ngầm nhìn chằm chằm. Phòng ngừa xì hệ vật tiến vào được đến che chở. Cổng không gian mở ra, tóc vàng mắt xanh nhân cao mã đại xì hệ vật liên tiếp bạo nói tụ. Tạ Đặc, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện, ta trộm cắp cấp độ SSS chiến giáp là vì bán cái giá tốt, từ đây vượt qua không tại nơm nớp lo sợ giàu có sinh hoạt. Xì hệ vật nhìn về phía cách đó không xa cầm trong tay lạnh binh khí, khí thế hung hăng Ác Lang Bang thành viên. Các ngươi ra cái giá thế nào? Đối mặt xì hệ vật lời nói, Ác Lang Bang thành viên nhẹ răng cười. Nói ngươi ngửa có bùn, có thể cướp vì cái gì phải bỏ tiền mua? Xì hệ vật, lĩnh vực cảnh 3 sao, không gian thuộc tính trước nghiệp giả. Lục Viễn dẫn đầu hai ách chạy tới hiện trường, do xét thi triển cổng không gian chạy trốn xì hệ vật. Người này không hiểu được cận thân chiến đấu. Phệ Quân trầm giọng nói, lĩnh vực cảnh 3 sao, không gian thuộc tính xì hệ vật trong lòng đất chi thành, sức chiến đấu thậm chí không bằng trời sinh ra dày thịt béo pháp tắc cảnh yêu tộc. Không gian thuộc tính, chắc không được khó như vậy bắt. Gừng Mợ Văn nói, lòng đất chi thành, trở ngại đặc thù hoàn cảnh cận thân bác đấu là tôn, không còn là người nào cảnh giới cao người nào liền cường. Một số đặc biệt thuộc tính ngoại lệ, ví dụ như thổ thuộc tính nắm giữ nhiều cái tăng cường tự thân phòng ngự linh kỹ, cùng với không gian, thời gian. Xì hệ vật chính là như vậy, bất quá tại Gừng Mợ Văn nhìn tới, xì hệ vật sớm muộn cũng sẽ bị tóm lấy, đơn giản vấn đề thời gian. Dù sao người, ma, yêu tam tộc thế lực đều tại bắt lấy hắn, muốn cướp đoạt trong tay hắn cấp độ SSS chiến giáp. Chín hủy tại chiến đấu. Lục Viễn mắt thấy xì hệ vật đi vào cổng không gian, cấp tốc cảm ứng chín hủy vị trí. Nhỏ hẹp không đủ rộng 2 mét khu phố, thân mặc áo giáp màu xám chín hủy cho mày. Hắn cùng huyết đồ, lôi thực, ma chôn cất gió em dịu thực bị vây công. Vây công đối tượng là ma tộc cùng Ác Lang Bang thành viên. Đây chính là Lục Viễn hai ách. Không gì hơn cái này. Một tên thân cao 2 mét, giống như gầy cây gậy trúc nam nhân cười lạnh nói. Thỏa thích chào phúng rơi vào khổ chiến chín hủy chờ hai ách. Thật khó chịu a. Huyết đồ hùng hùng hổ hổ, vung đẩy trong tay răng cưa dây xích lưới đao. Khu phố ở giữa khoảng cách thực sự là quá chật, cái này để huyết đồ mười phần không thoải mái. Nếu như tới gần thân vật lộn được kê chiến đấu có tốt, có khả năng thông qua man lực nhẹ nhõm cầm xuống. Nhưng trước mắt ma tộc cùng Ác Lang Bang thành viên không giống. Nhất là Ác Lang Bang thành viên, bọn họ trong lòng đất chi thành đợi quá lâu. Sớm thành thói quen ở trong môi trường này chiến đấu, lại phối hợp nghiêm chỉnh huấn luyện, song phương trong lúc nhất thời rằng có không xong. Làm sao bây giờ? Huyết đồ nhìn hướng chiến hủy. Kéo, kéo tới chủ nhân chi viện. Chín hủy ra lệnh. Bọn họ 5 tên thai ách, đối mặt hơn 30 tên cận thân bác đấu cất bước xuất thần nhập hóa người cùng ma tộc. Mở miệng nói chuyện tên kia nam nhân cung pháp đạt tới đăng phong tạo cực, một mực lén lút bắn lén. Ta cùng yêu tộc hợp tác thật không nghĩ qua giết người tộc, ngược lại là các ngươi Ác Lang Bang, mở miệng một tiếng nhân tộc cùng yêu ma hai tộc không đội trời chung. Sau đó quay đầu liên thủ giết ta người. Cảm ứng được chín hủy vị trí, Lục Viễn dẫn đầu ngũ đại thai ách chạy tới. Nhìn thấy Lục Viễn, ở đây ma tộc cùng Ác Lang Bang thành viên biến sắc. Lư Chí đi, không nghĩ tới ngươi tại chỗ này. Gừng Mợ Văn nhận ra tên kia gầy gò thật cao nam nhân. Khương công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lư Chí đi mặt không đổi sắc. Nhận biết. Lục Viễn hỏi, từ nhận chứa đồ lấy ra thượng phẩm linh khí Niết Bàn kiếm. Một đầu thu tiền không làm việc chó hoang. Ngày bình thường nhã nhặn, vô luận cùng ai đều nho nhã lễ độ. Gừng Mợ Văn hiếm thấy mắng chửi người. Lư Chí đi cung pháp đăng phong tạo cực, kiếm pháp khoảng cách siêu phàm nhập thánh một đường ở giữa, nửa năm trước ta bỏ ra nhiều tiền để hắn đến chỗ này ngọn nguồn chi thành tổ kiến thế lực. Nói đến đây Gừng Mợ Văn dừng một chút. Kết quả Lư Chí đi lá mặt lá trái quay đầu gia nhập Ác Lang Bang, lợi dụng ta không biết lòng đất chi thành tình huống lừa ta không ít tiền. Gừng Mợ Văn ánh mắt sát ý không che giấu chút nào. Thu tiền không làm việc vậy thì thôi, Ác Lang Bang phía sau là Giang Nam ngầm nhà. Ma ngầm nhà cùng Khương gia từ trước đến nay không hợp nhau, đây là Gừng Mợ Văn nhất sinh khí nguyên nhân. Cái kia xác thực rất buồn nôn. Biết được giữa hai người quá khứ, Lục Viễn nhìn chăm chú lên Lư Chí đi. Chủ nhân. Chín hủy trở lại Lục Viễn bên cạnh. Nam lạnh nhạt đâu? Lục Viễn hỏi. Đuổi theo cái kia gọi là xì hệ vật người phương Tây tộc. Chín hủy nói. Toàn bộ lòng đất chi thành, toàn bộ đều tại truy sát xì hệ vật. Với bắt đầu huyết đồ bị vây công, hai ách ở giữa tâm ý tương thông. Cũng không lâu làm chín hủy chờ hai ách chạy tới cứu viện. Ba, Lục Viễn đánh cái thanh thủy hêm thai búng tay. Ta sẽ không đạo đức bắt cóc, đơn thuần muốn giết các ngươi. Lục Viễn liếc nhìn Ác Lang Bang thành viên. Lời này vừa nói ra trên mặt hoa văn ma bàn, cánh tay rất có sức lực ma tộc biểu lộ ngưng trọng. Hắn kêu Dương Tuấn Phi, lòng đất chi thành thế lực ma tộc nhân vật số 3. Lên. Lục Viễn một kiếm đâm về Lư Chí đi, bên cạnh thập đại hai ách theo sát phía sau. Gừng Mở Văn do dự một chút, xoa xoa dấu ở ống tay áo dao găm, một cái cũng không thể lưu, dứt lời lựa chọn xuất thủ. Đinh, kiếm pháp đăng phong tạo cực đối đăng phong tạo cực. Lưu Chí Đi quả quyết từ bỏ trường cung lấy ra trường kiếm, cùng Lục Viễn chiến đấu cùng một chỗ. Lục Viễn, đây là cái hiểu lầm, ta không biết bọn họ là người thai ách. Một chiêu, hai chiêu, mười chiêu, giao thủ mấy trăm chiêu về sau, Lưu Chí Đi trong lòng thầm giận mình. Đây là Lục Viễn cái này niên kỷ có thể nắm giữ kiếm pháp trình độ, cùng là kiếm pháp đăng phong tạo cực, Lưu Chí Đi lại không phải Lục Viễn đối thủ. Lục Viễn phảng phất sẽ đoán trước tiên tri, tinh chuẩn dự phán hắn một giây sau động tác. Hiểu lầm. Vừa rồi đầu nào chó hoang nói đây chính là Lục Viễn hai ách, không gì hơn cái này. Lục Viễn nhìn hướng chống đỡ không được Lưu Chí Đi, cảm thán tử tuổi đang cùng ký ức học được kiếm pháp. Không riêng kiếm pháp, tuổi đang cùng trong trí nhớ nắm giữ đại lượng thực chiến cùng chính mình lĩnh ngộ tâm đắc. Đây là một bút vô cùng quý giá tài phú. Mồ hôi từ chóp mũi nhỏ xuống, toàn tâm cùng Lục Viễn chiến đấu, Lưu Chí Đi áp lực kéo căng. Lục Viễn, ngươi cùng Lưu Chí Đi tiếp tục đấu, vẫn là. Gương Mở Văn chậm rãi nói, lao chủy thủ trong tay. Chết sạch. Lưu Chí Đi chừng to mắt, mới chú ý tới ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Cùng bọn họ hợp tác thế lực ma tộc, cùng với ác lang bang thành viên toàn bộ chết sạch. Đây chính là hơn 30 tên cận thân bác đấu xuất thần nhập hóa cao thủ, còn có ma tộc Dương Tuấn Phi. Hán phủ pháp đạt tới đăng phong tạo cực. Ngươi. Lưu Chí Đi chú ý tới Gừng Mở Văn, cùng với Gừng Mở Văn dưới chân Dương Tuấn Phi thi thể. Ha ha. Gừng Mở Văn ngoài cười nhưng trong không cười. Chín Hủy cùng Phệ Quân nhìn hướng Gừng Mở Văn, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Giao găm pháp siêu phàm nhập thánh Gừng Mở Văn, tại loại này khu phố không đủ 2 mét hoàn cảnh cận thân chiến đấu quả thực là vô địch tồn tại. Hơn 30 tên địch nhân, tối thiểu có 15 người chết tại Gừng Mở Văn trong tay. Bọn họ kiểu chết nói đùa, cái cổ xuất hiện một đạo không dễ dàng phát giác tơ máu. Không biết cho rằng nằm trên mặt đất đi ngủ, kỳ thực lệnh có một hồi. Tất nhiên hắn có thủ án với ngươi, ngươi đến giải quyết. Lục Viễn nói. Đơn đấu. Có thể còn đầu vì cái gì muốn đơn đấu. Huống chi hiện tại thời gian quý giá, giải quyết những người này muốn đi tìm kiếm người mang cấp độ SSS chiến giáp Siever. Cầu còn không được. Gừng Mở Văn mỉm cười hướng Lưu Chí hành tẩu đi. Bên này Lưu Chí Đi mới vừa bị miểu sát, một đạo cổng không gian mở ra. Đối diện đi ra một tên chật vật không thôi, tóc vàng mắt xanh nam nhân. Tạ đặc, vì cái gì ta không gian truyền tống khoảng cách bị hạn chế, truyền tống không đến ngoại giới. Si hệ bất nổi gân xanh, nắm chặt nắm đấm biểu lộ tuyệt vọng. Nhìn thấy tên này tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, Lục Viễn trên mặt tươi cười. Ngươi tốt, Si hệ vật tiên sinh. Chương 261, Si hệ vật chút mưu kế chương 261, Si hệ vật chút mưu kế kiến trúc nói đùa, nhỏ hẹp giống như mê cùng khu phố. Cổng không gian trống rông xuất hiện. Một tên tuổi chừng hơn 40 tuổi, đầu đầy tóc vàng trung niên nhân không ngừng nói tạ đặc. Ngươi tốt, Si hệ vật tiên sinh. Lục Viễn nhìn về phía vị này gan to bằng trời, lãnh cấp hồng y lý giáo chủ cho giáo hoàng thọ lễ SSS cấp chiến giáp phương Tây trước nghiệp giả. Trong không khí mùi máu tươi nồng đậm, khắp nơi đều có thi thể. Có nhân tộc vậy có ma tộc. A, thượng đế. Si hệ vật sắc mặt trắng bệnh vô ý thức muốn chạy trốn. Mặc dù hắn là thuộc tính không gian, lĩnh vực cảnh tam tinh cường giả. So Lục Viễn cao dòng dã một cái đại cảnh giới. Nhưng nơi này là lòng đất chi thành, cảnh giới cao không có chút ý nghĩa nào, cận thân bác đấu kỹ xảo mới là vương đạo. Cổng không gian lần nữa mở ra, Si hệ vật quay người liền muốn trượt. Nhưng mà đụng đầu vào trên tường mặt mũi bầm dập. Đừng có gấp, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Lục Viễn lấy ra một viên trắng đen xen kẽ hạt châu. Trong nháy mắt phương viên trăm mét chức nghiệp giả không cách nào sử dụng linh lực. Lục Viễn trong tay đến cùng có bao nhiêu đồ tốt? Khương Khải Văn trực câu câu nhìn chằm chằm hạt châu kia, biểu lộ hâm mộ đến cực điểm. Có thể làm cho chức nghiệp giả không cách nào sử dụng linh lực linh khí. Chuyện này với hắn tới nói có thể so với vô giới chi bảo. Phải biết hắn trở ngại thiên phú quá phế chỉ tu luyện đến luyện khí cảnh, nhưng giao găm pháp siêu phàm nhập thánh, tương gì cùng người cận thân chiến đấu. Người muốn làm gì? Thất Kinh Sĩ hệ vật thói quen dùng tiếng mẹ để hỏi, phát giác được Lục Viễn là người Hoa, tranh thủ thời gian đeo thời gian thực máy phiên dịch khí. Đương nhiên là muốn trong tay ngươi SSS cấp chiến giáp. Lục Viễn đương nhiên nói ra. Không phải vậy học tiếng Anh a. Cho ta để cho ngươi còn sống rời đi lòng đất chi thành, đồng thời bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Lục Viễn nhận lời nói. Đánh cắp SSS cấp chiến giáp Sĩ hệ vật chỉ có một lựa chọn. Đó chính là ngoan ngoãn đợi tại Hoa Hạ. Lam Tinh tất cả nhân tộc quốc gia, chỉ có Hoa Hạ không có giáo đình phân bộ. Cũng liền mang ý nghĩa Sĩ hệ vật tiến về quốc gia khác, 100% bị giáo đình bắt đi. Bắt đi kết cục không cần nói cũng biết, một con đường chết. Ta dựa vào cái gì tin tưởng lời của ngươi nói? Ngươi có tuyển? Lục Viễn hỏi lại, bên cạnh lôi thực dựng cung xạ mũi tên. CCC, lôi tiễn nhắm ngay Sĩ hệ vật ngực, phản phất một giây sau liền sẽ thoát dây mà ra. Hai người lúc nói chuyện, một cỗ ngập trời mà khí giáng lâm. Lục Viễn, ngươi tốt lớn mật dám giết thủ hạ của ta. Đồng Chấn Hải nghiêm nghị nói, nhìn về phía trên mặt đất ma tộc thi thể. Hắn không quan tâm những này mà khác ma tộc, để ý là Dương Tuấn chỉ chết tại Lục Viễn trong tay. Phải biết bồi dưỡng một tên cận thân bác đấu đang phong tạo cực ma tộc không dễ dàng. Dương Tuấn chỉ là hắn coi trọng nhất thủ hạ. Thổ thuộc tính, nhập thánh cảnh đỉnh phong. Lục Viễn đánh giá lòng đất chi thành thế lực ma tộc thủ lĩnh Đồng Chấn Hải. Đồng Chấn Hải vừa xuất hiện, gây nên cựu hủy cùng vệ quân coi trọng. Hai tên thai ách không lưu vết tích đứng tại Lục Viễn bên cạnh. Phủ pháp siêu phàm nhập thánh. Vệ quân cùng Lục Viễn câu thông. Thổ thuộc tính, nhập thánh cảnh đỉnh phong cảnh giới, lại thêm phủ pháp siêu phàm nhập thánh. Đồng Chấn Hải thực lực không thể khinh thường. Lục Viễn, ngươi trước hết giết ta ác lang bang Khâu Vân Đạo, hiện tại lại giết Lưu Chí Hành, thật coi ta không có tính tình sao? Một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Ác Lang Bang bang chủ nằm chí đi xuất lĩnh thủ hạ đuổi tới, nhìn xem Lư Chí Hành thi thể biểu lộ âm tình bất định. Quả nhiên cái dạng gì lão đại có cái gì dạng tiểu đệ, đi lên trước chiếm cứ đạo đức điểm cao. Không phải ngươi trước âm thầm phái người theo dõi ta? Lục Viễn hỏi. Nam Chí đi con mắt nhắm lại, không chút nào che giấu đối Lục Viễn sát ý, hắn vốn không ý cùng Lục Viễn là địch. Dù sao Lục Viễn là bây giờ Ám Thiên Minh đại trưởng lão, lệ thuộc vào phía quan phương thế lực. Sở dĩ âm thầm theo dõi thậm chí cố ý gây chuyện, chủ yếu bởi vì Khung Ngạn Ngang. Ác Lang Bang phía sau là Giang Nam Khung gia, thân là Khung gia gia hạng người tử Khung Ngạn Ngang muốn cho Lục Viễn chết, hắn chỉ có thể làm theo. Bầu không khí ngưng trọng, lòng đất chi thành hai thế lực lớn tệ tụ, đầu mâu trực chỉ Lục Viễn. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giết hắn. Nam Chí đi bên cạnh Khung Ngạn Ngang thúc giục nói, Lục Viễn không chết tâm hắn khó có thể bình an. Tối hôm qua Khung Ngạn Ngang làm rõ ràng tình huống, là Lục Viễn ý đồ dùng xài chính cùng thi thể tăng lên kiếm pháp, cũng không phải là Khương Khải Văn, cho nên hắn là đắc tội Lục Viễn. Đợi đến Lục Viễn rời đi lòng đất chi thành, thế tất biết tìm Khung gia phiền phức. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong xử lý Lục Viễn, để hắn đời này lưu tại nơi này. Nam Chí đi ánh mắt lấp lóe. Thế, yêu khí bằng bạc, hóa thành bản thể hắc dục cự mãng nam lánh nhạn mắt rắn dựng thẳng lên, thân rắn xoay quanh tại Lục Viễn bốn phía. Làm sao, các ngươi muốn đối Lục Viễn động thủ? Nam lánh nhạn ngữ khí lạnh nhạt. Lục Viễn không thể chết. Hắn chết cửu hủy cũng sẽ biến mất, đến lúc đó nó còn thế nào hóa long? Lòng đất chi thành tam đại thế lực tề tụ. Nam lãnh nhạn xuất lĩnh yêu tộc kiên định không thay đổi đứng tại Lục Viễn bên cạnh, nhìn chằm chằm Ác Lang Bang cùng thế lực ma tộc. Theo Nam lãnh nhạn xuất hiện, cục diện lần nữa sinh ra biến hóa. Mang theo một thanh cự phủ, khắp khuôn mặt là ma văn đồng chấn hải trần trở không chừng. Ngươi còn tại sửng sốt làm gì? Mau ra tay a! Khung Ngạn Ngang lần nữa thúc giục. Nghe được Khung Ngạn Ngang lời nói, Nam Chí đi trong lòng mắng to ngu xuẩn. Bản thân Lục Viễn hai ách cộng lại cũng đủ để so sánh tam đại thế lực bất kỳ một cái nào. Hiện tại hắn lại cùng Nam lãnh nhạn hợp tác. Lúc này dù là Ác Lang Bang cùng thế lực ma tộc liên thủ song phương thật đánh nhau, ai thua ai thắng còn là một câu đố. Cho dù thắng cũng là thắng thảm. Cho nên các ngươi đánh nhau, có thể hay không thả ta đi? Kẹp ở giữa Si Hệ vật vẻ mặt cầu xin. Hắn là xui xẻo nhất. Nơm nớp lo sợ, hao tổn tâm cơ trộm đi SSS cấp chiến giáp đi vào Hoa Hạ. Vốn là muốn bán tốt giá tiền an hưởng tuổi già, kết quả lại bị điên cuồng đuổi giết. Đem SSS cấp chiến giáp giao ra, ta tha cho ngươi một mạng. Si Hệ vật không nói lời nào có tốt, vừa nói đám người kịp phản ứng. Con hàng này trong tay thế nhưng là có thể so với cực phẩm linh khí SSS cấp chiến giáp. Cái gì ân oán tình kỷ hết thể ném sau, đều muốn đạt được Sỉ Hệ vật bảo vật trong tay. Đồng Chấn Hải trước tiên mở miệng. Ngay sau đó Nam Chí đi nói ra giống nhau như lúc lời nói. Giao ra, ta tha cho ngươi một mạng. Lục Viễn nhìn về phía Sỉ Hệ vật, cảm nhận được đám người lửa nóng ánh mắt, Sỉ Hệ vật tê cả da đầu. Ta liền một kiện SSS cấp chiến giáp, ma tộc muốn, yêu tộc muốn, hai vị người hoa cũng muốn có thể, ai ra tiền đa ta liền cho người đó. Sỉ Hệ vật nói ra. Không cần uy hiếp ta, ta đem chiến giáp ẩn nấp rồi, giấu ở một cái các ngươi vĩnh viễn không biết vị trí. Ẩn nấp rồi. Xem ra ngươi không có như vậy ngu xuẩn. Nam lãnh nhạn nói ra. Cho nên ngươi muốn cái gì? Tiền, linh khí, yêu tinh hoặc là ma hoạch? Lục Viễn đi thẳng vào vấn đề. Tiền, rất nhiều tiền. Si Hệ vật quả quyết đạo. Ta sở dĩ trộm cắp chiến giáp, là bởi vì đắc tội Hồng Y Lìa giáo chủ, hắn muốn đem ta phái đến tiền tuyến chiến trường đi chịu chết. Dù sao đều là chết không bằng liều một phen, ta hiện tại chỉ muốn có rất nhiều tiền tại Hoa Hạ vượt qua nửa đời sau. Si Hệ vật đơn giản giảng thuật tiền căn hậu quả. Thật sự là bị bức phải không có biện pháp. Nếu không lấy hắn thuộc tính không gian, lĩnh vực cảnh tam tinh thực lực vốn hẳn nên theo giáo đình sống có tư có vị. Mạo hiểm trộm cắp chiến giáp đúng là hành động bất đắc dĩ. Ta cho ngươi 10 tỷ. Đồng Chấn Hải dẫn đầu báo giá. Ngươi coi ta không hiểu việc tình sao? SSS cấp chiến giáp thế nhưng là vô giới chi bảo, 10 tỷ liền đem ta đuổi. Si Hệ vật lắc đầu. Hiển nhiên cái này ma tộc coi hắn là làm đoan đại đầu, coi là 10 tỷ liền có thể đạt được SSS cấp chiến giáp. 15 tỷ. Không đủ không đủ. 20 tỷ. Đồng Chấn Hải, Nam Chí đi, Nam Lãnh Ngạn. Lòng đất chi thành tam đại thế lực thủ lĩnh liên tiếp báo giá, khát vọng thu hoạch được Sỉ Hệ vật trong tay chiến giáp. Khương Khải Văn thấy thế dục dịch. Lục Viễn, ngươi không báo giá? Khương Khải Văn hỏi. Không cần, hắn muốn mạng sống chỉ có thể đem chiến giáp cho ta.